xuất chinh Thiên Vũ Phong 50000 đại quân quân trận trong. Toàn thân bị vây quân trận phía trước nhất Bạch Vô Cực an mặc một thân loẻ loẻ chiếu sáng ngân giáp, cả người đều lộ ra một loại uy phong lấm lấm uy thế. Chợt, Bạch Vô Cực hơi nghiêng đầu qua, hướng phía hậu phương quần quận lên tận trời bụi bặm nhìn đi. Lúc này, Bạch Vô Cực trên mặt nổi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, ngay Bạch Vô Cực quay đầu nhìn lại hậu phương quân trận chi tế, tại đây 50000 người to lớn quân trận phía sau nhất, một nhóm người đếm đại khái ở 400-500 người đội ngũ chậm rãi thả chậm bước chân, chủ động kéo ra cùng chủ lực đại quân trong lúc đó cự ly, mượn trong rừng rậm một mảnh kia miếng rậm rạp đại thụ yểm hộ, cái này một chi từ 400 người tạo thành tiểu đội thật nhanh tránh vào sâu lâm ở chỗ sâu trong, an toàn thoát khỏi chủ lực đại quân quân trận, không sai. Cái này từ 400 người tạo thành loại nhỏ quân đội, chính là Bạch Vũ lệ thuộc trực tiếp 400 tên Bạch Y huyết vệ. Từ lúc xuất chinh trước, Bạch Vũ đã cùng Bạch Vô Cực đả hảo chiêu hô, hắn và hắn 400 tên Bạch Y huyết vệ cũng sẽ không theo đại quân cùng nhau tiến nhập Thiên Vũ Phong trong vòng đi tìm Nguyên Mông Đế quốc quân đoàn quyết chiến, Bạch Vũ sẽ xuất linh hắn lệ thuộc trực tiếp 400 tên Bạch Y huyết vệ thoát ly đại quân, một mình hành động. Tuy rằng Bạch Vô Cực rất muốn biết Bạch Vũ tại sao muốn thoát ly đại quân, tại đây tràn đầy nguy cơ Thiên Vũ Phong trong vòng một mình hành động, còn có Bạch Vũ lần này tới Thiên Vũ Phong tiếp là vì cái gì, đây hết thảy, Bạch Vô Cực đều tràn đầy hiếu kỳ, nhưng Bạch Vô Cực lại là không có hỏi, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Vũ, hắn tin tưởng hôm nay Bạch Vũ làm hết thảy, đều đáng ra hắn Bạch Vô Cực toàn lực phối hợp. Tốt lắm, hiện tại nhượng chúng ta đem tầm mắt cắt đến Vũ ca trên người đi. Thiên Vũ Phong trong vòng, ta miếng sâu lâm trong. Thành phiến đại thụ nối liền không dứt đứng vững ở đường chân trời lên, cành lá rậm rạp bừng tỉnh đâm vào che khuất bầu trời lớn tán. Đem nu hòa ánh mặt trời toàn bộ đều ngăn trở ở rừng rậm ở ngoài, thỉnh thoảng có vài bó buộc tia sáng có thể xuyên thấu qua tầng tầng cành lá tre, chiếu bắn vào thổ hoàng sắc đại địa trên, trái lại làm cho này đơn điệu mặt đất bình thêm vài phần màu sắc. Bạch Vũ xuất lĩnh hắn lệ thuộc trực tiếp quân đoàn bước chậm ở trong rừng. Thỏa thích hưởng thụ trước khi đại chiến còn dư lại không có mấy sự yên lặng. Mà giờ khắc này, đi ở đội ngũ phía trước nhất Bạch Vũ sớm đã thành mở ra hắn cùng với hồn phủ trong lúc đó liên hệ. Đồng thời cùng Thiên Công Trương Giác triển khai truyền âm liên lạc. Trương lão bản, nơi này chính là Thiên Vũ Phong, ngươi còn nhớ rõ của ngươi mộ địa ở nơi nào đi? Bạch Vũ dùng linh hồn truyền âm phương thức, muốn thân ở cho hắn hồn phủ trong vòng Trương Giác truyền âm nói. Không bao lâu, Bạch Vũ trong đầu liền vang lên Trương Giác thanh âm, chỉ bất quá, Trương Giác thái độ vẫn là như vậy không bị cản trở, như vậy trăng bước, tuy rằng thời gian qua hơi dài, nhưng bản Thiên Công vẫn đang có thể nhớ kỹ lộ tuyến, tiểu tử. Ngươi sẽ chờ tiếp thu Thiên Tàm Bảo Giáp món bảo bối này đi. Hắc hắc. Như vậy tốt nhất. Bạch Vũ âm nở nụ cười. Chật, sống nhờ ở Bạch Vũ hồn phủ trong vòng một người linh hồn, cái nhìn đại cục rất mạnh hơn nữa hành sự quả quyết Tiêu Tuyệt gia nhập vào Bạch Vũ cùng Trương Giác truyền âm đối thoại trong. Trương Giác, Bạch Vũ tiểu tử, các ngươi cũng đừng quên, cái này Thiên Vũ Phong chính là vùng Trung Nguyên đại địa cùng phương Bắc Nguyên Mông Đế quốc giao giới, từ lúc Đại Hán Vương triều bại yếu sau, phương Bắc Nguyên Mông Đế quốc liền cùng Đại Hán Vương triều tranh đấu không ngớt. Mà như Thiên Vũ Phong, loại này quân sự yếu địa tự nhiên là hai đại đế quốc vùng giao tranh, ở Trương Giác sau khi cái này 900 năm trong, cái này Thiên Vũ Phong chính là trải qua vô số lần đại chiến, huống hồ, theo thời gian trôi qua, hôm nay Thiên Vũ Phong địa thế, đã sớm trở nên cùng 900 năm TR. Ấy không giống nhau, 9 sau trăm tuổi Thiên Vũ Phong. Trương Giác, ngươi có lòng tin tìm được của ngươi mộ địa sao? Tiêu Tuyệt nói những lời này, bất luận từ bất kỳ một cái nào đủ mọi khía cạnh đến xem. Đều là phi thường kín đáo, đồng thời vô cùng sức thuyết phục. Như Thiên Vũ Phong lính như thế nhà vùng giao tranh, ở Trương Giác sau khi cái này 900 năm trong, nói không chừng bạo phát bao nhiêu lần đại chiến, thử nghĩ một chút, chiến tranh chính là lớn nhất hủy diệt tính một loại tai nạn, ngày hôm nay cái này tướng quân dùng một chút hỏa thiêu Thiên Vũ Phong, ngày mai cái kia nguyên soái đến cái nước ngập Thiên Vũ Phong, hay hoặc là vị ấy tướng lĩnh tâm huyết dâng trào, tại đây trên Thiên Vũ Phong xây dựng một tòa mục trại. Những thứ này có thể cũng là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Vũ Phong địa hình biến hóa căn bản nhân tố, cho nên nói, hôm nay Thiên Vũ Phong, cũng sớm đã không phải 900 năm trước cái kia Thiên Vũ Phong, tuy rằng Trương Giác mộ địa vị trí sẽ không bị di động, nhưng bốn phía địa thế lại sớm đã thành cảnh còn ngư. Y mất, tại đây loại bối cảnh dưới, Trương Giác thì như thế nào có thể tìm được hắn mộ địa? Nhưng mà, bị Tiêu Tuyệt vừa nói như vậy, Trương Giác cùng Bạch Vũ cơ hồ là đồng thời rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, Trương Giác đặc hữu tiêu ngạo tiếng cười ở Bạch Vũ trong đầu quay về vang lên, ha ha ha. Tiêu lão huynh nói cực phải, là bản Thiên Công sơ sót, bất quá Tiêu lão huynh quên một việc, bản Thiên Công chính là người mang Thái Bình Thanh Lĩnh người, cái này trời tên, há là hư danh. Thái Bình Thanh Lĩnh thần bí, đã không cần làm tiếp quá nhiều giải thích, mà Trương Giác có thể nói ra như vậy một phen cuồng vọng tự đại nhưng cũng lòng tin 10 phần chính là lời nói, cũng đã chứng minh rồi Trương Giác nếu như vận dụng Thái Bình Thanh Lĩnh nói, vẫn là có thể tìm được hắn mộ địa. Mà Bạch Vũ vừa nghe Trương Giác lời này, liền lập tức phát hiện huyền diệu trong đó chỗ. Lúc này, Bạch Vũ liền hướng Trương Giác truyền âm nói, Trương lão bản, ý của ngươi là, mặc kệ Thiên Vũ Phong biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi đều có năng lực tìm được của ngươi mộ địa. Nếu là như vậy, vậy còn chờ gì? Lập tức phát công, lập tức xác định mộ địa vị trí, sau đó chúng ta lập tức cầm Thiên Tàm Bảo Giáp đã đi người a. Bạch Vũ hỏa cấp hỏa liệu dục nổi lên Trương Giác, cái này Thiên Vũ Phong Bạch Vũ chính là không muốn ở lâu, bản thân hắn đúng cái gì Đại Đường Đế Quốc, cái gì vùng Trung Nguyên đại địa, cái gì Lê Dân Bách Tính, cái gì Nguyên Mông Đế Quốc, chờ một lát, Vũ ca đúng những thứ này đều không có hứng thú. Vũ ca lần này tới Thiên Vũ Phong mục đích chủ yếu nhất chính là muốn cầm Thiên Tàm Bảo Giáp bát, còn Cực Nhạc Tự cùng Phiếu Miểu Phong chờ vài thế lực lớn đau khổ truy tìm chính là Thái Bình Thanh. Lĩnh Bạch Vũ trái lại không có hứng thú, bởi vì toàn bộ Thần Châu duy nhất tu luyện qua Thái Bình Thanh lĩnh người, ngay Bạch Vũ hồn phụ trong vòng. Bạch Vũ tiểu tử, đừng có gấp, bản Thiên Công cũng sớm đã bắt đầu phát công. Trương Giác thanh âm vẫn là vậy bình tĩnh, chỉ bất quá bình tĩnh trong còn lộ ra một cổ khó có thể che giấu trang bức. Bên này, Bạch Vũ đau khổ cùng đợi Trương Giác phát công sau kết quả, mà bên kia, Trương Giác cũng là toàn lực mở ra Thái Bình Thanh lĩnh bực này kỹ thuật. Tuy rằng không biết Trương Giác rốt cuộc muốn làm sao phát động Thái Bình Thanh lĩnh tìm đến hắn mộ địa, nhưng Bạch Vũ còn là lựa chọn lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua vài phút, Bạch Vũ trong đầu liền vang lên Trương Giác trang bức thanh âm. Bạch Vũ tiểu tử, bản Thiên Công đã qua Thái Bình Thanh lĩnh bí thuật hoàn thành cả tòa Thiên Vũ Phong địa thế định vị. Dĩ nhiên, bản Thiên Công tìm được rồi mình mộ địa, coi như là Nguyên Mông Đế Quốc bố trí quân sự, bản Thiên Công là hoàn toàn nhược chỉ trưởng. Hơn nữa bản Thiên Công còn phát hiện một chuyện khác. Cái này Thiên Vũ Phong ra vẻ không chỉ là có 5 vạn Nguyên Mông đại quân. Còn có mấy người thực lực mạnh mẽ người ở chỗ này, một người trong đó thực lực là tử cấp hạ phẩm. Hơn nữa cái này tử cấp hạ phẩm người, hình như ngay Nguyên Mông Đế Quốc đại doanh trong. Xem chừng, hẳn là địch nhân của ngươi. Gần mấy phút quan cảnh, Trương Giác đã đem Thiên Vũ Phong toàn bộ địa thế đều thu nhập trong đầu của hắn, thật giống như ban đầu ở Xuất Vân Sơn Mạch giống nhau, Trương Giác bằng vào Thái Bình Thanh lĩnh bí thuật. Đúng toàn bộ Xuất Vân Sơn Mạch địa thế, thậm chí còn địa phương nào có cái gì người, hắn đều là nhược chỉ trưởng, mà cái này Thiên Vũ Phong, thật giống như lúc đó Xuất Vân Sơn Mạch giống nhau, coi như cả tòa Thiên Vũ Phong vẽ tranh đều đã ở Trương Giác trong đầu của tạo thành một cái hoàn chỉnh mô hình. Khốn kiếp! Trương Giác này quả thực liền là một cái radar, hơn nữa còn là cái loại đó vượt qua sở hữu khoa học kỹ thuật siêu cấp radar, xem ra, cái này trang bức hiệp Trương Giác đích xác là có hắn trang bức tư bản. Nếu như đem Trương Giác cái này bản L, ứng phóng tới trong chiến tranh, Bạch Vũ thật là chính là liêu địch trước, bày mưu nghị kế, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Thái Bình Thanh lĩnh không hổ là Thần Châu kỳ bảo, ngay cả tứ đại gia tộc đều trở nên theo dõi bảo bối, quả nhiên là không giống bình thường a. Nhưng mà, ở Trương Giác đối với Bạch Vũ nói ra những lời này sau, Bạch Vũ có chút trợn tròn mắt. Nương, trừ ra Nguyên Mông Đế Quốc 5 vạn đại quân ở ngoài, vẫn còn có đầu thế lực của hắn tại đây trên Thiên Vũ Phong. Hơn nữa còn có một vị thực lực đã đạt đến tử cấp hạ phẩm siêu cấp cường giả ở chỗ này. Lần này có thể thật có chút chơi lớn. Thiên Vũ Phong làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy người tồn tại. Đám này cường giả không phải hẳn là tụ tập ở trên trời sơn ngọn núi cao nhất sao? Bạch Vũ bất đắc dĩ nói, tử cấp hạ phẩm cường giả. Hắn chính là một đại biến đếm A. Bạch Vũ mạnh nhất nhất chiêu nhất kiếm Tây Lai đều có thể đủ bị lam cấp trung phẩm linh cửu tiêu dễ dàng hóa giải. Vậy chớ đừng nói chi là thực lực đã đạt đến tử cấp thực lực siêu cấp cường giả, cái cảnh giới kia cường giả, căn bản cũng không phải là chiến thuật biển người có khả năng đối kháng. Lúc này đây, không chỉ có Thiên Tàm Bảo Giáp bị uy hiếp, sợ rằng Vũ Ca cùng Bạch Vô Cực, cùng với Bạch Gia tinh nhuệ đại quân đều phải gặp tai ương. Đây chính là tử cấp hạ phẩm siêu cấp cường giả A. Chương 122, chính thức mộ. Đối với vị này đột nhiên nô ra tử cấp hạ phẩm cường giả, Bạch Vũ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Căn cứ Thần Châu Bạch Vũ ký ức, cùng với Bạch Vô Cực, Ninh Cửu Tiêu cùng Lý Bất Bại đám người nói chuyện đến xem, Nguyên Mông Đế Quốc cùng Đại Đường Đế Quốc vậy, ngoại trừ Hách Liên Chiến Thiên ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì một gã thực lực đạt tới tử cấp cường giả. Đã như vậy, vậy vị này thần bí tử cấp cường giả rốt cuộc là ai? Muốn đến nơi này, Bạch Vũ không khỏi rất nghi hoặc, chính là, lúc này Bạch Vũ cũng đột nhiên nhớ lại Lâm đi trước, Bạch Vô Cực đối với hắn nói lần nói. Đại Đường Đế Quốc Ngọc Môn Quan quân coi giữ ở Ninh Cửu Tiêu dưới sự xuất lĩnh sở dĩ sẽ ở ngày chân núi bị Nguyên Mông Đế Quốc trổ đánh bại, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Nguyên Mông Đế Quốc không biết từ nơi nào tìm tới một vị nhìn không thấy hình dáng thần bí cường giả thần bí này thực lực cũng là tử cấp hạ phẩm, hơn nữa vị này tử cấp hạ phẩm thần bí cường giả ban đầu ở ngày chân núi, hầu như bằng vào hắn sức một mình liền đem Đại Đường Đế Quốc mấy vạn tinh binh đẩy lui, lúc này đây, Nguyên Mông đế quốc trái lại tìm được rồi một cái cường viện, bất quá vị N. Y gì thần bí tử cấp hạ phẩm cường giả tựa hồ đối với đại đường đế quốc cũng không có quá lớn định ý, đối với Ninh Cửu Tiêu xuất lĩnh quân đội, hắn cũng không có thống hạ sát thủ. Dĩ nhiên, nếu như vị này thần bí tử cấp hạ phẩm cường giả muốn lấy được Ninh Cửu Tiêu cùng Bạch Vô Cực đám người tính mệnh nói, hắn hoàn toàn có thực lực ở trong vạn quân liền đem Ninh Cửu Tiêu chờ tánh mạng con người chấm dứt rơi. Kết hợp về Bạch Vô Cực cung cấp cho Bạch Vũ một ít tình báo, Bạch Vũ rất tự nhiên cho ra một cái ý nghĩ, đồng dạng là tử cấp hạ phẩm cường giả, có thể hay không? Chính là ban đầu ở ngày chân núi đánh lui Ninh Cửu Tiêu đại quân cái tên kia. Tuy rằng không quá chắc chắn, nhưng Bạch Vũ đã có 80% nắm chặt, cho rằng cái này Thiên Vũ Phong trên tử cấp hạ phẩm cường giả cùng ban đầu ở ngày chân núi chặn giết đại đường đại quân đế quốc vị kia thần bí cường giả, chính là cùng một người. Dù sao tử cấp cường giả ở Thần Châu Đại Lục chính là đại biểu cho một cái truyền kỳ vậy tồn tại, nhìn chung Thần Châu Đại Lục mấy nghìn năm lịch sử, thực lực có thể đạt được hắc cấp võ hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả có thể nói là lông. Phượng và Sừng Lân, nhưng cái này cũng không đại biểu tử cấp cường giả chính là chợ bán thức ăn trong rau cải trắng, một chảo một sấp dày, nhất là ở bây giờ cái này tu luyện trình độ rút lui không ít Thần Châu Đại Lục, tử cấp cường giả chính là đạn. Ý biểu cho một tòa không thể vượt qua đỉnh cao, tin tưởng. Coi như là Nguyên Mông đế quốc, chỉ sợ cũng không biết mời tới nhiều như vậy tử cấp cường giả trợ trận đi. Bất quá đổi cái tư duy đi suy nghĩ chuyện này, nếu như nói thân ở Thiên Vũ Phong trên thần bí kia cường giả là ban đầu ở ngày chân núi chặn giết Ninh Cửu Tiêu đại quân người kia, chuẩn bị đi cùng Nguyên Mông đế quốc liều mạng Bạch Vô Cực không đến mức sẽ có nguy hiểm tính mạng, dù sao vị kia thần bí tử cấp cường giả tựa hồ cũng không có muốn triệt để cùng đại đường đế quốc quyết liệt ý tứ. Tạm thời buông vị kia thần bí tử cấp cường giả, Bạch Vũ lại đem lực chú ý chuyển rời đến Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật trên. Trương lão bản, của ngươi mộ chôn quần áo và di vật tiếp ở đâu? Bạch Vũ tiểu tử, bản thiên công mộ chôn quần áo và di vật ngay Thiên Vũ Phong giữa sườn núi chỗ. Có lẽ nơi đó từng ngọn cây cọn cỏ đều đã cảnh còn người mất, nhưng bản thiên công chính là người mang Thái Bình Thanh Lĩnh kỳ nhân, mộ chôn quần áo và di vật vị trí cũng sớm đã bị bản thiên công chín cái vu tâm. Ngươi chỉ cần dựa theo bản thiên công chỉ huy tách ra còn Nguyên Mông đế quốc quân coi giữ, là có thể đơn giản đến bản thiên công mộ chôn quần áo và di vật nơi đó. Nguyên Mông đế quốc ở Thiên Vũ Phong quân coi giữ. Đương nhiên, cái này Nguyên Mông đế quốc không biết là vừa khớp, hay là thật từ một cái con đường hiểu được một ít tin tức, bọn họ lại đang cái này Thiên Vũ Phong trên rậm rạp chẳng chịt bố trí vô số loại nhỏ doanh địa, mà thả còn có vô số trạm gác ngầm xuyên tới xuyên lui cùng Thiên Vũ Phong trên. Nếu như không có bản thiên công chỉ huy, ngươi căn bản là không thể tách ra Nguyên Mông đế quốc trạm gác ngầm. Nói xong lời cuối cùng, Trương Giác như cũ không thay đổi trang bức bản sắc, vì mình nho nhỏ hít hà một phen, bất quá Trương Giác nói cũng không phải giả, nếu như Trương Giác không là chính mình Thái Bình Thanh Linh nói, sợ rằng Bạch Vũ thật đúng là liền không có biện pháp lấy được nhiều như vậy tình báo hữu dụng. Ta nói Trương lão bản, huynh đệ ta đột nhiên nhớ lại một việc, phiếu miểu phong khốn khiếp nhị thiếu gia Phong Ý Chi nói qua, hình như của ngươi mộ địa là ở Thiên Sơn ngọn núi cao nhất bị phát hiện đi. Ngươi cái tiểu hài tử xấu xa con biết cái gì? Chỉ là vì che giấu hai mắt người giả mộ địa mà thôi, chân chính mộ địa ở Thiên Vũ Phong. Thì ra là thế. Thiên công đại nhân quả nhiên như bức, sau khi chết đều biết mình thật mộ ở đâu, quả nhiên là lệnh Vũ ca chấn tinh đến sinh hoạt không khả năng tự gánh vác ca. Đó là đương nhiên. Cũng không hỏi thăm một chút bản thiên công là ai. Trương Giác này trái lại là không có nghe được Bạch Vũ một tia nói móc ý tứ, vẫn ở chỗ cũ là Bạch Vũ nịnh hót mà dương dương tự đắc thổi to rõ như bức. Bất quá. Chuyện này hình như trở nên có chút phức tạp, nhưng cái này cùng Vũ ca trái lại không có quan hệ gì, Vũ ca chỉ là muốn cầm Thiên Tàm Bảo Giáp mà thôi. Lười nghe Trương Giác ở nơi nào suy nghĩ ép, Bạch Vũ thu hồi dừng lại ở hồn phủ trong một luồng tinh thần lực, ngay Bạch Vũ về tới trong hiện thật đồng thời, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười khổ, xem ra có tất phải báo cho lão gia này một tiếng. Bạch Vô Cực là Bạch Vũ làm hết thảy, Bạch Vũ chính là đều ghi tạc trong lòng. Tuy rằng Bạch Vô Cực còn không có đạt được có thể làm cho Bạch Vũ cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng phụ thân trình độ, nhưng thông báo một chút Bạch Vô Cực Thiên Vũ Phong gặp nguy hiểm cũng là Bạch Vũ chuyện nên làm, dù sao Bạch Vô Cực đối với Bạch Vũ thật sự là thật tốt quá. Bạch Dũng. Tâm trạng quyết định chủ ý sau, Bạch Vũ cũng không lời thừa, lúc này liền gọi Bạch Dũng. Bạch Dũng cách Bạch Vũ vốn cũng không xa, nghe được Bạch Vũ hô hoán sau, Bạch Dũng liền lập tức xuất hiện ở Bạch Vũ bên người, vẻ mặt không hiểu hỏi hướng Bạch Vũ nói, thiếu gia, chuyện gì? Ngươi lập tức đi tìm Bạch. Bạch Cửu, tìm Bạch Cửu, nói cho hắn biết, ban đầu ở ngày chân núi chặn giết Ninh Cửu Tiêu đại quân thần bí cường giả bây giờ đang ở Thiên Vũ Phong, để cho bọn họ vạn sự cẩn thận. Bạch Vũ Đường. Bạch Vũ cũng không có nhượng Bạch Dũng đem chuyện này nói cho Bạch Vô Cực, bởi vì Bạch Vũ thật sự là không biết nên xưng hô như thế nào Bạch Vô Cực, đến không bằng trực tiếp nhượng Bạch Dũng đem chuyện này nói cho Bạch Vô Cực chết chung, cũng là Bạch Tí Huyết Vệ thống lĩnh Bạch Cửu, chỉ cần Bạch Cửu đã biết chuyện này, Bạch Vô Cực liền tất nhiên sẽ biết. Chặn giết Ninh Cửu Tiêu đại quân thần bí cường giả, truyền cáo Bạch Cửu. Được nghe Bạch Vũ lời ấy, Bạch Dũng có chút chần chờ, Bạch Vũ làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Hơn nữa tại sao muốn nói cho Bạch Cửu, mà không là Bạch Vô Cực nhỉ? Đừng xem Bạch Dũng chần chờ, nhưng hắn cũng không ngốc, ngược lại, Bạch Dũng còn rất thông minh, chỉ là hơi suy tư sau một lát, Bạch Dũng liền lập tức cho ra một cái kết luận, không nên hỏi không nên hỏi. Tuy rằng cái này không gọi được là đáp án, chính là thiếu gia. Bạch Dũng có chút không yên lòng nói, nếu như ta đi, chi quân đội này có thể sẽ không có lục cấp cường giả, coi như là hoàng cấp, cũng chỉ có hai người mà thôi. Bạch Vũ không nhịn được phất phất tay, đối Dũng nói, bớt nói nhảm, lão tử tự có biện pháp giải quyết những thứ này đành dám. Ngươi chỉ cần cầm tin tức dùng tốc độ nhanh nhất chuyển đạt cho Bạch Tiểu là được. Tốt lắm. Thiếu gia ngươi cẩn thận. Dọc theo đường đi đừng quên nhượng các huynh đệ lưu cho ta xuống ám hiệu liên lạc, đem tin tức chuyển đạt cho đại ca sau thuộc hạ sẽ trở lại bảo hộ thiếu gia. Bạch Dung cũng không phải kéo dài người, nhất là nghe được Bạch Vũ câu kia dặn dò. Ngay cả Ninh Cửu Tiêu đại quân đều có thể đủ chặn giết thần bí cường giả, lúc đó là cấp bậc gì quái vật? Nếu như quái vật kia nếu như đang ở Thiên Vũ Phong, Bạch Dung thân đại ca Bạch Cửu, còn có Bạch Vô Cực cùng với 5 vạn đại quân không phải giữ nhiều lành ít. Tại đây loại nguy cơ cục diện dưới, đã không phải do Bạch Dũng suy nghĩ nhiều, lúc này, Bạch Dũng không có chút do dự nào, hơi hướng phía Bạch Vũ không người sau, liền lập tức hướng phía trái ngược hướng chạy như điên, Bạch Vũ cũng không phải lo lắng Bạch Dũng tìm không được Bạch Vô Cực đại quân, mỗi một cổ thế lực, hoặc nói mỗi một cái gia tộc đều có bọn họ riêng liên hệ ám hiệu, đối với loại này ám hiệu Bạch Dũng tự nhiên là biết rõ, đừng quên cái này Thần Châu Đại Lục có thể là một cái khuyết thiếu khoa học kỹ thuật địa phương, ở đây cũng sẽ không có cái gì điện thoại, điện báo và vân vân. Như bức nhất truyền lại tin tức phương thức cũng chính là dùng bồ câu đưa tin, hơn nữa loại này truyền lại tin tức phương thức còn dễ bị địch nhân chặn lại, chính mồm truyền cáo, chính là bảo đảm nhất phương pháp. Nhìn Bạch Dũng từ từ bóng lưng biến mất, Bạch Vũ cũng là âm thầm thở dài một hơi, tin tức Bạch Vũ đã truyền đưa cho Bạch Vô Cực, còn kế tiếp Bạch Vô Cực muốn phải làm sao, liền là chuyện của hắn, trước mắt chi tế. Vũ ca để ý nhất chính là món đó thiên tàm bảo giáp. Các huynh đệ, nên chúng ta xuất phát. Bạch Vũ ngửa đầu, đưa mắt như ngừng lại Thiên Vũ Phong giữa sườn núi, bởi vì nơi đó, chính là Trương Giác trong miệng mộ chôn quần áo và di vật. Bạch Vũ vung tay lên, trước mại khai bước chân, hướng phía Thiên Vũ Phong rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đi, mà 400 tên Bạch Tí Huyết Vệ thì là không có một tia âm thanh ồn nào, trận hình chỉnh tề theo sát phía sau, hướng phía mục đích lần này xuất phát đi. Chương 123, Linh Nam Tống gia. Lúc này đây Thiên Sơn đại chiến trong, Nguyên Mông đế quốc không biết vì sao, đem toàn bộ binh lực đều tập trung vào Thiên Sơn ngọn núi cao nhất cùng Thiên Vũ Phong hai ngọn núi này trên, mà trùng hợp, Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật ở nơi này Thiên Vũ Phong giữa sườn núi, kết quả là, Bạch Vũ liền chủ động xin đi giết giặc xuất chiến Thiên Vũ Phong chiến trường, vốn có hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi. Bạch Vũ xuất lĩnh đại quân đi tới Thiên Vũ Phong, sau đó Trương Giác có thể đủ bằng vào Thái Bình Thanh Lĩnh bí thuật tìm được hắn 900 năm trước mộ chôn quần áo và di vật. Những thứ này đối với Bạch Vũ mà nói, đều là tin tức tốt, nhưng mà duy nhất không được hoàn mỹ chính là vị kia thần bí tử cấp cường giả, cùng với Nguyên Mông đế quốc dường nhờ. Mạng nhện thông thường đội tuần tra ngũ. Bỏ qua một bên thần bí kia tử cấp cường giả không nói chuyện, chỉ nói Nguyên Mông đế quốc trú đóng ở Thiên Vũ Phong trên 5 vạn đại quân đi, căn cứ siêu cấp gia đà Trương Giác GPS định vị hệ thống biểu hiện, Nguyên Mông đế quốc cái này 5 vạn đại quân cũng không biết là rút cái gì gió. Nhất là lần này Nguyên Mông đế quốc phái đến Thiên Vũ Phong chiến trường người cầm đầu càng là bệnh tinh thần một cái, dĩ nhiên đem cái này 5 vạn đại quân hoàn toàn quấy rầy, chia làm ngàn vạn chi loại nhỏ. Đội tuần tra, dầm dạp chẳng chịt hiện đầy cả tòa Thiên Vũ Phong, chân núi phương hướng còn nói, giữa sườn núi cùng đỉnh núi cái này hai nơi yếu địa, quả thực chính là 10 bộ một người, 100 bộ một trạm canh gác, quả nhiên là toàn bộ phương vị phong tỏa. Ở loại cục diện này dưới, Bạch Vũ cùng với hắn 400 tên Bạch Tí Huyết Vệ muốn lặng yên không tiếng động xuyên phá Nguyên Mông Đế quốc trổ bày ra phòng tuyến, không bị Nguyên Mông Đế quốc đội tuần tra ngũ phát hiện mà tiến vào đến Thiên Vũ Phong giữa sườn núi mảnh đất, quả thực chính là người si nói ngọng, cái này căn bản là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng mà, chỉ cần Thiên Công Trương Giác còn sống nhờ ở Bạch Vũ hồn phủ trong vòng, vậy chuyện này liền không còn là người si nói ngọng, mà là một loại phi thường bình thường hiện thực, cũng bởi vì Trương Giác người mang ngay cả tứ đại gia tộc đều theo dõi kỹ thuật Thái Bình Thanh Lĩnh. Nhắc tới Thái Bình Thanh Lĩnh còn thật không hổ là thần châu chí bảo, 900 năm trước Trương Giác chỉ có tử cấp hạ phẩm thực lực, ở nhân tài đông đúc Đại Hán Vương Triều, tử cấp hạ phẩm thực lực căn bản cũng không khả năng nhấc lên sóng gió gì, có thể từ lúc Trương Giác có Thái Bình Thanh Lĩnh sau liền nhất phi trùng thiên, mượn Thái Bình Thanh Lĩnh quỷ bí, Trương Giác dĩ nhiên từ một vị thực lực cũng chưa tính là đứng đầu nhất tử cấp hạ phẩm cường giả, một đường hát vang tiến mạnh. Trở thành lúc đó có thể cùng cường đại Đại Hán Vương triều địa vị ngang nhau hoàng cân quân thống suất, thần châu đại lục trên nhất phương tiêu hùng, Trương Giác có thể đạt được cao như vậy lần, ngoại trừ Thái Bình Thanh Lĩnh quỷ dị kêu bí thuật ở ngoài, C. N. cùng Thái Bình Thanh Lĩnh trong gần như tại gia đa vậy năng lực liên quan, loại này gia đa năng lực quả thực có thể xưng là liêu địch tiên cơ, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, có như thế bí thuật, Trương Giác lo gì sự thống trị không? Nhưng mà, chỉ là từ gia đa điểm này nhìn lên, Nguyên Mông đế quốc cái này 5 vạn quân coi dự ở Trương Giác trong mắt liền không coi vào đâu, hoặc nói, cùng không khí không có gì lưỡng dạng. Ở Trương Giác cái này siêu cấp gia đa dưới sự chỉ huy. Bạch Vũ chuyến đi này 400 người trải qua đại khái một canh giờ tả hữu hành quân, trái lại dị thường thuận lợi từ Thiên Vũ Phong chân núi tiến vào Thiên Vũ Phong giữa sườn núi mảnh đất, tuy rằng Nguyên Mông đế quốc chú đóng ở trên Thiên Vũ Phong đại quân dường như mạng nhện thông thường rậm rạp bài bố ở tại cả tòa Thiên Vũ Phong trên. Nhưng Thiên Công Trương Giác cũng không phải ngồi không, cái này nha cứng rắn bằng vào Thái Bình Thanh Lĩnh huyền diệu bí thuật, khiến cho Bạch Vũ cùng với Bạch Vũ thủ hạ 400 tên Bạch Y huyết vệ liên tiếp tránh được Nguyên Mông đế quốc tuần tra quân đội, một đường hưu kinh vô hiểm tiến vào Thiên Vũ Phong giữa sườn núi mảnh đất, cũng chính là chôn giấu Thiên Tàm Bảo Giáp mộ chôn quần áo và di vật chô ở trong phạm vi. Bạch Vũ cảnh tượng trước mắt theo hắn buôn ba không ngừng cước bộ đang không ngừng biến ảo, từ ban đầu thật lưa thưa rừng cây, đến rậm rạp chẳng chịt thúy sắc rừng rậm. Lại đến thời khắc này vậy cơ hồ là nửa bước khó đi, đầy đất bụi gai cây mây cùng bụi cây, Bạch Vũ chỉ cảm thấy càng đi về phía trước, nói đường liền càng gian nan, tại đây loại con đường gian nan đi lên quân, tuy rằng có thể tránh Nguyên Mông đế quốc tuần tra quân đội, nhưng cũng là gia tăng rồi Bạch Vũ quân đoàn hành quân. Độ khó, cùng với thấp xuống Bạch Vũ quân đoàn hành quân tốc độ. Bất quá, đầy đất bụi gai cây mây cùng bụi cây đối với Bạch Vũ quân đoàn mà nói, ngược lại cũng chưa tính là cái gì chắc trở, chân chính chắc trở là du đãng ở Bạch Vũ quân đoàn bốn phía Nguyên Mông tuần tra quân, đây mới thực sự là chí mạng nguy hiểm, chút lơ là, Bạch Vũ quân đoàn liền mới có thể bị Nguyên Mông đế quốc tuần tra quân phát hiện, đến lúc đó, sợ rằng lập tức sẽ có vô số tuần tra quân tụ tập ở Bạch Vũ quân đoàn bốn phía, đến lúc đó, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Con mẹ nó, đây là Thiên Vũ Phong. Quả thực chính là nguyên thủy rừng rậm, đường này, thật đúng là khó đi. Trang Bức Hiệp, có còn xa lắm không mới đến của ngươi mộ chôn quần áo và gì vậy ta? Bạch Vũ một bên cơ trong tay huyết ẩm thần kiếm đến chặt đứt ngăn trở hắn đi trước cây mây, một bên dùng linh hồn truyền âm phương thức hướng hồn phủ trong Trương Giác đặt câu hỏi. Bạch Vũ tiểu tử, ngươi có thể xuất ruột, nhưng ngươi không khả năng hoài nghi bản thiên công năng lực, biết không? Bạch Vũ trong đầu, quay về vang lên Trương Giác trang bức thanh âm. Trương lão bản, huynh đệ ta chỉ là oán giận một chút sơn đạo khó đi mà thôi, căn bản không có hoài nghi năng lực của ngươi à. Ngươi nào không biết? 900 năm trước Thiên Công Trương Giác có thể là người thứ nhất có dũng khí đứng ra minh mục trương đảm phản loạn Đại Hán hướng nhất phương tiêu hùng, đúng không? Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Trương Giác tính tình Bạch Vũ cũng là sở nhất thanh nhị sở, cái này nha liền là một cái ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa còn là cái loại đó mặc kệ ngươi có bao nhiêu nịnh bợ, bản thân ta đều chiếu thu không lầm chủ nhân, mà giờ này khắc này, Bạch Vũ còn cần dựa vào Trương Giác năng lực mới có thể tìm được 900 năm trước mộ chôn quần áo và di vật. Cùng với món đó chí bảo Thiên Tàm Bảo Giáp, vì vậy nhỉ, cần thiết nịnh bợ vẫn phải vỗ một cái. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Trương Giác giả bộ thanh âm lần thứ hai vang lên, phảng phất hắn chính là một vị đến từ Hỏa Tinh đại tiên vậy, tiểu tử ngươi cũng đừng oán giận sơn đạo khó đi, nếu như bây giờ ngươi mang theo thủ hạ của ngươi đi ra cái này miếng khu không người, bản thiên công bảo chứng trong nháy mắt, ngươi cũng sẽ bị Nguyên Mông đế quốc đội tuần tra ngũ phát hiện, kiên trì một chút nữa, còn có không xa đi ra mộ chôn quần áo và di vật chỗ nào. Rất rõ ràng, Bạch Vũ cái này một cái nhỏ vỗ ngông ngựa Trương Giác rất là thoải mái. Được rồi. Bạch Vũ ngoài miệng đáp ứng Trương Giác, tâm trạng cũng âm thầm mắng, chó má Trang Bức Hiệp, lao tử hiện tại cần năng lực của ngươi, có thể ngươi đánh bản cung, chờ lao tử ngày nào đó nhìn ngươi không vừa mắt, liền trực tiếp cho ngươi đập chết ở bản lên, gặp qua Trang Bức, chưa thấy qua ngươi như thế Trang Bức. Dĩ nhiên, loại ý niệm này Bạch Vũ chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, hoàn toàn có thể trở thành một câu vui đùa. Hắn cũng sẽ không đi làm như vậy, Trương Giác tuy rằng đã đem Trang Bức tu luyện đến cao nhất cảnh giới, nhưng hắn dù sao cũng là Bạch Vũ điều động nội bộ thứ ba chiến hồn, hơn nữa đối với Bạch Vũ sau phát triển cũng có hết sức quan trọng tác dụng, bao quát lần này Bạch Vũ có thể sống ly khai Thiên Vũ Phong, đều phải dựa vào Trương Giác, bất quá đây là nói sau, tạm thời không để. Cập tới, Bạch Vũ vừa cùng Trương Giác dùng linh hồn truyền âm bí thuật tiến hành câu thông, một bên tiếp tục làm chặt phạt đằng mở đường công tác. Bạch Vũ trên tay sắc bén kia thần binh dường như chém dưa thiết thái thông thường đem ngăn cản Bạch Vũ đi tới cây mây không ngừng chém rụng, trái lại có vài phần đốn tuổi công cái bóng, mà chuôi này đã từng là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết dùng để sát nhân uống máu thần kiếm, lúc này dĩ nhiên biến thành đốn tuổi công trong tay công cụ, còn Tây Môn Suy Tuyết không biết Thái Bình Thanh lĩnh bực này bí thuật, vì vậy Tây Môn Suy Tuyết cũng không biết trong hiện thật Bạch Vũ tiếp đang làm gì, nếu không, Tây Môn Suy Tuyết tuyệt đối sẽ sản sinh làm thịt Bạch Vũ xung động. Lại trải qua một đoạn khô khan đốn tuổi thời gian, đương Bạch Vũ tay nâng kiếm hạ xuống, chặt đứt một tảng lớn cây mây chi tế, Bạch Vũ liền đột nhiên ngừng trên tay công tác, chợt ngồi chồm hổm xuống, mượn cây mây muốn che lấp thân thể hắn, sau đó, Bạch Vũ liền hướng phía sau phất phất tay, ý bảo sau lưng Bạch Tí huyết vệ nhóm không nên cử động. Bởi vì, ở chặt đứt cuối cùng một mảnh cây mây đồng thời, Bạch Vũ cùng hắn Bạch Tí huyết vệ nhóm cũng là đi ra cái này miếng khu không người, mà lúc này đầu tiên ánh vào Bạch Vũ mi mắt chính là một mảnh xem như là rừng rậm mà nói, còn miễn cưỡng coi như là không khoát bình thai, cái này bình thai cũng liền hơn 10 thước vuông hình dạng, tuy rằng không phải đặc biệt lớn, nhưng ở cái này miếng không khoát trên bình đài, cũ. NG xuất hiện hơn 10 người hoặc đứng hoặc ngồi nguyên mông binh sĩ. Nơi này có nguyên mông đế quốc tuần tra quân đội, Trang Bức Hiệp, ngươi thế nào không trước đó nhắc nhở Vũ ca một chút. Bạch Vũ hơi bất mãn truyền âm cho Trương Giác, ở nơi này địch cường ta yếu cục diện dưới. Bạch Vũ nhất định phải đả khởi 12 vạn phần tinh thần mới được, nói cách khác, Vũ ca rất có thể nhất thất túc thành thiên cổ hận, bẻ tại đây thiên vũ phong. Nhắc nhở. Có cái gì tốt nhắc nhở? Không phải là mười mấy người lính sao? Trong nháy mắt giết chết bọn họ không là được rồi. Trương Giác không thèm để ý chút nào hồi đáp. Giết chết em gái ngươi. Hiện tại cái này thiên vũ phong chính là nguyên mông đế quốc địa bàn, ở chỗ này giết chết những binh lính tuần tra này, rất có thể sẽ đưa tới cái khác nguyên mông đế quốc binh lính tuần tra. Thậm chí có khả năng đem nguyên mông đế quốc chủ lực đại quân đều dẫn lại đây, ở đến mộ chôn quần áo và di vật trước, có thể tránh thoát địch nhân liền tách ra, lẽ nào ngươi không biết? Bạch Vũ tức giận nói. Vô chi tiểu tử. Trương Giác đống nhiên phát ra một cái tự tiếu phi tiếu thanh âm, bình phía dưới đài, chính là bản thiên công mộ chôn quần áo và di vật, ngươi nói những binh lính tuần tra này ngươi là giết chết, hay không giết chết? Được nghe Trương Giác lời ấy, Bạch Vũ lập tức sửng sốt. Cái này bình thai phía dưới chính là Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật. Tin tức này trái lại có chút đột nhiên. Còn có, Bạch Vũ đang cùng Trương Giác dùng linh hồn truyền âm bí thuật câu thông đồng thời, hắn đang quan sát cái này hơn 10 người nguyên mông binh sĩ. Bạch Vũ phát hiện, cái này hơn 10 người nguyên mông binh sĩ tựa hồ căn bản là không có muốn rời đi nơi này dự định, ra vẻ. Đám người kia đang lười biếng. Khốn kiếp. Thật đúng là nhà rột gặp suốt đêm mưa. Vốn có Bạch Vũ là muốn mượn Trương Giác năng lực lén lén lút lút tìm được mộ chôn quần áo và di vật, sau đó lấy ra thiên tàm bảo giáp liền xong việc, còn nguyên mông binh lính của đế quốc, có thể né tránh liền tận lực né tránh, Bạch Vũ có thể không muốn bởi vì vài cái nguyên mông binh sĩ mà thọc tổ ong vỏ vẽ. Có thể ai có thể nghĩ đến, Bạch Vũ lại đang Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật phía trên gặp đám này lười biếng nguyên mông đại binh, con mẹ nó, cái này thật đúng là không xảo không thư. Giết chết bọn họ hay không giết chết bọn họ? Giết chết bọn họ. Bạch Vũ rất có thể bại lộ mục tiêu, đưa tới nguyên mông đế quốc truy sát, nhưng nếu như mặc kệ rơi bọn họ, Bạch Vũ lần này thiên vũ phong hành trình đã có thể đi không, Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật gần ngay trước mắt, lẽ nào cứ như vậy nhượng Vũ ca tay không mà về. Điều này thật sự là có chút không thể nào nói nổi, cũng không phải Vũ ca có thể làm ra việc. Hay hoặc là... chờ. Con đường này không thể thực hiện được, đám này lười biếng nguyên mông đại binh nói không chừng ở chỗ này ngây ngô tới khi nào nhỉ, hơn nữa. Bạch Vũ tình cảnh hiện tại chính là thâm nhập hang hổ, hắn bốn phương tám hướng đều có vô số nguyên mông binh sĩ đang lảng vãng, đình lại thời gian càng dài, Bạch Vũ quân đoàn bị phát hiện tỷ lệ lại càng lớn. Làm. Phú quý hiểm trong yêu cầu, lão tử hôm nay liền đụng một cái. Bạch Vũ vốn là một cái sát phạt quả quyết, hành sự sạch sẽ lưu loát người, không quả quyết cùng do dự tựa hồ cùng Vũ ca vô duyên, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Bạch Vũ liền quyết định chủ ý, trước giải quyết những thứ này nguyên mông đại binh. Tiến vào Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật trong vòng lấy ra thiên tàm bảo giáp lại nói, còn sự tình từ nay về sau, còn là giữ lại sau đó lo lắng đi. Tâm trạng quyết định chủ ý, Bạch Vũ cũng sẽ không nói nhảm nữa, trực tiếp hướng Trương Giác hỏi, Trang Bức Hiệp, làm sao tiến vào của ngươi mộ chôn quần áo và di vật trong vòng? Bình thai trung tâm, đánh vỡ nó, ngươi sẽ tiến vào bản thiên công mộ chôn quần áo và di vật trong vòng. Trương Giác hồi đáp, Bạch Vũ không trả lời, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền đưa tay ra. Âm thầm cứ gọi tới Bạch Tí huyết vệ trong còn dư lại hai gã hoàng cấp thực lực cường giả. Đúng hai gã hoàng cấp thực lực hán tử dị thai vài câu sau, hai người này liền cùng Bạch Vũ sóng vai núp ở cây mây sau, ba ánh mắt, sáu đạo ánh mắt, toàn bộ đều nhất tề xem hơn 10 người vừa nói vừa cười Nguyên Mông đại binh trên người. Trên bình đài, Đại Hãn lần này cần chúng ta xuất binh Thiên Sơn, nghe nói là muốn tranh đoạt cái gì bảo vật. Nguyên Mông đại binh giáp thuận miệng hỏi. Đại Hãn, Nguyên Mông đế quốc người thống trị cao nhất tôn sừng, ở toàn bộ Nguyên Mông đế quốc trong, đủ tư cách bị Nguyên Mông người coi là Đại Hãn người chỉ có một, đó chính là Nguyên Mông đế quốc chiến thần, Hách Liên chiến thiên. Không sai, là có một loại thuyết pháp như vậy. Nguyên Mông đại binh nhất nói đến đây, đồng nhiên thấp giọng, giả vờ thần bí đúng mấy người còn lại thấp giọng nói, nghe nói, lần này tin tức là lĩnh Nam Tống gia cung cấp cho chúng ta Nguyên Mông đế quốc, Đại Hãn bị Tống gia phái người tới thuyết phục tâm, lúc này mới xuất binh chiếm trước Thiên Sơn sơn mạch, ngoại trừ Thiên Sơn ngọn núi cao nhất ở ngoài, cái này Thiên Vũ Phong rất có thể là chôn giấu bảo vật địa phương, nếu không chúng ta cũng không chia binh hai đường, phân biệt chiếm lĩnh Thiên Sơn ngọn núi cao nhất cùng Thiên Vũ Phong. Lĩnh Nam Tống gia chính là xương bá Nam Cương đệ nhất gia tộc. Có thể bọn họ Tống gia làm sao sẽ biết Thiên Sơn trong có bảo bối? Đó là cái gì bảo bối a? Ai biết là bảo bối gì? Ta nghe biểu ca ta tam thúc hàng xóm một vị bằng hữu nói, bảo bối này không giống bình thường. Biểu ca ngươi và vân vân cái gì là đang làm gì a? Cái gì a? Biểu ca ta và vân vân cái gì đây chính là Đại Hãn quân cận vệ đoàn người, tin tức tuyệt đối có thể tin. Đám này Nguyên Mông đại binh nhóm chút nào không cảm giác nguy cơ, như cũ ở tự mình nói thoải mái, hồn nhiên chẳng biết, từ một nơi bí mật gần đó, một đôi ánh mắt gian tà chính đang không ngừng đánh giá bọn họ đâu. Bất quá số này xưng Nam Cương đệ nhất gia tộc lĩnh Nam Tống gia, ở trên trời sơn đại chiến trong, lại vẫn diễn dạng gì vai. Chương 124, tiến mộ. Đám này Nguyên Mông đại binh đối thoại, tinh thần lực siêu cường, cùng với ngũ giác đã bị Tiêu Tuyệt rèn đúc đến một cái kinh khủng trình độ, Bạch Vũ chính là thu hết trong hai. Kết hợp đám này Nguyên Mông đại binh đối thoại cùng với Bạch Vũ biết một sự tình, về lần này Thiên Sơn đại chiến một cái giản giáo dần dần nổi lên Bạch Vũ trong đầu. Đầu tiên, Nguyên Mông đế quốc lấy được liên quan tại Trương Giác mộ địa, còn có Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tạm Bảo Giáp tin tức, là lĩnh Nam Tống gia truyền đạt cho bọn họ, còn lĩnh Nam Tống gia tại sao muốn làm như vậy, chắc là bởi vì Thiên Sơn sơn mạch tới gần Nguyên Mông đế quốc, ở đây không phải Nam Cương, càng không phải là Tống gia địa bàn, Tống gia coi như là thực lực mạnh mẽ cũng là vô lực làm. Cho nên mới phải tìm được Nguyên Mông đế quốc cùng Hách Liên chiến thiên, ra vẻ có. Chút nhớ nhung muốn tìm kiếm đồng minh ý tứ, tựa như phiếu Miểu Phong cùng Đại Đường đế quốc vậy, còn có một chút, Nguyên Mông đế quốc ở Thần Châu trên đại lục có thể được công nhận mạnh hơn Đại Đường đế quốc thế lực, đây cũng là lĩnh Nam Tống gia vì sao không tìm đê. Ý Đường đế quốc cùng Lý Bất Bại hợp tác, mà tìm Nguyên Mông đế quốc hợp tác nguyên nhân. Sau đó chính là vị kia đã từng ở trên trời sơn chân núi chặn giết Ninh Cửu Tiêu đại quân thần bí tử cấp hạ phẩm cường giả. Cái này nhân vật số một chắc là lĩnh Nam người của Tống gia, dù sao lĩnh Nam Tống gia được xưng Nam Cương đệ nhất gia tộc, mà Nam Cương thập vạn đại sơn, địa vực mở mang, có thể ở Nam Cương chấn ở tràng diện đệ nhất gia tộc trong, tự nhiên sẽ có tử cấp cường giả tồn tại, nếu không Tống gia dựa vào cái gì được xưng là Nam Cương đệ nhất gia tộc. Còn có lần kia chặn giết Ninh Cửu Tiêu đại quân, thần bí kia tử cấp hạ phẩm cường giả cũng không có thống hạ sát thủ, ra vẻ cũng không muốn cùng Đại Đường đế quốc triệt để quyết liệt, qua chuyện này. Ở kết hợp vừa mới đám kia Nguyên Mông đại binh nói một phen nói, cái này tốt hơn biểu đề. Tê tử cấp hạ phẩm cường giả thân phận, Nam Cương kế cận Đại Đường đế quốc, nếu như cùng Đại Đường đế quốc quan hệ nhau cứng, Lý Bất Bại một cái khó chịu, thật mới có thể mang binh tuân ra thiên môn quan, thẳng đến Nam Cương đi, đến lúc đó, coi như là được xưng Nam Cương đệ nhất gia tộc Tống gia, chỉ sợ cũng có chút ăn không tiêu, nếu như có thể đàng cùng Nguyên Mông đế quốc đạt thành đồng minh đồng thời, rồi hướng Đại Đường đế quốc thủ hạ lưu tình. Đây cũng chính là ở vô hình trung bán một cái mặt mũi cho Lý Bất Bại, từ trước đến nay trọng bắc nhẹ nam Đại Đường đế quốc liền tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này ra binh Nam Cương, dù sao phương Bắc Nguyên Mông đế quốc từ trước đến nay nhìn chằm chằm, hơn nữa Đại Đường đế quốc tối khó có TH. Ứng phó đối thủ là Nguyên Mông đế quốc, mà không phải Nam Cương. Lý Bất Bại có thể là một cái dùng đại cục làm trọng người, hắn không biết bỏ qua một bên phương Bắc cường đại Nguyên Mông đế quốc mà tướng quân việc chính sách thay đổi họng, nhằm vào Nam Cương. Những thứ này, chính là Bạch Vũ trải qua phân tích sau cho ra kết luận, Nguyên Mông đế quốc cùng lĩnh Nam Tống gia 90% đã đạt thành đồng minh, hơn nữa Tống gia lần này tới đến Thiên Sơn sơn mạch cướp giật Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tạm Bảo Giáp cao thủ còn rất mạnh, tuy rằng hiện nay đã bại lộ một vị tử cấp thượng phẩm cường giả, nhưng Bạch Vũ tin tưởng, Tống gia con bài chưa lật tuyệt đối sẽ không không hơn. Bạch Vũ tuy rằng phân tích ra một ít tiềm ẩn tin tức, giống nhau, hắn liên tưởng đến mặt khác một ít bí ẩn, chẳng hạn như Tống gia là như thế nào biết được Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tạm Bảo Giáp những thứ này 900 năm trước bảo vật ngay Thiên Sơn sơn mạch tin tức. Hơn nữa còn như vậy xác định đoán được, Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tạm Bảo Giáp cái này hai kiện chí bảo, ngay Thiên Sơn ngọn núi cao nhất cùng Thiên Vũ Phong hai ngọn núi này trong vòng nhỉ. 900 năm trước Trương Giác Thân sau khi chết, đối với Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp tin tức, chỉ sợ cũng chỉ có tứ đại gia tộc mới sẽ biết, mà bây giờ đột nhiên này nô ra lĩnh Nam Tống ra. Chẳng lẽ cùng tứ đại gia tộc có nào đó liên quan không? Mà nếu quả lĩnh Nam Tống ra tin tức nguyên là đến từ tại tứ đại gia tộc nói, lại không thể có thể không biết Thái Bình Thanh Lĩnh đã bị Trương Giác trổ diệt tin tức này, nếu như Tống ra tin tức không phải tới từ tại tứ đại gia tộc, như vậy là ở đâu cổ thế lực hướng Tống ra thổ lộ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có Phiếu Miểu Phong cái này một thế lực, Bạch Vũ đã từng trái lại bỏ quên một việc, bọn họ lại là làm sao mà biết được tin tức này? Hôm nay sơn cuộc chiến bí ẩn, trái lại càng ngày càng làm người ta khó hiểu, thật giống như có một đôi vô hình tay đang âm thầm điều khiển hết thể giống nhau. Nhẹ nhàng lắc đầu, Bạch Vũ nỗ lực đem những thứ này không nghĩ ra, để ý còn loạn suy nghĩ hất ra trong đầu, hiện tại khẩn yếu nhất không phải đi đoán muốn những thứ này bí ẩn phía sau đích thực lẫn nhau, mà là trước tiên giải quyết đám này Nguyên Mông đại binh, tiến vào Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật trong vòng. Hai người các ngươi, hai bên trái phải tổng cộng 6 người, giao cho các ngươi, còn dư lại lao tử để giải quyết, cần phải một kích tất sát. Bạch Vũ một vừa chỉ trên bình đài một đám Nguyên Mông đại binh, một bên nhẹ giọng quay bên cạnh hai vị kia Bạch Y huyết vệ trong hoàng cấp cường giả nói: "Thiếu gia yên tâm." Hai vị kia hoàng cấp cường giả cơ hồ là miệng đồng thanh đáp trả, chợt hai người này liền chậm rãi rút tay ra trong binh khí, vẻ mặt âm ngoan ngắm nhìn bình thai trong, mục tiêu của mình. Bạch Vũ yên tâm gật đầu, sau đó, Bạch Vũ rút ra huyết ẩm thần kiếm, lúc này đây, hai gã hoàng cấp cường giả mỗi người đối phó 3 gã Nguyên Mông đại binh, bất quá, đối với Bạch Y huyết vệ thực lực Bạch Vũ hay không cần lo lắng, mượn đánh lén ưu thế, trong nháy mắt giải quyết vài cái Nguyên Mông đại binh còn chưa tính là quá khó khăn một việc, nếu như ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng làm không được nói, Bạch Y huyết vệ thật là chính là lãng đắc hư danh hạng người, mà Bạch Vũ nhỉ. Vũ ca lần này nhưng là phải một hơi thở đối phó 11 cái Nguyên Mông đại binh, nhiệm vụ quả thực nếu so với hai gã hoàng cấp Bạch Y huyết vệ gian khổ hơn, có thể đây đối với Vũ ca mà nói coi như là chuyện này sao? Hoàn toàn đều là nhỏ trang diện. Bên này xương, Bạch Vũ cùng với hai gã hoàng cấp cường giả toàn bộ làm xong đánh lén chuẩn bị, mà bên kia, hơn 10 người Nguyên Mông đại binh tựa hồ cũng không biết chí mạng nguy hiểm chính đang lặng lẽ tiếp cận bọn họ. Siêu siêu siêu. Một trận bởi tốc độ quá nhanh mà sinh ra không khí tiếng va chạm bỗng nhiên quay về vang lên, ngay sau đó, ba điều thân ảnh tựa như cùng ẩn nút thật lâu liệp báo giống nhau, điên cuồng thoát ra trong bụi cây rậm rạp, hóa thành ba đạo ảnh kiếm, phân biệt từ bên trái, bên phải, trong ba phương hướng hướng phía bình thai ở giữa. Đám kia chính đang khoác lác đánh thí Nguyên Mông đại binh nhanh bắn đi. Nói làm liền làm, Bạch Vũ cho tới bây giờ thì không phải là cái ướt át bẩn thỉu người, huống chi chuyện này liên quan đến sinh mệnh, Bạch Vũ thì như thế nào có thể dễ dàng buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Không có bất kỳ lo lắng, thừa dịp đám này Mông Cổ đại binh chính trò chuyện lúc cao hứng, Bạch Vũ cùng hai gã hoàng cấp cao thủ động, cơ hội là ở trong nháy mắt, Bạch Vũ cùng hai gã hoàng cấp cao thủ thân ảnh đã xuất hiện ở đám kia Nguyên Mông đại binh trong đám người. Bạch Vũ ba người bất thình lình tiến công trái lại là có thật không đánh đám kia Nguyên Mông đại binh một trở tay không kịp, ở nơi này đàn Nguyên Mông đại binh còn không có phản ứng không kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc, Bạch Vũ ba người thế tiến công đã triển khai. Trước tiên là nói về hai gã Bạch Y huyết vệ trong hoàng cấp cường giả đi, hai người này mỗi người đều có hoàng cấp trung phẩm thực lực, chỉ thấy trên bình đài, hai luồng chói mắt tinh khiết tia sáng màu vàng đột nhiên bùng lên ra, sau một khắc, cái này hai gã hoàng cấp cường giả cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Mà trong tay bọn họ lưỡi dao sắc bén giống như là hai điều linh động độc xà, dùng một loại cực kỳ xảo quyệt đủ mọi khía cạnh, cực kỳ tấn mãnh tốc độ, còn có cực kỳ cường hãn lực phá hoại. Trong nháy mắt, liền đem đều tự ba tên mục tiêu chém giết tại ngạc nhiên dưới trạng thái, thẳng đến lúc sắp chết, bị cái này hai gã hoàng cấp cường giả giết chết 6 gã Nguyên Mông đại binh còn không có phản ứng không kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Bên này, hai gã hoàng cấp cường giả buông lỏng hoàn thành Bạch Vũ giao nhiệm vụ cho bọn họ, lại nhìn bên kia Bạch Vũ. Một người đối phó 11 tên Nguyên Mông đại binh, hơn nữa còn là cái loại đó nhất định phải nháy mắt giết quyết đấu, cái này độ khó, so với việc hai gã hoàng cấp cường giả có thể rõ ràng nhất lớn hơn rất nhiều, nhưng Vũ ca sẽ để vào mắt sao? Tự nhiên không biết. Sẽ ở đó hai gã hoàng cấp cường giả đều tự chém giết mục tiêu của bọn họ đồng thời, liền thấy toàn thân phun trào về sâu màu cam tia sáng Bạch Vũ cầm trong tay huyết ẩm thần kiếm, toàn lực thả người nhảy, sau đó liền sử xuất nhất chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Hướng phía dưới Nguyên Mông đại binh trong đám người hăng hái đau quặn bụng dưới đi. Uy trấn bát phương. Bạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy Bạch Vũ hai tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng tiếp theo, một màn ánh sáng ngọc sâu màu cam quang mang đống nhiên từ trôi kiếm trôi thẳng tắp chạy hướng về phía mũi kiếm ra, tuy rằng cái này chạy ở huyết ẩm thần kiếm trên thân kiếm quang mang chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng Bạch Vũ lại sẽ không đi hoài nghi lúc này huyết ẩm thần kiếm trong ẩn chứa uy lực, chiêu này uy chấn bát phương, coi như là chống lại hoàng cấp trung phẩm thực lực người, cũng là tất. Thắng không thể nghi ngờ, chớ đừng nói chi là đám này thực lực tối cao chỉ có xích cấp nguyên mông đại binh. Cái gì? Nhân số, 3. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số chỉ là cái bài biện mà thôi, là tốt rồi so với lúc trước thần bí kia tử cấp cường giả dùng sức một mì. Nhờ cản trở Ninh Cựu Tiêu đại quân giống nhau, tuy rằng Bạch Vũ không có tử cấp thực lực, nhưng đám này nguyên mông đại binh cũng chỉ có 11 người mà thôi, cùng lúc đó Ninh Cựu Tiêu xuất lĩnh đại quân quả thực có cách biệt một trời. Kết quả là, Bạch Vũ dường như thiên thần đến trái đất thông thường nhảy vào nguyên mông đại binh bọn người ngay chính giữa, cũng trong lúc đó, Bạch Vũ trong tay huyết ẩm thần kiếm mũi kiếm cũng là vững vàng cắm vào bình thai ở giữa mặt đất trong vòng. Chật, khắp bình thai đều là sơn diêu địa chấn, cắt đá đánh bay, từng đạo kinh khủng vết rách giống như mạng nhện thông thường tại đây nguyên bản vẫn tương đối chân bóng trên bình đài bắt đầu vô hạn lan tràn đi. Những thứ này thị giác lên hiệu quả cũng chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, chiêu này uy chấn bắt phương chân chính đệ trục tuồng chính là vô số đạo lệnh thấu xương kiếm khí, cái này không, ngay Bạch Vũ đem vật cầm trong tay huyết ẩm thần kiếm cắm vào mặt đất trong nháy mắt, từng đạo giống vậy thực chất tính lưỡi dao sắc bén kiếm quang giống như một trận long quyển gió vậy đem Bạch Vũ phương viên vài mét trong vòng phạm vi đều bao bọc ở bên trong. Dĩ nhiên, cái phạm vi này còn là Vũ ca không. Muốn ngộ thương rồi người một nhà, cũng không muốn làm ra quá động tĩnh lớn kinh động nguyên mông đế quốc cái khác tuần tra quân đội, cái này mới có thể thấp xuống chiêu này vì chân bắt phương độ mạnh yếu. Tại đây trận từ kiếm khí tạo thành trong long quyển phong, đám kia thực lực thấp nguyên mông đại binh giống như là một đám sinh mệnh yếu ớt con kiến hôi, bị vô số đạo lệnh thấu xương kiếm khí tùy ý tàn phá về, hủy diệt về, xé rách, thậm chí còn, 11 tên nguyên mông đại binh còn không có phát sinh cho dù là một cái tiếng kêu thảm thiết, đã bị Bạch Vũ chiêu này hủy chấn bắt phương vô tình cướp đi bọn họ tối tánh mạng quý giá. 11 tên nguyên mông đại binh ở Bạch Vũ cuồng mạnh thế tiến công xuống, không có bất kỳ huyền niệm gì bị giết trong nháy mắt, có thể Bạch Vũ hủy chấn bắt phương kết thúc sao? Đáp án tự nhiên là không có. Bởi vì Trương Giác cũng đã có nói, hắn mộ chôn quần áo và di vật ở nơi này bình thai dưới, muốn đi vào hắn mộ chôn quần áo và di vật trong vòng, nhất định phải muốn đánh phá địa mặt tầng ngoài tầng kia cắt đất, như vậy mới có thể chân tránh tiến vào hắn mộ chôn quần áo và di vật trong vòng, mà Bạch Vũ sở dĩ muốn vận dụng cái này ngay cả hoàng cấp trung phẩm thực lực cường giả đều không đỡ được uy chấn bát phương nhất chiêu, vì cũng là mục đích này, ở chém giết nguyên mông đại binh hơn, công. Phá bề mặt quả đất lên tầng kia cắt đất, mở đi thông. Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật thông đạo. Mà Bạch Vũ cái này chiến lược, tuyệt đối là chính xác nhất, trong thời gian ngắn nhất phát động ra hữu hiệu nhất, cũng là chí mạng nhất tiến công, không thể không nói, ở Tiêu Tuyệt, Trương Giác, Tây Môn Suy Tuyết đám người ngược đại dưới, Bạch Vũ đã thẳng tắp lúc đó, có quá lớn cải biến, bất luận từ phương đó mặt mà nói, Bạch Vũ đều có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ở uy chấn bát phương công kích dưới, bình thai ở giữa mảnh đất kia mặt bắt đầu từ từ sinh ra ra nẻ. Chợt, chỉ nghe thình thịch nhất thanh một hưởng, Bạch Vũ dưới chân mảnh đất kia mặt dĩ nhiên chợt nổ tung mở ra, nhất thời, một cái dài rộng cắt ở chừng ba thước đen như mực hình chữ nhật cửa vào trống rông xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong vòng, có thể Bạch Vũ lại là không có cơ hội thưởng thức được một màn này, bởi vì mất đi trọng tâm quan hệ, Vũ ca đã theo còn tạc liệt hòn đá đang điệt rơi xuống sâu không thấy đáy hầm ngầm trong. Xem ra, Trương Giác Thái Bình Thanh Lĩnh đích xác là một loại đoạt thiên tạo hóa kỳ công, dĩ nhiên thực sự nhượng hắn tìm được rồi mộ chôn quần áo và di vật vị trí cụ thể. Nếu không gần bằng vào Bạch Vũ một cách kia, là tuyệt đối không thể trong lòng đất trong đánh ra như thế một cái sâu không thấy đáy hát động. Mai phục tốt. Có người đến. Toàn bộ giết chết. Ngay Bạch Vũ rơi vào sâu không thấy đáy hát động đồng thời, Bạch Vũ thanh âm đứt quảng từ đen như mực cái động khẩu trong truyền đến trên mặt đất, mà theo Bạch Vũ đang tiến nhập Thiên Vũ Phong 400 Bạch Tí huyết vệ ở được nghe Bạch Vũ sau cùng mệnh lệnh sau, toàn bộ đều quả quyết lựa chọn phục tòng, không có bất kỳ do dự nào cùng nghi vấn phục tòng. Đây cũng là Bạch Y huyết vệ dẫn cho rằng ngạo kỷ luật nghiêm minh. Bình thai bốn phía, ở đâu hai gã theo Bạch Vũ đang tập kích nguyên mông đại binh hoàng cấp cường giả thống ngự xuống, 400 tên Bạch Y huyết vệ đầu tiên là đem hơn 10 người nguyên mông đại binh thi thể kéo tới lùm cây trong ẩn giấu đi, sau đó liền dường như một cái lưới lớn giống nhau, thật nhanh giấu ở cái này hắc động bốn phía, thật giống như một đám nằm vùng ở chỗ tối, mai phục con mồi bầy sói. Tốt lắm, hãy để cho chúng ta dùng theo dõi quay chụp phương thức đi theo Vũ ca bước chân của cùng nhau bước vào đến 900 năm trước, uy chấn thần châu hoàng cần quân thống suất, thiên công Trương Giác mộ địa trong vòng đi, nhìn cái này chôn giấu trong lòng đất 900. Nhiều năm mộ địa bên trong, tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị? Chương 125, cơ quan. Trải qua một đoạn không thời gian dài hạ lạc sau, liền nghe phủ phù một tiếng truyền đến, không cần hoài nghi, đây là vũ ca đuôi cùng dưới nền đất cắt đất tới một cái tiếp xúc thân mật phát ra thanh âm, bất quá trái lại cũng không phải rất đau, bởi vì này dưới nền đất mộ địa tựa hồ lần lượt một mảnh nước, khắp mộ địa mặt đất xem như là bên ngoài mà nói, đều tương đối mềm mại, ẩm ướt, đây là dĩ nhiên, Trương Giác đó là cái gì người? Hắn mộ địa phong thủy sẽ không tốt sao? Cái gọi phong thủy hai chữ, đơn giản chính là gió cùng nước mà thôi, Trương Giác mộ địa phụ cận, làm sao có thể sẽ không có nước nhỉ? Cũng may như vậy, nếu không Vũ Ca Đuôi đã có thể phải gặp tai ương. Vân Vê Đuôi, Bạch Vũ chậm rãi đứng lên, ánh mắt có thể đạt được chỗ, ngoại trừ bốn phía một chút đáng thương sáng ở ngoài, còn lại đều là một mảnh hắc ám, bởi vì Bạch Vũ trên đỉnh đầu lối vào thấu vào hầm ngầm trong vòng cùng nhau sáng, bất quá những thứ này sáng gần có thể đem Bạch Vũ trước mắt 5, 6 mét trong vòng phạm vi rọi sáng mà thôi, còn Bạch Vũ phía trước, như trước tràn đầy bóng tối vô tận. Khốn kiếp! Vị gì thế? Thật con mẹ nó khó nghe. Còn Vũ Ca có chuẩn bị tâm lý. Bạch Vũ một bên mượn ánh mặt trời sáng hướng phía trước hát sâu kín địa đạo nhìn đi, một bên nhẹ nhàng ngửi một cái đất này đáy mộ địa không khí. Khó nghe có thể, chiếu so với Tiêu Tuyệt trong mộ mặt không khí còn muốn làm người ta buồn nôn. Trương Giác chỗ ngồi này mộ địa chính là thật nhiều năm cũng không có cùng ngoại giới tiếp xúc, bên trong không khí tự nhiên là không thể lấy được tương ứng thay đổi, mùi khó nghe một ít cũng là bình thường, cũng may Vũ Ca trải qua thăm dò Tiêu Tuyệt phần mộ lần kia sự kiện sau. Đúng những thứ này từ xưa mộ địa bên trong mùi đã là có một cái vào trước là chủ phán đoán, việc này trái lại đã ở Vũ Ca trong dự liệu, không thể không nói, Vũ Ca hiện tại đã càng ngày càng giống trộm mộ tặc. Đạp dẫm dưới chân đã bị hủ thực phần lớn dưới đất nền gạch, Bạch Vũ vội vã thôi động nổi lên trong cơ thể huyền khí, nhất thời, sâu màu cam quang mang lập tức phúc trùm lên Bạch Vũ người, trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ không gian bốn phía chiếu thông sáng lên, không làm bất kỳ dừng lại, Bạch Vũ tiểu như cùng một chi tên rời cung giống nhau. Chợt hướng phía trước bóng tối vô tận trong cuồng sông ra đi. Bạch Vũ trong lòng có thể là phi thường rõ ràng, hiện tại không có thể như vậy làm cho này một ít mùi lãng phí thời gian lúc, mặt trên nhưng còn có 400 bạch y huyết vệ đang chờ Bạch Vũ trở về mặt đất, đang ly khai Thiên Vũ Phong nhỉ, mặc kệ nói như thế nào, tìm được trước Thiên Tàm Bảo Giáp mới đúng làm lỡ gốc. Mượn thân thể ở ngoài bao trùm tầng kia sâu màu cam quang cháo phát ra quang mang, Bạch Vũ đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, theo này cũng đủ 5 người sóng vai mà đi. Phảng phất không có cuối dũng đạo, bên trái nhiều quẹo phải vọt vào dưới nền đất mộ địa ở chỗ sâu trong. Một đường lao điên cuồng Bạch Vũ đã đem tinh thần lực toàn bộ tập trung vào đường phía trước tuyến thượng, đối với dưới chân dũng đạo, Bạch Vũ trái lại là không có quá nhiều lưu ý, chính là ngay Bạch Vũ nhất tâm hướng phía dưới nền đất mộ địa ở chỗ sâu trong lao điên cuồng chi tế. Bạch Vũ cũng đống nhiên dưới chân không còn, ngay sau đó liền là một cái hơi lộ ra chút chắc chi nha thanh âm truyền vào Bạch Vũ trong tai. Nguy rồi, là cơ quan. Bạch Vũ kinh hô một tiếng, chật, cơ hồ là theo bản năng, Bạch Vũ dừng bước, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nghe đột nhiên xuất hiện thanh âm, ở kết hợp về dưới chân bỗng nhiên không còn cảm giác, rất dễ liền nhượng Bạch Vũ liên tưởng đến một loại đồ vật, cơ quan. Không sai, chính là cơ quan. Làm Đại Hán Vương triều chốc lát kiêu hùng một trong Trương Giác mộ địa, làm sao có thể sẽ không có cơ quan. Lúc này đây Bạch Vũ thật sự là quá gấp, cũng không đáng kể. Bạch Vũ vừa dứt lời, phảng phất để ấn chứng Bạch Vũ nói không giả giống nhau. Nhất thời, Bạch Vũ bốn phía từ vô số khối đá xanh tạo thành trên vách tường truyền đến một trận ca 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 muộn hưởng âm vang, trên vách tường đá xanh lại đang tự hành di động tới, hầu như chỉ là thời gian nháy mắt, vô số đen như mực lỗ nhỏ khẩu đã rậm rạp chẳng chịt hiện đầy khắp tường mặt. Bạch Vũ tiểu tử, đây là cơ quan. Bản Thiên Công trái lại quên chiêu thức ấy, Bản Thiên Công đám kia các tín đồ tất nhiên sẽ không để cho Bản Thiên Công mộ địa dễ dàng lọt vào trộm mộ người quang lâm, là Bản Thiên Công sơ sót. Trương Giác thanh âm lập tức ở Bạch Vũ trong đầu quay về vang lên, bất quá, tựa hồ có chút gắn liền với thời gian đã chậm, bởi vì trên mặt tường vô số cái động khẩu trong, đã lộ ra một chi chi hiện lên lạnh lạnh hàn quang mưa tên, mặc dù đang 5 tháng ăn mòn ở dưới, những thứ này mưa tên đã không có 900 năm trước lợi hại, nhưng bị vô số chi đã trở nên có chút xuất phát độn mưa tên đập ở trên người, cũng không phải cái gì tốt chịu tư vị. Trang Bức Hiệp, ngươi thế nào không nhắc nhở huynh đệ ta của ngươi mộ địa trong còn có cơ quan? Bạch Vũ có chút khó chịu nói thầm lên. Nhưng mà, ngay Trương Giác đang muốn trả lời Bạch Vũ cái vấn đề này lúc, dẫm dạp, hiện đây khắp tường mặt mưa tên cũng là không đầu không đuôi hướng phía trong dũng đạo hướng Bạch Vũ xì ra, chú ý, là phun về đi ra ngoài. Trận này mưa tên thế tới rào rạng, dường như mưa rền gió dữ giống nhau đổ ập xuống liền hướng phía Bạch Vũ một trận cuồng bắn, hơn nữa số lượng rất nhiều, hầu như đem Bạch Vũ toàn thân mỗi một tấc da đều bao trùm đứng dậy, đây tuyệt đối là toàn bộ phương vị bao trùm thức công kích. Không có bất kỳ góc chết, không chỉ có như vậy, trận này mưa tên vận hành tốc độ là tương đương nhanh, hầu như đã đạt đến một loại mắt thường khó có thể phân rõ trình độ. Đối mặt như vậy mãnh liệt tiến công, dùng Bạch Vũ thực lực bây giờ hắn căn bản là không thể làm ra phản ứng chút nào năng lực, chỉ có thể bằng vào bản năng, theo bản năng quyền đứng lên thể, khiến cho hắn bị công kích phạm vi thu nhỏ lại, sau đó Bạch Vũ lại ôm lấy đầu, bảo vệ được yếu đất nhất, cũng là chí mạng nhất đầu, đợi được Bạch Vũ làm xong đây hết thể động tác sau, trận này vừa nhanh lại chợt mưa tên quang lâm ở Bạch Vũ người. Phốc 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 phốc. Từng đợt nhỏ nhẹ tiếng va chạm dường như nhiễu lương vờn quanh thanh âm giống nhau, tiếng vọng ở tại cái này trống trải mà lại vắng vẻ dưới nền đất mộ địa trong, ngay sau đó chính là một trận bùm bùm vũ tiễn rơi xuống đất trên truyền đến, đại khái chỉ qua vài giây, đất này đáy mộ địa trong vòng dũng đạo lên đã lung tung hạ xuống đầy một chi chi mưa tên. Lại nhìn Vũ ca, cái này nha bảo hộ công tác làm là tương đương đúng chỗ, là tối trọng yếu vài đại bộ phận vị tại đây loại toàn bộ phương vị mưa tên oanh tạc dưới dĩ nhiên không có đã bị bất kỳ tổn thương, chỉ bất quá Vũ ca không có bảo hộ chỗ ở đã có thể tao đường, chẳng hạn như đại thối, phía sau lưng, cánh tay, đuôi trở đã địa phương, đây chính là một mảnh huyết đủ. Không rõ à, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Bạch Vũ đã biến thành một cái cả người máu rầm rề huyết nhân. Đừng xem Vũ ca hiện nay tạo hình tương đối sinh mạnh, toàn thân đều là máu, kỳ thực cái này nha căn bản là không có đã bị bao nhiêu thương tổn, dù sao còn mưa tên đã trải qua chín hơn trăm năm thời gian tàn phá, sắc bén trên đầu tên sớm liền đã không có vãng tích lợi hại. Biến độn không ít mũi tên nhận nhiều nhất cũng chính là có thể gọt mở ra Bạch Vũ ra thịt mà thôi, căn bản là không thể đối với Bạch Vũ tạo thành tổn thương quá lớn. Dĩ nhiên, nếu như 900 năm trước Bạch Vũ cái này càng ngày càng chuyên nghiệp trộm mộ tặc nếu như quang lâm trương giác phần mộ, chỉ là một tua này tránh cũng không thể tránh vũ tiễn, liền cũng đủ nhượng Bạch Vũ biến thành con nhím, vậy cũng thật chính là vạn tiễn xuyên tâm, hơn nữa còn phải là cái loại đó bị bắn qua sau toàn thân cao thấp không có một khối tốt thịt trình độ. Đau chết lao tử. Bạch Vũ nằm ở trên mặt đất, phát ra một cái thống khổ dị thường tiếng gầm nhỏ, Vũ ca hiện tại chính là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn đang hơi co quắp, xem ra hắn là tương đương thống khổ. Đừng xem cái này mưa tên không có đối với Bạch Vũ tạo thành cái gì chí mạng thương tổn, nhưng bị thương ngoài ra cũng hiện đầy Bạch Vũ toàn thân, đã nói hiện tại đi, Bạch Vũ người. Ít nhất, phải có thành trăm thậm chí còn hơn 1000 đường vết thương thật nhỏ ở chảy máu, nhiều như vậy vết thương đột nhiên xuất hiện ở Bạch Vũ người, chỉ là loại này cực độ thống khổ giàn vặt. Liền hầu như có thể để cho người trong nháy mắt hôn mê, cũng may Bạch Vũ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tiếp thụ về tiêu tuyệt không phải loài người địa ngục thức huấn luyện, lúc này mới đoán luyện ra như thế một cái tuy rằng không gọi được thép thiết cốt, nhưng chiếu so với bình thường thân thể của con người cường độ cũng hiếu thắng lên không ít Bạch Vũ, còn có Bạch Vũ thần kinh, ở dọc theo con đường này vô số lần lực lượng của toàn thân đều đang tranh thủ thời gian, sau đó sau một khắc lại trong nháy mắt bị lấp đầy trong tu luyện, đem Bạch Vũ thần kinh tôi luyện dị thường kiên nghị. Cũng bởi vì có trước địa ngục thức tu luyện, Bạch Vũ lúc này mới có thể kháng trụ một đợt mưa tên công kích, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh. Ý thì hài độc vô song. Mở ra Bạch Vũ dị thường cật lực từ trong miệng phun ra mấy chữ này, vừa dứt lời, Bạch Vũ toàn thân liền đột nhiên xuất hiện một tầng nhu hòa sâu màu cam quang mang, Bạch Vũ trận chiến đầu tiên hồn, ý độc vô song chính thức mở ra. Bạch Vũ trên người chịu những thứ này bị thương ngoài ra đối với phụ trợ loại chiến hồn trong kiện chân ý gì hài độc vô song mà nói, căn bản là một bữa ăn sáng, coi như là đoạn gần xương bể, y lìa độc vô song cũng sẽ không để vào mắt, chớ nói chi là những thứ này bị thương ngoài da. Kết quả là, ở y lìa độc vô song mã lực toàn bộ khai hỏa trị liệu dưới, Bạch Vũ trên người vậy được trăm ngàn đường vết thương cơ hồ là dùng một loại mắt thường có thể thấy rõ tốc độ đang không ngừng khép lại. Chỉ vào làm người ta khó có thể chịu được cảm giác đau đớn, Bạch Vũ dứt khoát đứng lên, bây giờ mỗi một phần, mỗi một giây đều là quý báu. Bạch Vũ tuyệt đối không cho phép lãng phí thời gian sự tình phát sinh, vì tiết kiệm thăm dò dưới nền đất mộ địa thời gian, Bạch Vũ chỉ có thể một bên nhận lấy y lìa độc vô song trị liệu, một bên chịu nhịn tứ chi bách hải trổ chuyển tới kịch liệt cảm giác đau đớn, lần nữa thôi động nổi lên trong thân thể huyệt khí, lại bắt đầu một vòng mới xung phong. Có vừa mới đợt mưa tên cơ quan vết xe đổ, cái tiểu tử Bạch Vũ chính là học thông minh rất nhiều, vừa lái ra về chiến hồn y lìa độc vô song làm phòng bị. Bên kia lại thận trọng hướng phía dưới nền đất mộ địa ở chỗ sâu trong đi về phía trước, ở dọc theo con đường này, Bạch Vũ cũng đã gặp qua không xanh cái cơ quan cùng bây giờ, nhưng bằng vào trương giác gần như tại biết trước chỉ điểm cùng với Bạch Vũ thận trọng sợi sức mạnh, tuy rằng hoàn mỹ tránh được một cái lại một cái cơ quan cùng bây giờ. Nhưng là thấp xuống Bạch Vũ đi tới tốc độ, chút bất chi bất giác, Bạch Vũ đã tại đây dưới nền đất mộ địa trong chạy hết tốc lực chừng nửa canh giờ thời gian. Chương 126, mẹ có độc. Nếu như là đặt ở bình thường, Bạch Vũ tuyệt đối sẽ không quan tâm ngắn ngủi này nữa cái giờ, nhưng hôm nay tình thế cũng không giống nhau, cường hãn nguyên mông đại quân ở bên nhìn chằm chằm, hơn nữa tại đây Thiên Vũ Phong trên, Nguyên Mông đại quân trong quân còn ẩn giấu một cái động cơ cùng Bạch Vũ giống nhau tử cấp hạ phẩm cường giả, chỉ là mấy người này vật cũng đã cũng đủ Bạch Vũ nhức đầu. Huống chi, tại đây Mãn Thiên Sơn đại chiến phía sau, rốt cuộc còn ẩn giấu cái này nhiều ít âm thầm thế. Lực, điểm này Bạch Vũ chính là một điểm cũng không biết, không đúng sau đó một khắc, liền lại đột nhiên nhảy ra một cổ thế lực gia nhập vào trận này quy mô to lớn Thiên Sơn đại chiến trong, bất quá những thứ này hiện nay đều cùng Vũ ca không có quá lớn trực tiếp quan. Hệ, Bạch Vũ cũng không phải cần là việc này lo lắng, dù sao những thứ này đều là sự tình từ nay về sau, nhưng mà, giờ khắc này ở Bạch Vũ trong lòng chuyện lo lắng nhất, chính là canh giữ ở đất này đáy mộ địa cái động khẩu chỗ 400 Bạch Y huyết vệ. Thời gian kéo càng dài, Bạch Vũ lòng liền càng loạn, bởi vì hắn thủy chung đều ở đây lo lắng về trên mặt đất vì hắn canh chừng 400 Bạch Y huyết vệ, cũng không biết ở nửa canh giờ này trong thời gian, bọn họ có hay không gặp được Nguyên Mông đại quân vây quanh. Dù sao còn cũng đều là Bạch Vũ hiện nay sở hữu binh lực, Bạch Vũ tuyệt đối không cho phép Bạch Y huyết vệ nhóm có bất kỳ thất thoát nào. Vừa nghĩ trên mặt đất 400 tên Bạch Y huyết vệ, Bạch Vũ không tự chủ được lấy ra dâng lên đi tới tốc độ. Bên kia, tựa hồ là nhìn thấu Bạch Vũ lo âu trong lòng, Trương Giác liền an ủi Bạch Vũ, bản thiên công đã kiểm tra qua tình huống trên mặt đất, hiện nay mà nói, thuộc hạ của ngươi nhóm cũng không có nguy hiểm, hơn nữa bọn họ còn giết chết không ít phát hiện nơi này có trạng huống dị thường tuần tra quân đội. Nhưng Bạch Vũ tiểu tử, cái này cũng không đại biểu ngươi có thể không chút kiêng kỵ lãng phí thời gian, bởi vì bản thiên công cảm giác được toàn bộ Thiên Vũ Phong Nguyên Mông đại quân tựa hồ cũng động, hơn nữa Nguyên Mông đại quân tuyệt đại đa số binh lực đều đang theo chấm đất đáy mộ địa phương hướng tụ tập mà đến. Cũng không biết Trương Giác những lời này rốt cuộc là đang an ủi Bạch Vũ hay là đang dụ Bạch Vũ, bất quá, nếu như Trương Giác nói không giả nói, Bạch Vũ thật là hẳn là nắm chặt thời gian. Tại đây Thiên Vũ Phong trên chiến trường, Nguyên Mông đại quân số lượng ở chừng 5 vạn, nếu như cái này 5 vạn người có tuyệt đại đa số binh lực đều ở đây hướng phía dưới nền đất mộ địa phương hướng tụ tập mà đến nói, rất có thể, Bạch Vũ hành tung đã bại lộ, có thể rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề nhỉ. Bạch Vũ không nghĩ ra. Trang Bức Hiệp, huynh đệ ta dọc theo con đường này chính là cẩn thận hơn, nếu quả như thật có nhiều như vậy Nguyên Mông đại quân hướng phía dưới nền đất mộ địa bên này tụ tập đến đây nói. Lẽ nào huynh đệ hành tung của ta bại lộ? Không quá khả năng a. Bạch Vũ vừa lái đủ mã lực điên cuồng chạy vội, một bên không hiểu truyền âm cho Trương Giác. Nếu như bản thiên công đoán không lầm nói, hành tung của ngươi chắc là bại lộ, nói cách khác, Nguyên Mông đại quân chắc là sẽ không hưng sư động chúng như vậy hướng phía dưới nền đất mộ địa bên này tụ tập. Trương Giác nghiêm mặt nói, ngươi dọc theo con đường này làm hết thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, mấu chốt của vấn đề rất có thể nằm ở chỗ vừa mới ngươi hoanh mở ra cửa động trong nháy mắt đó, phải biết rằng, ở ngươi hoanh mở ra cửa động trong nháy mắt đó chỗ toát ra lực lượng có thể là tương đương khả quan, nhận biết lực cường một chút vũ giả đều có thể cảm giác được, căn cứ bản thiên công thôi chắc, rất có thể chính là tên kia giấu ở Nguyên Mông trong đại quân tử cấp cường giả phát hiện ở đây vừa sinh ra một tia lực lượng ba động. Con mẹ nó, lại là cái kia tử cấp cường giả đang quấy rối. Bạch Vũ lúc này liền khó chịu nguyền rủa mang lên, bất quá, khó chịu về khó chịu, đang nghe Trương Giác một phen phân tích sau, Bạch Vũ cũng không khỏi bước nhanh hơn. Cho dù trong đất này đáy mộ địa trong cơ quan, Vũ ca cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt được thiên tàm bảo giáp món bảo vật này, sau đó nhanh lên lấy người, hắn cũng không muốn đứng ở Thiên Vũ Phong. Cứ như vậy, Bạch Vũ là tình thế bức bách, phải lại một lần nữa đem tốc độ nhảy lên tới đỉnh, chính là, hết tốc lực tiến về phía trước Bạch Vũ lúc này đây lại cũng không có đụng tới bất kỳ cơ quan bây giờ, đại khái chỉ đi tới không được chừng 5 phút thời gian, Bạch Vũ trong đầu liền quay về vang lên Trương Giác thanh âm. Bạch Vũ tiểu tử, tiếp cận mục tiêu. Trương Giác trong giọng nói lộ ra có chút hưng phấn, phía trước gặp phải một cái ba chỗ rẽ, không cần phải xen vào hai bên đường, thẳng tắp hướng phía ngay phía trước đi, sau đó ngươi sẽ gặp phải một trận cửa đá, nổ nát nó, thiên tàm bảo giáp cùng bản thiên công vật bồi táng đang ở bên trong thạch thất, vài thứ kia, đều là ngươi. 900 năm, Trương Giác cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới vẫn còn có cơ hội đi ra xuất Vân Sơn Mạch, trở lại chính hắn mộ chôn quần áo và di vật trong vòng. Cái này cũng khiến cho Trương Giác tâm tình vào giờ khắc này xảy ra một tia chuyển biến, hắn dĩ nhiên trở nên có chút không rõ hưng phấn lên, thử nghĩ một chút, một người linh hồn nếu có cơ hội một lần nữa trở lại hắn phần mộ của mình trong vòng, vậy sẽ là một loại dạng gì cảm giác? Nói không thịnh hành phấn căn bản là gạt người. Nhưng mà, Trương Giác hưng phấn Bạch Vũ trái lại cũng không thèm để ý, Vũ ca để ý chỉ là Trương Giác nói nội dung, lập tức sẽ đến đất này đáy mộ địa trong vòng, chôn giấu thiên tàm bảo giáp địa phương. Không tiếc bước lên nguy hiểm tánh mạng đi tới Thiên Vũ Phong, Bạch Vũ vì chính là được xưng nước lửa bất xâm, lì lợm thiên tàm bảo giáp, 900 năm trước Trương Giác thực lực chỉ có tử cấp hạ phẩm, mà làm đại hán vương triều số 1 phản tặc, thích khách cùng cảm tử đội Trương Giác tự nhiên là không phải ít gặp, mà Trương Giác có thể an an ổn ổn sống đến tứ đại gia tộc tự mình động thủ một ngày kia, ngoại trừ quỷ thần khó lường Thái Bình Thanh Linh ở ngoài, còn lại công lao không muốn. Toàn bộ phóng tới cái này Thiên Tàm Bảo Giáp người, không thể không nói, tuy rằng chiếu so với Thái Bình Thanh Linh mà nói, Thiên Tàm Bảo Giáp thoáng chỗ thua kém một bậc, nhưng Thái Bình Thanh Linh dù sao cũng là không thể thấy nhiều chí bảo, thần châu đại L. C trên có thể cùng Thái Bình Thanh Linh tương đề tịnh luận bảo vật quả thực chính là Lông Phượng và Sừng Lân, cho nên nói, cái này Thiên Tàm Bảo Giáp tuy rằng nhập không thể tứ đại gia tộc pháp nhãn, nhưng ở đầu thế lực của hắn trong mắt, Thiên Tàm Bảo Giáp vẫn là nhất kiện hiếm có chí bảo. Mà giờ khắc này, Bạch Vũ rốt cục đến gần hắn mục tiêu cuối cùng. Quả nhiên, Bạch Vũ vài cái bước xa sau, trước mắt hắn thực sự dường như Trương Giác nói vậy, xuất hiện một cái nha hình chữ ba chỗ rẽ, không có bất kỳ dừng lại, đối với bên trái, bên phải hai bên cửa vào, Bạch Vũ nhìn liền đều lười xem, trực tiếp một tầng đâm vào ngay phía trước cái kia dũng đạo trong vòng. Lại chạy hết tốc lực đại khái hơn 10 thước hình dạng, Bạch Vũ trước mắt xuất hiện một trận từ nham thạch chế cửa đá, mượn Bạch Vũ trên người chỗ phát ra sâu màu cam quan mang. Bạch Vũ có thể thấy rõ ràng trận trên cửa đá đã là tích xuống một tầng dày bụi, hơn nữa cửa đá khe chỗ còn dán lộ ra tương tự với si ký hiệu, chỉ bất quá, lộ ra tương tự với si vật đã bị năm tháng ăn mòn phá thành mảnh nhỏ, bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề gì, mấu chốt nhất vâng, có đạo này si, Bạch Vũ. Hầu như có thể khẳng định, cái này trận cửa đá chắc là có chút năm đầu không có bị mở ra, điều này cũng làm cho đại biểu cho, Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật hình như cũng không có bị trộm mộ tặc quang lâm qua. Mà Bạch Vũ, rất có thể là chín trong vòng TR-M5 người thứ nhất đi vào thạch thất người. Thạch thất trong vòng Thiên Tàm Bảo Giáp vẫn còn. Đây là Bạch Vũ phản ứng đầu tiên. Ngay sau đó, Bạch Vũ trong nháy mắt này triệu tập nổi lên trong cơ thể sở hữu huyền khí, đem tụ tập ở tại huyết ẩm thần kiếm chỗ mũi kiếm. Sau một khắc, Bạch Vũ lập tức tiến vào kiếm ý cảnh. Không có bất kỳ dừng lại, đương cái này trận cửa đá xuất hiện ở Bạch Vũ trong tầm mắt một sát na kia, Bạch Vũ đã thôi động nổi lên hắn mạnh nhất một kích. Nhất kiếm Tây Lai, để cầu tốc chiến tốc thắng, công phá cái này trận cửa đá. Nhất kiếm Tây Lai. Bạch Vũ lạnh lùng hét lớn một tiếng, trận, thừa tái Bạch Vũ một kích mạnh nhất huyết ẩm thần kiếm liền hóa thành một con màu cam cự long, dùng Bạch Vũ tự thân huyền lực làm căn cơ, hướng phía trận đã trải qua 900 năm năm tháng ăn mòn cửa đá cuồng bổ nhào đi. Oeng. Một cái tiếng vang kịch liệt bừng tỉnh đất bằng phẳng sấm sét thông thường tại đây dưới nền đất mộ địa trong vòng nổ mở ra, chắn Bạch Vũ phía trước cửa đá ở Bạch Vũ lực lượng cường đại vành tặc dưới. Lập tức đổ sập, dẫn tới Bạch Vũ dưới chân đó cũng không tính là quá rắn chắc mặt đất một trận lung lay, nhưng mà, cái này nổ thanh âm chưa tiêu thất, chất đống 900. Nhiều năm bụi mù tựa như cùng suối phun thông thường từ bốn phương tám hướng các ngõ ngách bên trong bắn ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ dũng đạo trong vòng đều tràn đầy vô cùng vô tận bụi mù, sang Bạch Vũ nhất thời phát ra một trận ho nhẹ âm vang. Theo thời gian trôi qua, tụ tập ở Bạch Vũ trước mắt bụi khói chậm rãi tàn đi, lộ ra thạch thất Lư Sơn chân diện con mắt. Đây là một gian dị thường rộng thạch thất, diện tích chừng 3-400 thước vuông, mà ở cái này to lớn thạch thất ngay chính giữa đứng vững một tòa đài cao, trên đài cao để một ngụm đen như mực quan tài, nói vậy, quan tài trong chính là Bạch Vũ lần này tiến nhập Thiên Vũ Phong mục tiêu cuối cùng, Thiên Tàm Bảo Giáp Tàng Bảo Địa. Xem đến nơi đây, tin tưởng có bằng hữu sẽ hoài nghi, Bạch Vũ trên người bao trùm tầng kia sâu màu cam quang mang không phải chỉ có thể rọi sáng phương viên 6-7 thước cự ly sao? Cái này chừng 3-400 thước vuông thạch thất, Bạch Vũ lại là như thế nào nhìn một cái không sót gì, thu hết đáy mắt nhỉ. Đáp án ở nơi này thạch thất ngay chính giữa đài cao bốn phía, bởi vì ở đài cao bốn phía, chất đống về vô số vàng bạc châu bảo, ngọc thạch đồ đựng dụng cụ, những thứ này tài bảo hoàn toàn đem nơi này to lớn thạch thất đống tràn đầy, đây tuyệt đối có thể xưng là một khoản phú khả địch quốc bảo tàng, mà cái này phú khả địch quốc tài bảo, tự nhiên biết tản mát ra một loại lóa mắt ánh sáng chói mắt sáng, thời gian mất đi vết tích căn bản là không thể ở những hàng bạc này đồng khí trên thể hiện ra. Phú khả địch quốc tài bảo tản ra ngũ thải tân phân quang mang, đem cái này lớn như vậy thạch thất đều chiếu sáng trưng, trong lúc nhất thời, Bạch Vũ lại có một ít xem tròn váng. Phải biết rằng, Bạch Vũ kiếp trước chỉ là một tên côn đồ, hắn làm sao có thể xem qua nhiều như vậy vàng bạc châu bảo. Đi tới thần châu đại lục sau, Bạch Vũ gặp qua lớn nhất tài phú cũng chỉ có mấy triệu lượng mà thôi, mấy triệu lượng bạc tại đây bảo tàng khổng lồ trong vòng, chỉ có thể bị gọi chín châu mất sợi lông, thử nghĩ một chút. Đủ để chất đầy một gian 3-400 thước vuông cự thạch thất lớn trong vòng tài bảo, rốt cuộc cái gì khái niệm? Lại sẽ sản sinh một loại hạng dạng đánh vào thị giác. Có thể chút nào nói không khoa trương, tại đây bảo tàng trong, căn bản là không có nhiều ít bạc tồn tại, cấu thành bảo tàng chủ thể, chính là vô số hoàng kim. Ngăn lại. Bảo tàng. Dĩ nhiên là bảo tàng. Bạch Vũ hai mắt có chút đăm đăm nhìn thạch thất trong vòng bảo tàng, không kiềm hãm được chảy xuống nước bọt. Nghìn vạn không muốn coi thường Vũ ca, tuy rằng Vũ ca được xưng gặp qua lớn tràng diện, nhưng hắn cũng tuyệt đối chưa thấy qua tràng diện lớn như vậy. Nghĩ không ra, Vũ ca lần này tới Thiên Vũ Phong mục đích chủ yếu là tới tìm Thiên Tàm Bảo Giáp, nhưng lại là hết ý thu được lớn như vậy một khoản bảo tàng, cái này trái lại quả nhiên là bất ngờ a. Vô Chi tiểu tử, nhanh lên động thủ, mở quan tài lấy được đi Thiên Tàm Bảo Giáp a, còn chờ cái gì nhỉ? Trương Giác dùng linh hồn truyền âm bí thuật ở Bạch Vũ trong đầu hét lớn, những vàng bạc này châu bảo tính cái gì? Bản Thiên Công trước kia có tài phú ngay cả Bản Thiên Công cũng không biết là nhiều ít, những thứ này đều là vật ngoài thân, còn đem ngươi sợ đến như vậy sao? Trương Giác trước kia chính là phản Đại Hán Vương Triều một lớn kiêu hùng, kỳ thế lực thậm chí đã mơ hồ đắp qua Đại Hán Vương Triều một bậc, mà hắn có tài phú dĩ nhiên chính là một cái thiên văn sổ tự, chính vì vậy, Trương Giác thẳng nhãi này đối với tiền căn bản là không có một chút khái niệm. Nếu như nói lúc đó không phải tứ đại gia tộc vì cướp giật Thái Bình Thanh Linh nói, Thần Châu Đại Lục thực sự liền mới có thể ở 900 năm trước đổi họ Trương. Xem ra, Trang Bức Hiệp Trương Giác cái này lão bản xưng hô thật đúng là nổi danh có thực, quả nhiên là một vị đại lão bản. Ở Trương Giác dưới sự thúc giục, Bạch Vũ mới từ vàng bạc châu bảo chỗ mang cho hắn rung động trong tránh thoát ra ngoài, không nói nhảm, Bạch Vũ lập tức giơ lên trong tay huyết ẩm thần kiếm, vài cái thả người liền phi nhảy đến thạch thất ở giữa trên bình đài. Bạch Vũ liền cổ tốc huyền lực, thật cao đem huyết ẩm thần kiếm nâng qua đỉnh đầu, sử xuất nhất chiêu lực phách hoa sơn, bay thẳng đến đài cao ở giữa khẩu đèn kịt quan tài ngoan bổ xuống. Hiện tại không có thể như vậy tôn kính Trương Giác lúc, dù thế nào quan tài bên trong vừa không có Trương Giác thi thể, vì xuất ra Thiên Tàm Bảo Giáp, Bạch Vũ thẳng thắn lựa chọn trực tiếp đem quan tài bổ ra loại này trực tiếp nhất phương pháp. Giữa không trung, chỉ thấy cùng nhau sâu màu cam kiếm quang đột ngột hiện lên, sau một khắc, một cái răng rắc muộn hưởng âm vang liền lập tức chui vào Bạch Vũ trong tai. Theo cái này răng rắc thanh âm xuất hiện sau, Bạch Vũ trước mắt khẩu đèn kịt quan tài cũng là lên tiếng trả lời gãy, trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ một phân thành hai. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Đèn kịt quan tài bị Bạch Vũ dễ dàng chém thành mấy đoạn, trầm trọng mà dày bó củi đều điệt rơi vào trên đài cao, một trận nồng nặc bụi khói nhất thời kích khởi, theo quan tài vỡ vụn, một cổ cực độ khó nghe mùi đập vào mặt, đánh thẳng Bạch Vũ mặt. Cùng lúc đó, Trương Giác lo lắng la lên âm vang đột nhiên ở Bạch Vũ trong đầu nổ mở ra, nguy rồi. Là độc dược. Nghĩ không ra Bản Thiên Công bọn thuộc hạ dĩ nhiên vì phòng ngừa Bản Thiên Công quan tài bị đạo, lại đang quan tài trong bỏ độc dược. Nói vậy, độc này thuốc nhất định là trong thiên hạ ít có kịch độc, Bạch Vũ tiểu tử, nhanh lên ngừng thở. Bản Thiên Công cuối cùng vẫn tính sai, không nghĩ tới bọn họ đối với Bản Thiên Công dĩ nhiên như vậy trung tâm. Chương 127, Thần Bí Ngọc Bài. Độc dược. Không sai, Trương Giác kêu đích xác là độc dược hai chữ, hơn nữa nghe Trương Giác khẩu khí. Còn là cái loại đó không có thuốc nào chữa được kịch độc. Mà Trương Giác bản thân tựa hồ cũng không biết hắn quan tài trong còn có thuốc độc tồn tại, nhưng Trương Giác vì sao biết hắn quan tài trong chỗ phun vọng lại sợi khó nghe mùi là độc dược nhỉ? Chẳng lẽ lại là Thái Bình Thanh Lĩnh quan hệ? Cái này sẽ không người biết, chỉ bất quá. Độc dược. Trương lão bản, đản định. Bạch Vũ giọng của chấn định dị thường, trái lại cùng Trương Giác lo lắng khẩu khí tạo thành tiên minh đối lập, không phải là độc dược sao? Huynh đệ ta chính là ngay cả Hạc Đỉnh Hồng đều có thể coi là coca uống cường ân, còn sợ độc dược không? Hạc Đỉnh Hồng chính là thần châu trên ít có một loại độc dược, nếu như Bạch Vũ thật có thể cầm Hạc Đỉnh Hồng coi là coca đến uống, vậy hắn thật đúng là sẽ không sợ Trương Giác quan tài trong kịch độc, tuy rằng không biết kịch độc là cái gì thành phần, nhưng Bạch Vũ ngay cả có lòng tin, bởi vì hắn có phụ trợ loại chiến hồn trong, như bức nhất vài cái chiến hồn một trong, y độc vô song, từ độc thủ dược Vương Tiêu Tuyệt trổ hóa thành chiến hồn y y độc vô song. Đây chính là bách độc bất xâm siêu. Cường chiến hồn. Coca. Trương Giác ngây ra một lúc, cái này nha cũng không biết Coca rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng Hạc Đỉnh Hồng tên, Trương Giác cũng nghe nói qua, đây chính là bất chết bất khấu siêu cấp kịch độc. Bạch Vũ dĩ nhiên khẩu suất cuồng nôn có thể đem Hạc Đỉnh Hồng trở thành Coca đến uống, Bạch Vũ người này liền nhất định còn cất giấu hậu thủ gì, muốn đến nơi này, Trương Giác trong đầu lập tức lóe lên Tiêu Tuyệt vạn năm không đổi mặt lạnh biểu tình y độc vô song. Chiến hồn y dìa độc vô song năng lực cùng với Tiêu Tuyệt bức họa chính là động ở Bạch Vũ hồn phủ trong vòng trên vách tường nhỉ. Đối với phó bức họa cùng với y dìa độc vô song năng lực, Trương Giác có thể là phi thường rõ ràng. Đã như vậy, Trương Giác còn có cái gì thật lo lắng cho? Ngươi đã có chiến hồn y dìa độc vô song, vậy liền không cần lo lắng. Còn ngươi có y dìa độc vô song làm hậu thuẫn, nếu không đã có thể không xong. Trương Giác vội vàng nói, nhanh một ít xuất ra Thiên Tàm Bảo Giáp, sau đó rời đi dưới nền đất mộ địa. Trên mặt đất Nguyên Mông đại quân đã bắt đầu hợp thành. Nghe xong Trương Giác dục, Bạch Vũ cũng không nói nhảm nữa, vội vã nhìn chăm chú hướng phía bị hắn bổ ra quan tài trong vòng nhìn đi, chỉ thấy nhất kiện từ vô số tơ vàng tạo thành áo mây ô chính tản ra chói mắt kim quang, lẳng lặng nằm ở quan tài ngay chính giữa, phảng phất đang đợi chủ nhân của nó đến giống nhau. Đây là 900 năm trước, Trương Giác có thể tách ra vô số thích khách điên cuồng ám sát siêu cấp bảo bối, Thiên Tàm Bảo Giáp. Bạch Vũ đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lên quan tài trong Thiên Tàm Bảo Giáp, cẩn thận quan sát đứng dậy, đây là nhất kiện thợ khéo cực kỳ tinh xảo áo may ô, chỉnh món áo may ô đều có nhỏ như sợi tóc kim tuyến trổ cấu thành, mềm mại, hầu như không có bất kỳ trọng lượng. Thấy Thiên Tàm Bảo Giáp như vậy mềm mại, Bạch Vũ lòng đầu cũng không chịu nổi lên một đoàn nghi hoặc. Liên đồ chơi này, thật có thể đủ lì lợm, nước lửa bất xâm. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ liền hơi hoài nghi giơ tay lên trong Huyết Ẩm Thần Kiếm, lúc này liền hướng phía trong tay Thiên Tàm Bảo Giáp chém đi. Đang một cái kim loại vang lên thanh âm truyền đến, Huyết Ẩm Thần Kiếm hung hăng phách chém vào Thiên Tàm Bảo Giáp trên, nhất thời phi làm bắn ra liên tiếp hỏa tinh, chật, Bạch Vũ lại một lần nữa đưa mắt như ngừng lại Thiên Tàm Bảo Giáp lên, lúc này đây, Vũ ca chấn kinh rồi, liền thấy Thiên Tàm Bảo Giáp bị sắc bén Huyết Ẩm Thần Kiếm chém phách sau, dĩ nhiên không có bất kỳ vết tích xuất hiện. Nhìn Thiên Tàm Bảo Giáp cái này sinh trợt lực phòng ngự, Bạch Vũ thật là không lời có thể nói, phải biết rằng, cái này Thiên Tàm Bảo Giáp lực phòng ngự tuyệt đối xưng là đỉnh cấp, Huyết Ẩm Thần Kiếm trình độ sắc bén làm sao, đã không cần giới thiệu, mà Thiên Tàm Bảo Giáp ở hoàn toàn thừa nhận rồi Huyết Ẩm Thần Kiếm cường lực sau một kích, dĩ nhiên không có để lại bất kỳ vết tích, quả nhiên là nhất kiện danh bất hư truyền bảo vật, xem ra lần này mạo hiểm tiến nhập Thiên Vũ Phong thật. Đúng là phi thường đáng giá. Chỉ cần là món này Thiên Tàm Bảo Giáp chẳng khác nào trống rỗng đưa cho Bạch Vũ N hơn mệnh, đơn giản là ở nhà phòng thân chuẩn bị chi bảo. Không có chút do dự nào, Bạch Vũ lập tức bỏ đi ngoại bảo, đem ngày đó Tàm Bảo Giáp đeo vào trên người, chợt lại lần nữa phủ thêm ngoại bảo. Đúng lúc này, Thiên Tàm Bảo Giáp trong vòng cũng đột nhiên rơi ra một khối thúy sắc ngọc bội. Đinh đang một tiếng, ngọc bội cùng mặt đất phát ra một cái thanh thúy dễ nghe tiếng va chạm, trải qua nhảy đánh sau, liền điệt rơi xuống Bạch Vũ dưới chân. Cái gì đồ chơi? Bạch Vũ một bên trần trở phủi dưới chân khối ngọc bội kia liếc mắt, một bên vươn tay, đem khối ngọc bội kia nhặt lên, đặt ở trước mắt cẩn thận xem chừng lên. Là một khối cả vật thể thúy sắc, ánh sáng màu tuyệt đối có thể nói thượng đẳng ngọc bội, cùng với nói là một khối ngọc bội, chẳng nói thành là nữa khối ngọc bài tới tương đối chuẩn xác, bởi vì ngọc bội kia lên tràn đầy điều khắc nửa bát quái hình tượng, thợ khéo cực kỳ cẩn thận, trái lại có thể xưng là nhất kiện khó được tác phẩm nghệ thuật, còn có một chút, bát quái này ngọc bài rất rõ ràng cho thấy một đôi. Mà Bạch Vũ trong tay chỉ là một chỉnh khối ngọc bài phân nửa mà thôi, bởi vì chân. Chính bát quái là không khả năng thiếu khuyết một nửa kia, cái này chứng minh, ngọc bội kia nhất định còn có mặt khác nữa khối. Trang bức hiệp, đây là vật gì? Bạch Vũ không hiểu truyền âm cho hồn phủ trong vòng Trương Giác, còn không đợi Trương Giác trả lời Bạch Vũ vấn đề, một hồi dị biến liền đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy Bạch Vũ trong tay nữa khối ngọc bội trên đột nhiên bạo phát ra một đoàn quỷ dị ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen tựa hồ căn bản cũng không định cho Bạch Vũ đảm nhiệm cái gì thời gian phản ứng, cơ hồ là ở hắc quang xuất hiện trong nháy mắt, lợi dụng nữa khối ngọc bài là môi giới, từng đạo ánh sáng màu đen dường như linh xà giống nhau, trong nháy mắt liền chui vào Bạch Vũ trong tay. Khốn kiếp! Bạch Vũ lúc này hét lớn một tiếng, cơ hồ là bản năng muốn phủi đem khối kia ngọc bài văng ra, nhưng ngọc này bài giống như bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn giống nhau, chỉ là gắt gao đính vào Bạch Vũ trong tay, bất luận Bạch Vũ thế nào dùng sức, ngọc bài chính là không chút sức mẻ, rất có ở Bạch Vũ trên tay an cư xu thế. Ngay Bạch Vũ âm thầm kinh hãi lúc, Bạch Vũ bên trong thân thể đột nhiên sinh ra một loại ấm áp cảm giác, nhất là Bạch Vũ nơi đan điền, thì dường như tràn đầy vô cùng lực lượng giống nhau, hầu như đều phải đem Bạch Vũ đan điền xanh bạo. Đối với loại cảm giác này, Bạch Vũ trái lại rất quen thuộc, bởi vì ở cái này trong vòng một tháng, Bạch Vũ nhiều lần thể hội qua loại cảm giác này. Đây là gần tấn cấp cảm giác. A! Bạch Vũ ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Lập tức, Bạch Vũ toàn thân lập tức bính phát ra một đoàn màu vàng nhạt quang mang, hoàng cấp hạ phẩm, không biết vì sao, Bạch Vũ lại đang Trương Giác mộ chôn quần áo và di vật trong vòng hy lý hồ đồ lên cấp, hơn nữa lần này tấn cấp không có bất kỳ thống khổ, cũng không có chịu đựng qua một hồi sinh tử đại chiến, cứ như vậy vô cùng đơn giản, bình thường, thậm chí làm cho một loại thủy đáo cử thành cảm giác. Trang bức hiệp, đây là có chuyện gì? Vũ ca thế nào đột nhiên lên cấp? Chẳng lẽ là ngọc này bài công lao? Ra vẻ vừa mới cổ hắc khí chui vào Vũ ca trong cơ thể sau, Vũ ca liền cảm giác mình muốn lên cấp. Nhìn thân thể ra tầng kia màu vàng nhạt huyền khí, Bạch Vũ có chút mê mang. Nhìn chung Vũ ca ở trong vòng một tháng này tấn cấp lịch sử, hình như không có một lần này như vậy giản đơn, còn nguyên nhân. Bạch Vũ không biết. Chắc là vừa mới khối kia ngọc bài chỗ phát ra hắc khí kích thích bên trong cơ thể ngươi huyền khí, nghĩ không ra ngọc này bài còn có bực này công hiệu. Trước kia bản thiên công thế nào không phát hiện. Trương Giác cũng là cảm giác sâu sắc hết ý nói thầm lên, rất rõ ràng, từ lúc 900 năm trước, Trương Giác đã chiếm được khối ngọc này bài, mà khối ngọc này bài tiếp ẩn chứa hạng dạng năng lực, Trương Giác cũng không biết. Làm cái gì? Ngươi chính mình cũng không biết khối ngọc này bài tiếp là chuyện gì xảy ra. Vậy thuộc hạ của ngươi tại sao muốn đem cùng Thiên Tàm Bảo Giáp cộng đồng để vào của ngươi quan tài trong vòng? Còn có khối ngọc này bài, ngươi là từ đâu làm được? Hơn nữa nhìn ngọc này bài hình dạng, khẳng định còn có mặt khác nữa khối, mặt khác nữa khối ngọc bài ở đâu? Bạch Vũ hỏi. Vũ ca hiện tại chính là đúng cái này nữa khối bắt quái hình dạng ngọc bài sinh ra hứng thú nồng hậu, chính như Trương Giác nói, ngay vừa mới ngọc bài chỗ phát ra hắc khí tiến nhập Bạch Vũ trong cơ thể trong nháy mắt, cái loại đó quen thuộc tấn cấp cảm giác liền lan khắp Bạch Vũ toàn thân, bởi vậy có thể suy đoán, Bạch Vũ lần này không giải thích được tấn cấp có 90% tỷ lệ cùng cái này nữa khối bắt quái hình dạng ngọc bài liên quan, cái này cũng không khỏi nhượng Bạch Vũ đúng mặt. Khác nữa khối ngọc bài sinh ra hiếu kỳ. Khối ngọc này bài là trước kia bản Thiên Công xuất quân đánh Đại Hán Vương triều Đế Đô thành, cũng chính là bây giờ Đại Đường Đế quốc Đế Đô thành lúc lấy được, nhớ năm đó, Đại Hán Vương triều Đế Đô thành đều đã từng bị bản Thiên Công công phá qua, tiến tới làm cho Đại Hán Thiên tử rời đô, mà khối ngọc này bài trước kia bị khảm nạm ở Hoàng cung đại điện Long ỷ trên, bản Thiên Công thật là thích khối ngọc này bài, vì vậy liền cho nó móc xuống tới, chỉ bất quá, lúc đó bản Thiên Công tìm được khối ngọc này bài lúc, Long ỷ hình tròn vũng nội liền chỉ còn lại có cái này nữa khối. Một nửa kia, bản Thiên Công cũng không biết ở nơi nào. Trương Giác giọng của tuy rằng rất bình ổn, nhưng là lộ ra một cổ con trang bức khí thế, thì dường như, hắn trang bức, tê. Hần Châu không người nào có thể chặn, đích xác là không người nào có thể cản. Công phá Đại Hán Đế quốc Đế Đô Thành, bức bách Đại Hán Thiên tử rời đô, vẫn còn nhân ra Đại Hán Vương triều chuyển thừa hơn ngàn năm Long Y móc xuống cái này nữa khối ngọc bài, cướp đoạt đều cướp được nhân ra nhất thống Thần Châu Đại Hán Vương triều trên người, cái này một loạt hành động vĩ đại. Thật có thể nói là vang dội cổ kim, cũng khó trách Trương Giác thích trang bức, nhân gia Thiên Công Trương Giác cũng thật có trang bức tiền vốn. Khốn kiếp! Chơi cướp đoạt đều chơi đến Đế Đô Thành đi, ngươi ngu bức. Bạch Vũ hoàn toàn phục, lúc đó lấy được khối ngọc này bài sau, ngươi phát hiện nó có chỗ gì đặc biệt không? Nghĩ đến làm rõ ràng cái này nữa khối bắt quái ngọc bài tiếp là chuyện gì xảy ra, còn là trực tiếp hỏi nó trước một đời chủ nhân Trương Giác tương đối thích hợp. Chương 128, thứ ba chiến hồn thu phục. Chỗ đặc biệt. Trương Giác tựa hồ đang trầm tư, cũng không lâu lắm, Trương Giác tràn đầy khẳng định ngôn ngữ liền truyền vào Bạch Vũ trong đầu, bản Thiên Công đem nó tùy thân đeo vài thập niên, thật đúng là sẽ không phát hiện nó có chỗ gì đặc biệt, lúc đó bản Thiên Công chỉ là bởi vì ngọc này bài thợ khéo tinh tế mới đưa nó bội đeo ở trên người mà thôi, hoàn toàn là xuất phát từ đúng nghệ thuật truy cầu. Truy cầu em gái ngươi. Đeo vài thập niên đều tìm không được ngọc này bài chỗ đặc biệt. Vũ ca vừa mới vào tay thế nào ngọc này bài liền phát huy. Trực tiếp cho Vũ ca bắt lên cấp. Chắc là tiểu tử ngươi thực lực quá yếu, bản Thiên Công thực lực quá mạnh mẽ, ngọc này bài nhìn có chút xem thường ngươi, cho nên mới bang trợ ngươi tấn cấp. Lan. Được rồi, có cơ hội sẽ chậm chậm nghiên cứu về khối ngọc này bài vấn đề đi, Bạch Vũ tiểu tử, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là mau ly khai ở đây, nếu không quân đội của ngươi không muốn bị Nguyên Mông đại quân bao vây. Minh Bạch. Bạch Vũ một bên đáp trả Trương Giác, một bên đem tràn đầy thần bí nữa khối bắt quái ngọc bài thiếp thân thu giấu đi. Bằng vào trực giác để phán đoán, Bạch Vũ có thể khẳng định cái này nữa khối bắt quái ngọc bài không là cái gì vật phẩm, còn là giữ lại tương đối khá. Được rồi, Trang Bức Hiệp, còn có một món chuyện trọng yếu phi thường không có làm nhỉ. Bạch Vũ khẩu khí đột nhiên trở nên chơi mùi, Vũ ca hiện tại chính là đã tấn chức đến hoàng cấp hạ phẩm, cái này đại biểu cho. Nói đến đây, Bạch Vũ đột nhiên ngừng lại, chợt liền sử xuất linh hồn xuất khiếu năng lực, khiến cho linh hồn của hắn trong nháy mắt liền trốn vào đến hắn hồn phụ trong vòng. Mới vừa tiến vào hồn phủ Bạch Vũ còn không có đứng vững, liền đưa ánh mắt về phía hồn phủ trên vách tường. Ở hồn phủ trên vách tường, thứ ba phúc chỗ trong bức họa cuộn tròn bất ngờ xuất hiện ở Bạch Vũ trong tầm mắt, cái này đại biểu cho, Vũ ca hiện tại có thể đi thu hắn thứ ba chiến hồn. Nhìn trên vách tường trong dự liệu bức họa thứ ba quyển, Bạch Vũ cười híp mắt ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, sau đó liền đưa mắt như ngừng lại hồn trong phủ ương cái bàn bắt tiên lên, lúc này... Cái bàn bắt tiên lên ngoại trừ đại nguyện niệm châu cùng với đại nguyện liên hoa tọa cái này hai kiện pháp khí ở ngoài, có nhiều hơn nhất kiện tân pháp khí. Đó là một thanh ngoại hình phong cách cổ xưa, thân kiếm dày rộng cự kiếm, đương Bạch Vũ thấy chuôi này cự kiếm chi tế, một cái tin tức thật nhanh xuất hiện ở Bạch Vũ trong đầu. Đại nguyện tâm kinh tầng thứ 3, tấn cấp, thu được pháp khí, đại nguyện trí tuệ kiếm. Năng lực, có thể chặt đứt hồn chủ cùng chiến hồn trong lúc đó liên hệ, làm cho hồn chủ cùng chiến hồn ở trong thời gian ngắn trong vòng không thể hòa làm một thể. Trắng ra nói, đại nguyện trí tuệ kiếm vừa ra, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đông lại chiến hồn cung cấp cho hồn chủ bất luận cái gì năng lực. Cứ thật, có thể trong thời gian ngắn đông lại chiến hồn cùng hồn chủ trong lúc đó liên hệ, cái này pháp khí thật đúng là bá đạo, nếu như nói Bạch Vũ lại một lần nữa chống lại Ninh Văn Duệ nói, sợ rằng không cần sử xuất nhất kiếm Tây Lai loại này lớn chiêu, chỉ cần triệu hồi ra đại nguyện trí tuệ kiếm nhẹ nhàng như vậy một chém. Đem chiến hồn thổ chi tinh cùng Ninh Văn Duệ trong lúc đó liên hệ chặt đứt, vậy không có chiến hồn trợ giúp Ninh Văn Duệ liền dễ đối phó. Có thể thu có thứ ba chiến hồn, lại được như thế nhất kiện bá đạo pháp khí, Vũ ca hiện tại chính là tâm tình thật tốt, kết quả là, Bạch Vũ liền triệu hoán tới hắn kiện thứ nhất pháp khí, Đại Nguyện Niệm Châu, đem Đại Nguyện Niệm Châu nắm trong tay, Bạch Vũ cười híp mắt đúng Trương Giác nói, Trương lão bản, thế nào, làm không có làm tốt thành vì huynh đệ ta thứ ba chiến hồn chuẩn bị. Thứ ba chiến hồn. Thấn thăng làm hoàng cấp sau, ngươi có thể thu có thứ ba chiến hồn. Trương Giác lúc này sửng sốt, chợt liền sang sảng cười to nói, nếu như ngươi có năng lực thu có thứ ba chiến hồn, bản thiên công tự nhiên là không biết chú ý trở thành của ngươi chiến hồn, bản thiên công muốn nhìn một chút, ngươi cái này thần châu đại lục không tiền khoáng hậu quái thai tiếp có thể lớn đến mức nào. Chiếm được Trương Giác khẳng định trả lời sau, Bạch Vũ cũng không lời thừa, trực tiếp đem vật cầm trong tay đại nguyện niệm châu một tầng nắm trong tay, một đầu khác hướng phía Trương Giác ném đi, đợi cho Trương Giác thân thủ tiếp nhận đại nguyện niệm châu một đầu khác sau. Bạch Vũ toàn thân cũng là kim quang đại thịnh, cùng Bạch Vũ dự liệu vậy, Trương Giác linh hồn ở một sát na này chợt hướng phía trên vách tường bức họa thứ ba cuốn bay đi, những trạng hướng này Bạch Vũ đã là phi thường quen thuộc, hiện tại, Bạch Vũ để ý vâng, thiên công Trương Giác biến thành thứ ba chiến hồn tiếp sẽ dù có cái gì năng lực. Đối với Bạch Vũ thứ ba chiến hồn tiếp sẽ dù có cái gì năng lực vấn đề này, không chỉ có Bạch Vũ hiếu kỳ. Ngay cả Tiêu Tuyệt cùng vẫn ngồi ở trong góc Tây Môn Suy Tuyết đều không tự chủ được hướng phía đang ở từ từ hiện hiện ra hình dạng bức họa thứ ba quyển đã quên đi. Chỉ thấy bức họa thứ ba quyển trong, Trương Giác đầu cuốn khăn, người khoác kim giáp, uy phong lẫm lẫm đứng ở bức họa cuộn tròn trong vòng, chán trong không chút nào hôm nay trang bức vẻ, mà là lộ ra một cổ tranh bá thiên hạ khí thế, quả nhiên là cùng thời khắc này Trương Giác tưởng như hai người, bất quá những thứ này đều không phải là Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt đám ba người để ý đồ vật, bọn họ chân chính muốn xem chính là thứ ba chiến hồn năng lực, kết quả là, Bạch Vũ chờ ba tầm mắt của người. Liên như ngừng lại bức họa cuộn tròn phía dưới cùng một hàng kia cứng cắp hữu lực tự thể lên. Thứ ba chiến hồn, Thái Bình Thanh Lĩnh. Năng lực, có thể vận dụng kim, mộc, thủy, hỏa, đất năm loại ngũ hành càn khôn lực, mỗi một loại năng lực phân biệt có thể sử dụng 5 lần. Không có. Nhìn bức họa thứ ba quyển lên còn con này hai câu, Bạch Vũ, Tiêu Tuyệt, Tây Môn Suy Tuyết ba người trên mặt cơ hồ là đồng thời xuất hiện thần sắc thất vọng. Phải biết rằng, Tiêu Tuyệt y lìa độc vô song, còn có Tây Môn Suy Tuyết nhất kiếm Tây Lai, đó cũng đều là năng lực cực kỳ cường đại chiến hồn, hơn nữa tất cả là chính mình lưỡng chủng năng lực, nhưng hôm nay Trương Giác này biến thành thứ ba chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh, chỉ có một loại năng lực không nói, hơn nữa còn không tỉ mỉ giới. Thiệu một chút cái này Thái Bình Thanh Lĩnh năng lực rốt cuộc là cái gì, càng làm vũ ca tức là, kim, mộc, thủy, hỏa, đất năm loại ngũ hành càn khôn lực, mỗi một loại chỉ có thể sử dụng 5 lần. Cộng lại mới 25 thứ, dùng hết cái này 25 thứ hai sau. Còn làm sao bây giờ? Đây cũng quá chó. Bất quá như đã nói qua, cái này Thái Bình Thanh Lĩnh còn thật không hôn là Trương Giác biến thành chiến hồn, trở thành chiến hồn sau cũng không quên trang bức bản tính, lại chơi một ít cố lộng huyền hư, giả vờ thần bí hàng thông thường. Khốn kiếp. Liên một câu nói đơn giản như vậy. Ngũ hành càn khôn lực. Đó là vật gì? Bạch Vũ hoàn toàn thất vọng nguyền rủa mang lên, thậm chí khổ khổ kêu dên nói. Lão tử muốn ra đa năng lực. Lão tử muốn GPS định vị hướng dẫn năng lực. Lão tử muốn cái loại đó mị hoặc nhân tâm trí năng lực. Lão tử muốn chân chính Thái Bình Thanh Lĩnh năng lực. Toàn thân nghi ngờ Thái Bình Thanh Lĩnh Trương Giác, hóa thành chiến hồn sau cũng chỉ có như thế điểm năng lực. Đây cũng thật là nhượng Bạch Vũ hoàn toàn thất vọng, bất quá. Đối với Thái Bình Thanh Lĩnh nhận thức cùng thể hội, Bạch Vũ lại có bao nhiêu? Đến bây giờ, Bạch Vũ cũng chỉ là thấy qua Trương Giác hầu như cùng không gì làm không được ra đa năng lực. Cùng với tương tự với mê hoặc thuật bí thuật mà thôi, chân chính Thái Bình Thanh Lĩnh năng lực, Bạch Vũ kỳ thực cũng không có đã biết. Dĩ nhiên, liên quan tại Thái Bình Thanh Lĩnh việc này Bạch Vũ cùng Tiêu Tuyệt mấy người là không khả năng biết đến. Cũng không biết lúc nào, Trương Giác linh hồn đã đi ra bức họa thứ ba quyển, lần nữa xuất hiện ở hồn phủ trong vòng, mà Bạch Vũ chửi bới cùng Tiêu Tuyệt đám người vẻ thất vọng, Trương Giác chính là thu hết đáy mắt, nhưng mà trang bức thành tính Trương Giác lại cũng không có vì vậy mà phát sinh bất kỳ nói xạo, chỉ là hơi hờn nói. Các vị huynh đệ, có thể nghìn vạn chớ xem thường bản thiên công biến thành chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh, sớm muộn gì, các ngươi sẽ vì Thái Bình Thanh Lĩnh khiếp. Sợ. Đối với Trương Giác những lời này, Bạch Vũ rất tự nhiên đem quy nạp vì thổi như bức trong phạm vi, rất kiên quyết che giấu Trương Giác cái này buổi nói chuyện. Trang bức hiệp, huynh đệ ta sớm muộn gì cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện, nếu như Thái Bình Thanh Lĩnh năng lực nhượng huynh đệ ta không hài lòng, Vũ ca không muốn cho ngươi đại hình hầu hạ, cái gì cây ớt nước, nhỏ nến, ghế hùm. Hắc hắc, ngươi hiểu. Uy hiếp Trương Giác một phen, Bạch Vũ mang theo thất vọng tâm tình chui ra khỏi hồn phủ. Bát Thiên Tàm Bảo Giáp cùng nữa khối Bát Quái Ngọc Bài, lại không giải thích được đem thực lực tăng lên tới hoàng cấp hạ phẩm, sau đó lại thu được thứ ba chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh, đợi được làm xong một loạt chuyện này sau, Bạch Vũ liền ở Trương Giác dưới sự thúc dục hỏa cấp hỏa liệu hướng phía thạch thất ở ngoài chạy như điên. Trước khi đi, Bạch Vũ còn dị thường không cam lòng nhìn chất đầy mật thất vàng bạc châu bảo liếc mắt, hung hăng cắn răng. Tựa hồ đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm giống nhau, Bạch Vũ rốt cục lần nữa mại khai bước chân, ly khai cái này tổn phóng phú khả địch quốc bảo tàng mật thất. Tài phú, Bạch Vũ tuy rằng rất quan tâm, nhưng hắn càng quan tâm bản thân, cùng với 400 tên Bạch Y huyết vệ tính mệnh. Bây giờ Trương Giác đã trở thành hắn thứ ba chiến hồn, tuy rằng cái này thứ ba chiến hồn năng lực có chút lệnh Bạch Vũ khó chịu, nhưng dù sao Trương Giác không thể ly khai Bạch Vũ hồn phủ, chỉ cần Trương Giác vẫn còn Bạch Vũ hồn phủ trong vòng, Bạch Vũ không chẳng khác nào biến tướng có ra đa năng lực sao. Đến lúc đó muốn sẽ tìm đến cái này bảo tàng, không phải là chuyện dễ dàng sao. Một muốn đến nơi này, Bạch Vũ cũng không có cái gì tốt lưu luyến, vội vã mại khai bước chân, hướng phía dưới nền đất mộ địa lối ra chạy như điên. Nói tóm lại, lúc này đây dưới nền đất mộ địa hành trình, Vũ ca thu hoạch có thể là phi thường phong phú. Kế tiếp, Vũ ca muốn đối mặt, chính là chú đóng ở Thiên Vũ Phong trên Nguyên Mông Đại Quân. Đường trở về nếu so với lúc tới đường tạm biệt hơn, mộ địa này đại khái đường viền cũng sớm đã khắc ở Bạch Vũ trong lòng. Kết quả là, Bạch Vũ chính là mã lực toàn bộ khai hỏa, hết tốc lực tiến về phía trước, hầu như đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Ở Trương Giác dưới sự chỉ huy điên cuồng hướng phía dưới nền đất mộ địa xuất khẩu phương hướng thiểm lực về. Lúc này đây, Bạch Vũ đại khái chỉ dùng 10 vài phút, đã lần nữa về tới đi thông mặt đất cửa vào phía dưới. Gặp được đã lâu ánh mặt trời, Bạch Vũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, cái này vẻ mỉm cười chỉ rằng có không đủ một giây, lập tức liền cứng ở Bạch Vũ trên mặt, bởi vì cửa ra này cự ly Bạch Vũ hiện tại đứng dưới nền đất mộ địa ở chỗ sâu trong, chừng 2-30 thước cao độ, Vũ ca cũng sẽ không bay, vậy hắn nên như thế nào leo lên. Bốn phía trên vách tường cũng đều là một ít mềm mại bùn đất, căn bản là không có điểm dừng chân, phát lực điểm cùng leo lên điểm, xem ra mộ địa này thật đúng là tiến đến dễ, đi ra ngoài khó a. Chương 129, thứ một chiến. Ngay Bạch Vũ chưa kịp làm sao khả năng một lần nữa bò lên trên mặt đất cái vấn đề khó khăn này mà phát sầu chi tế. Bạch Vũ dư quang liếc một cái, dĩ nhiên phát hiện hơi ẩm ướt hơi thở bùn đất tưởng, không biết lúc nào nhiều hơn một con cây mây. Phủi liếc mắt từ lối ra thủy xuống cây mây, Bạch Vũ lập tức đưa tay ra, dùng sức kéo kéo cái kia cây mây, ân, còn cố gắng gian chắc. Là các ngươi phóng xuống. Bạch Vũ cao giọng hướng phía lối ra hô lên. Không bao lâu, một thanh âm liền truyền vào dưới nền đất mộ địa trong, Bạch Vũ nghe ra, thanh âm này là thuộc về Bạch Y huyết vệ trong hai gã hoàng cấp binh sĩ một người trong đó, là thiếu gia sao? Cây này đằng là thuộc hạ thả xuống, thiếu gia hiện tại muốn lên tới sao? Thật tốt quá! Lão tử đang lo thế nào leo lên nhỉ? Nhanh, kéo chặt cây mây, lão tử hiện tại liền theo cây mây leo lên. Bạch Vũ lập tức hưng phấn lên, cái này thật đúng là xe đến trước núi át có đường, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Một câu cuối cùng có thể tiết kiệm hơi. Bằng tâm mà nói, cái này Bạch Tý huyết vệ quả nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không chỉ có chiến đấu siêu cường, trung tâm phương diện cũng là không thể chê. Ngay cả ý nghĩ cũng là linh như vậy quang, còn biết hướng dưới nền đất mộ địa trong thuận tiếp theo điều cây mây, quang là chuyện này, Vũ ca liền đúng Bạch Tý huyết vệ đánh giá lại tăng lên một cấp bậc. Đại khái qua mười mấy giây hình dạng, trên mặt đất lại chuyển tới hoàng cấp cường giả thanh âm, thiếu gia, hiện tại có thể bỏ lên. Hoàng cấp cường giả vừa dứt lời, Bạch Vũ liền đem vật cầm trong tay huyết ẩm thần kiếm lưng đeo đến phía sau, chỉ thấy Bạch Vũ thả người nhảy liền bắt được cái kia cây mây, cơ hồ là dụng cả tay chân. Hoàn toàn quên mình bất luận cái gì hình tượng theo cái kia cây mây hướng phía trên lối ra phản bỏ qua. Bởi vì, ngay vừa mới, Trương Giác lại một lần nữa truyền âm cho Bạch Vũ, Nguyên Mông đại quân đã tiếp cận nơi này, nếu như chỉ hoãn nữa một hồi, Bạch Vũ đám người kia nhất định sẽ bị Nguyên Mông đại quân đến cái làm vần thán. Nguyên Mông đại quân chiến đấu cực kỳ cường hãn, tuy rằng Bạch Vũ cũng không có thấy tận mắt đã đến, nhưng luôn luôn mưa dầm thấm đất nghe Bạch Vô Cực mấy người đề cập qua, huống hồ chú đóng ở Thiên Vũ Phong Nguyên Mông đại quân chính là có 5 vạn chúng, cho dù là chỉ phân ra một phần nhỏ lại đây, đều cũng đủ đem Bạch Vũ cái này 400 Bạch Tý huyết vệ ở lại Thiên Vũ Phong, đây cũng không phải là Bạch Vũ luôn thấy kết quả. Ở Trương Giác dưới sự thúc giục, Bạch Vũ dùng tốc độ nhanh nhất theo cây mây phản bỏ dậy, không cần bao lâu thời gian, Bạch Vũ đầu đã chui ra hầm ngầm. Đầu tiên ánh vào Bạch Vũ mi mắt, chính là hai vị kia theo Bạch Vũ đang đánh chết Nguyên Mông binh sĩ hoàng cấp cường giả. Thiếu gia, ngươi có thể rốt cục đi ra. một tên trong đó hoàng cấp cường giả gặp được Bạch Vũ sau, lập tức lo lắng đối với Bạch Vũ nói, ở ngươi tiến nhập dưới nền đất trong khoảng thời gian này, bọn thuộc hạ đã xử lý hơn 10 chi Nguyên Mông Đế quốc loại nhỏ tuần tra quân đội, hơn nữa căn cứ trạm gác ngầm hồi báo, đang có đại quy mô đại quân hướng phía ở đây tiếp cận. Hình như rất nhanh thì muốn đạt tới. Cái này hoàng cấp cường giả tình báo Bạch Vũ đã từ Trương Giác nơi đó nghe nói qua, hơn nữa nếu so với hắn kỹ lưỡng hơn, vì vậy Bạch Vũ cũng không có cái gì hết ý biểu tình, chỉ là lạnh lùng gật đầu sau, lợi dụng hai tay là thành điểm, đưa hắn cả người đều lôi ra hầm ngầm, chợt liền quay đầu đúng hai gã hoàng cấp cường giả nói, lập tức hợp thành binh sĩ, chúng ta lập tức lui lại. Thiên tàng bảo giáp đã tới tay, hơn nữa còn hết ý phát hiện Trương Giác sinh tiền bảo tàng, càng làm Bạch Vũ ngoài ý là, thực lực của hắn tấn chức đến hoàng cấp hạ phẩm. Hơn nữa còn có tới một khối thần bí bắt quái ngọc bài cùng thứ ba chiến hồn, đây hết thảy đều đã chứng minh rồi Bạch Vũ vượt mức hoàn thành Thiên Vũ Phong hành trình nhiệm vụ. Đã như vậy, Vũ ca còn có lý do gì tiếp tục đứng ở Thiên Vũ Phong? Bồi Nguyên Mông Đế quốc tiêu khiển. Vũ ca không yêu thích đó. Nhanh lên ly khai đất thị phi này mới là vương đạo. Hai gã hoàng cấp cường giả chiếm được Bạch Vũ mệnh lệnh sau, lập tức bắt đầu đi động, chỉ thấy hai vị này không biết đánh cái gì thủ thế, chỉ là quay bốn phía ngừng lại khoa tay múa chân. Không bao lâu, vô số điều người khoác ngân sắc nhuyễn giáp binh lính tựa như cùng nằm vùng ở chỗ tối u linh giống nhau, nối đuôi nhau từ bốn phía lùm cây cùng đại thụ che trời trên nhảy ra. Trong nháy mắt, đám này binh sĩ đã ở Bạch Vũ trước mặt hợp thành xong rồi. Đây là Bạch Tý huyết vệ, được xưng Bạch gia tối. Bộ đội tinh nhuệ cũng là đại đường đế quốc trong tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong. Nhìn trước mắt chi này bộ đội tinh nhuệ, Bạch Vũ cũng là âm thầm giơ ngón tay cái lên, cho dù ở vào gần bị địch nhân cường đại vây quanh tình cảnh. Bạch Y huyết vệ nhóm cũng không có biểu hiện ra một tia hoảng loạn, đây mới thật sự là cường binh. Cầm bị các ngươi giết chết Nguyên Mông binh sĩ thi thể mang ra đến. Bạch Vũ chợt vung tay lên nói. Ở Bạch Vũ ra mệnh lệnh, 400 Bạch Y huyết vệ lập tức bắt đầu đi động, không nói lời gì đem còn bị bọn họ giấu ở lùn cây trong thi thể mang ra ngoài. Thực sự là không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Cứ thật, bị Bạch Y huyết vệ nhóm giết chết Nguyên Mông đại binh dĩ nhiên chừng hơn trăm người nhiều. Nhìn hơn trăm cổ thi thể, Bạch Vũ cũng là gật đầu, chợt chỉ thấy Bạch Vũ thật cao giơ tay lên trong huyết ẩm thần kiếm, màu vàng nhạt huyền khí quang mang dường như suối phun thông thường từ Bạch Vũ người phun phát ra rồi, sau một khắc, Bạch Vũ không hề do dự đem tràn đầy vô cùng lực lượng kiếm phong quét về dưới chân mặt đất. Ùng ùng. Một cái đủ để đau đớn màng thai nổ thanh âm nhất thời vang lên, trong lúc nhất thời, cái này miếng bình thai khu vực đều là một trận lay động, ở Bạch Vũ cái này cường lực một kích oanh tạc dưới. Cái này miếng bình thai lại đang lấy mắt thường tốc độ thấy được đang không ngừng ra nẻ, đổ nát. Gần mấy hơi thở trong lúc đó, cái này miếng lúc trước còn là hoàn chỉnh bình thai liền biến mất không thấy, thay vào đó là một miếng phá thành mảnh nhỏ mặt đất. Đi thông dưới nền đất mộ địa duy nhất cái động khẩu, ở Bạch Vũ tận lực mà thôi một cái dưới, bị điền bình. Cầm thi thể đánh đến phế tích lên. Bạch Vũ kiếm phong run lên, liền thu hồi huyết ẩm thần kiếm. Mà bên kia, Bạch Y huyết vệ nhóm dựa theo Bạch Vũ yêu cầu, đem cái này hơn trăm tên Nguyên Mông đại binh thi thể lung tung vứt xuống vừa mới bị Bạch Vũ làm ra phế tích lên, cũng chính là dưới nền đất mộ địa duy nhất cửa vào trên. Bạch Vũ làm như thế mục đích chỉ có một, đó chính là tạo thành ở đây vừa trải qua một hồi đại chiến biểu hiện giả dối, tiến tới để che giấu dưới nền đất mộ địa tồn tại. Đừng quên, dưới nền đất mộ địa trong chính là còn tồn phóng một đống lớn phú khả địch quốc bảo. Tăng à, Vũ ca cũng không muốn đem còn bảo tàng lưu cho Nguyên Mông đế quốc, thậm chí là Đại Đường đế quốc. Làm xong hết thẻ sau, Bạch Vũ cũng là thường thường thư ra một cái khí, lập tức liền vung tay lên, mang theo 400 tên Bạch Y huyết vệ hướng phía Hạ Sơn phương hướng chạy như điên, xem ra Bạch Vũ là muốn ở thời gian ngắn nhất trong vòng ly khai cái này nguy cơ tứ phía Thiên Vũ Phong. Không thể không nói, Bạch Vũ tìm cách tốt, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc, bởi vì, ngay Bạch Vũ cùng hắn Bạch Y huyết vệ nhóm không có chạy đi rất xa lúc, bọn họ liền gặp phải hướng phía ở đây tụ tập mà đến Nguyên Mông đại quân, mà nhóm đầu tiên đến nơi này Nguyên Mông binh sĩ chừng mấy trăm người. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía trước Nguyên Mông đại quân, Bạch Vũ trong lòng âm thầm nguyền rủa mang lên, nghĩ không ra Nguyên Mông đại quân tới dĩ nhiên nhanh như vậy, kỳ thực, cũng không phải Nguyên Mông đại quân tới nhanh, mà là Bạch Vũ trong lòng đất mộ địa chỗ làm lỡ thời gian thực sự là quá dài. Bạch Vũ quân đoàn phát hiện Nguyên Mông đại quân đồng thời, Nguyên Mông đại quân phát hiện Bạch Vũ quân đoàn, còn không đợi Bạch Vũ quân đoàn làm ra phản ứng chút nào, Nguyên Mông trong đại quân đã tuôn ra hàng loạt tiếng hò hét. Các dũng sĩ, là đại đường người, giết bọn họ. Những thứ này đại đường cẩu nhu nhược hết sức, nhưng chiếm cứ vùng trung nguyên đất đai phì nhiều, ngày hôm nay nhất định phải đưa bọn họ giết chết. Hách Liên tướng quân nói, một viên đại đường đầu người, có thể lĩnh đến một cân, hai cân là một kg, gạo trắng. Tại đây liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ kích thích giới, Nguyên Mông đại quân khí thế càng thêm cường thịnh, mỗi một người đều liều mạng tựa như hướng phía Bạch Vũ quân đoàn phương hướng cùng sông ra mà đến, tựa hồ ở Nguyên Mông đại quân trong mắt, Bạch Vũ cùng hắn 400 Bạch Tí huyết vệ cũng không phải địch nhân, mà là gạo trắng. Thiên Vũ Phong mở màn chiến, ở nơi này dạng một hồi không giải thích được tao ngộ bối cảnh dưới. Bạo phát. Nhưng mà, một cái đầu người đổi một cân, hai cân là một kg, gạo trắng, từ những lời này trong liền có thể nghe ra, Nguyên Mông đế quốc là cỡ nào cằn cỗi. Đối mặt với Nguyên Mông đại quân khí thế như hồng xung phong, Bạch Vũ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tranh một tiếng, huyết ẩm thần kiếm phát ra một cái hưng phấn thấp minh âm vang sau, đã bị Bạch Vũ từ vỏ kiếm trong rút ra, chỉ thấy Bạch Vũ vung lên kiếm phong, mũi kiếm chỉ phía xa phía trước Nguyên Mông đại quân, trong miệng lớn tiếng quát to, khốn kiếp. Các huynh đệ, không có đường lui, muốn sống rời đi nơi này, giống ở lao tử phía sau, mở một đường máu, nhớ kỹ, không thể ham chiến, trước hết giết đi ra ngoài lại nói. Bạch Vũ lời còn chưa dứt, cả người hắn tốc độ không giảm, liền giống như một chi tên rời cung, giơ lên trong tay huyết ẩm thần kiếm, hướng phía Nguyên Mông đại quân phương hướng bay đi. Thể chết theo thiếu gia. Bạch Y huyết vệ quân đoàn trong bạo phát ra một cái kinh thiên động địa gầm rú âm vang đến phối hợp Bạch Vũ chính là lời nói, xem ra, trước khí thế lên, Bạch Y huyết vệ cũng không thua với trước mặt bọn họ Nguyên Mông đại quân. Song phương nhân mà ai cũng không chịu lui về phía sau một bước, cái này thật đúng là không thể buông tha dũng giả thằng A. Nhưng mà, tại đây màn nhìn như vừa khớp, nhưng vừa giống như là tất nhiên tao ngộ chiến trong, đi thông thắng lợi duy nhất đường, chính là đạp thi thể của địch nhân tiến lên. Hai chi quân đội tiểu như cùng hai cổ sắt thép nước lũ, kèm theo đều tự quân trận trong chỗ bộc phát ra rung trời tiếng hò giết, rốt cục đụng vào nhau. Tại đây hai đại quân đoàn đánh vào nhau sau, Bạch Vũ quân đoàn nhất phương dùng Bạch Vũ là mũi tên, 400 Bạch Tí huyết vệ nhóm tiểu như cùng một thanh sắc bén truy thủ, trong nháy mắt liền vạch tìm tòi Nguyên Mông đại quân quân trận, đại chiến chính thức kéo ra mở màn. Thiên Sơn đại chiến kèm theo lần này tao ngộ chiến xuất hiện, hoàn toàn bạo phát, nghĩ không ra, khai hỏa Thiên Vũ Phong chiến trường trận chiến đầu tiên, là cả Thiên Sơn giấy chiến trận chiến đầu tiên, dĩ nhiên là Bạch Vũ cùng hắn 400 Bạch Tí huyết vệ. Chương 130, một quỷ. Bạch Vũ quân đoàn, 401 người, Nguyên Mông đại quân, tiếp cận 500 người, cái này hai chi quân đội ở số lượng lên cũng không có bao nhiêu chênh lệch, tuy rằng Nguyên Mông đế quốc được xưng lục chiến vô địch, từng binh sĩ năng lực tác chiến có 102 thần châu, nhưng Bạch Tí huyết vệ cũng là đại đường đế quốc trong tinh nhuệ, không chỉ có từng binh sĩ năng lực tác chiến kiêu ngạo hơn Nguyên Mông đại binh. Hơn nữa ở trận pháp phối hợp với tạo nghệ càng mạnh. Hơn so với Nguyên Mông đại quân, liền binh lực số lượng bắt đầu nói, nếu như Nguyên Mông đại quân không có viện binh nói, Bạch Y huyết vệ tuyệt đối là ăn chắc bọn họ. Huống chi, ở Bạch Y huyết vệ trong, còn có một danh thủ cầm thần binh, mặc bảo giáp, tuy rằng huyền lực chỉ có hoàng cấp hạ phẩm, nhưng thực tế chiến đấu cũng vô hạn tiếp cận hoàng cấp thượng phẩm quái thai tồn tại nhỉ. Kinh khủng hơn chính là, cái này quái thai đồng thời có tam đại siêu cường chiến hồn. Tuy rằng hắn thứ ba chiến hồn có chút thủy phân. Tốt lắm, phế thoại không nói, hiện tại bắt đầu vũ ca người sống biểu diễn thời gian. Bản thân, Bạch Vũ thực lực tại đây hai chi quân đội trong là thuộc về mạnh nhất, huống chi Bạch Vũ lúc này còn đồng thời mở ra y lý độc vô song cùng nhất kiếm Tây Lai hai đại chiến hồn nhị. Còn Bạch Vũ thứ ba chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh. Không có ý tứ, trang bức hiệp trương giác đã bị vũ ca quên lãng. Loạn chiến trong, Bạch Vũ cầm trong tay huyết ẩm thần kiếm. Giống một con toàn thân cao thấp đều tràn đầy kịch độc độc xà giống nhau, tùy ý xuyên toa ở Nguyên Mông đại quân quân trận trong, nhìn chung toàn bộ Nguyên Mông quân trận, dĩ nhiên không có người nào là Bạch Vũ đối thủ, tuyệt đại đa số Nguyên Mông đại binh ở Bạch Vũ trên tay đều rất khó kiên trì ba hồi. Rất nhanh, Bạch Vũ lợi dụng đầu sắc bén sinh trợt lực công kích, nhượng Nguyên Mông đại quân ăn một hạ mã uy. Ở Bạch Vũ mạnh như vậy thế lôi kéo, Bạch Y huyết vệ nhóm cũng là sĩ khí đại trấn, mỗi một tên Bạch Y huyết vệ đều là đỏ hai mắt, phấn khởi gào lên. Tiểu như cùng đám ăn vi ca châu được giống nhau, quả nhiên là kiên quyết không nớt. Khí thế như hồng Bạch Tí huyết vệ nhóm hầu như chỉ là một đối mặt, liền hoàn toàn đem Nguyên Mông đại quân quân trận đánh thất linh bắt lạc, mà Bạch Vũ càng ở loạn quân trong giết phong sinh thủy khởi, biết giờ khắc này, Bạch Vũ mới biết được chiến tranh là một loại dạng gì cảm giác. Đó là một loại nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác cảm giác, không phải ngươi chết, liền là địch nhân chết, chỉ đơn giản như vậy. Các huynh đệ, xông ra. Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn. Sau đó chính là nhất chiêu lực phách hoa sơn, đem trước mắt hắn tên kia Nguyên Mông đại binh ngạnh sinh sinh đích phách bên đầu, tiên hồng sắc máu cùng nhũ bạch sắc góc vẩy ra Bạch Vũ một thân, nhưng Bạch Vũ cũng sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, nơi nào sẽ chú ý tới việc này. Hơn nữa, còn tiên huyết chỉ có thể càng thêm kích thích Bạch Vũ trong cơ thể đã hoàn toàn sôi trào tiên huyết. Sát nhân, Bạch Vũ địa cầu đã từng giết qua, nhưng chưa từng có giết giống bây giờ như thế thoải mái, như thế đã nghiền, như thế không kiêng nể gì cả. Bởi vì Bạch Vũ trong lòng rõ ràng, muốn ở trong chiến tranh còn sống, duy nhất phải làm, chính là giết chết địch nhân trước mắt. Nói cách khác, chết chính là Bạch Vũ bản thân, vì vậy, đương Bạch Vũ chém giết đệ nhất danh Nguyên Mông đại binh sau, Bạch Vũ đã chết lặng, trời sinh liền không hãi sợ tiên huyết, tên côn đồ căn bản cũng không e ngại sát nhân, càng không e ngại giết người nhiều hơn, tiên huyết chỉ có thể nhượng Bạch Vũ càng thêm hưng phấn, bởi vì, đây hết thể điểm xuất phát cũng là vì sống sót. Ở trong vòng chiến, Bạch Vũ tiểu như cùng một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, mang theo Bạch Tí huyết vệ xé mở Nguyên Mông đại quân phòng tuyến, chỉ dẫn về Bạch Tí huyết vệ nhóm đi lên sinh tồn đường. Ở Bạch Vũ không người nào có thể địch cường hãn thực lực lôi kéo, Bạch Tí huyết vệ nhóm chỉ dùng vài phút, liền ngạnh sinh sinh đích đột phá Nguyên Mông đại binh phòng tuyến, đem số lượng tiếp cận 500 người Nguyên Mông quân trận xé phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt với lần đầu tiên ra chiến trường liền có thể như vậy chấn định chỉ huy, thậm chí là dễ dàng liền đạt được như thế tục chiến tích, chút bất chi bất giác, Bạch Y huyết vệ nhóm đang nhìn hướng Bạch Vũ trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ kính nể. Bạch Vũ nghiêng đầu qua, phủi liếc mắt đã bị vứt ở tại sau lưng Nguyên Mông đại quân, Bạch Vũ lúc này liền cười nhạo nói, ha ha ha. Nguyên Mông đại quân, không gì hơn cái này. Không thể không nói, Bạch Vũ lúc này thật sự có một ít đắc ý vênh báo, kỳ thực đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Bạch Vũ lần này đối mặt chính là được xưng thần châu lục chiến vô địch Nguyên Mông đại quân, hơn nữa Bạch Vũ chỉ là dùng như vậy thời gian ngắn ngủi liền bạch tìm tòi phòng tuyến của bọn họ, còn có điểm trọng yếu nhất, đây chính là Bạch Vũ lần đầu tiên ra chiến trường, lần đầu tiên chỉ huy đại quân tác chiến, có thể đạt được như vậy thành tích, Bạch Vũ đích xác hẳn là đắc ý vinh báo. Nhưng Bạch Vũ đắc ý vinh báo còn không có duy trì bao lâu, Trương Giác một chậu nước lạnh liền hoàn toàn tưới tắt Bạch Vũ trong lòng vừa mới giấy lên ngọn lửa. Bạch Vũ tiểu tử, nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu cùng một cái tin tức tốt, tin tức xấu vâng, quân đội của ngươi đã bị bao vây, số lượng của địch nhân tuyệt đối không thua kém 3 vạn, mà tin tức tốt là, cha ngươi đại quân cũng đang hướng phía trong tới rồi. Phảng phất để ấn chứng Trương Giác nói vậy, Bạch Vũ quân đoàn bốn phía, không biết lúc nào toát ra vô số người khoác giáp nhẹ hoặc là giày da thú Nguyên Mông đại binh, đám này Nguyên Mông đại quân tựu như cùng một mảnh đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, làm thành một cái đường kính tiếp cận 100 mét to lớn hình tròn trận thế. Đem Bạch Vũ cùng hắn 400 Bạch Tí huyết vệ vững vàng vây vây ở hạch tâm. Lại nhìn dường như biển rộng giống nhau mênh mông vô bờ Nguyên Mông đại quân, quả nhiên là nhìn không thấy cuối. Còn đám này Nguyên Mông đại quân là lúc nào tụ tập đến đây, Bạch Vũ không biết, hắn không muốn biết, lúc này, Bạch Vũ lòng trong chỉ có một tìm cách, đó chính là Vũ ca sợ rằng thực sự muốn bẻ ở Thiên Vũ Phong. Nhưng mà, Trương Giác vừa mới nói phía sau cái kia tin tức tốt, Vũ ca đã tự động bỏ quên, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Nhìn trước mắt đông nghịt một mảnh Nguyên Mông đại quân, Bạch Vũ khỏe miệng không khỏi rút quất, 3 vạn người, tròn 3 vạn cường hãn Nguyên Mông đại quân, chính là đứng bất động nhượng Bạch Vũ quân đoàn đi chém, cũng phải chém lên n lâu. Sợ rằng đợi được Bạch Vô Cực đại quân chạy tới nơi này lúc, Bạch Vũ quân đoàn sớm đã bị Nguyên Mông đại quân cắn ướt. Chật, toàn bộ vòng chiến đều trở nên dị thường sự yên lặng, vây ở ngoại vi Nguyên Mông đại quân còn nói, tối thiểu quân trận trong còn có thể thỉnh thoảng bộc phát ra vài câu tiếng cười nhạo. Mà Bạch Vũ quân đoàn nhất phương cũng triệt để bị đè nén, đừng nói thanh âm, ngay cả tiếng hít thở đều yếu ớt đến một loại hầu như có thể không đáng kể trình độ. Giờ này khắc này, căn bản không cần Nguyên Mông đại quân gọi, chỉ là mênh mông vô bờ người hải, đã mang cho 400 Bạch Tí huyết vệ một loại vô hình áp lực tâm lý, cho dù đem cái này cổ áp lực so với thành núi cao, cũng không đủ dùng hình dung cái này cổ áp lực to lớn. Nhưng vào lúc này, bị băng bó vây ở hạch tâm Bạch Vũ cũng đột nhiên nở nụ cười lạnh. Vũ ca mặt mũi thật đúng là lớn. Dĩ nhiên nhượng Nguyên Mông đế quốc xuất động nhiều như vậy binh lực, ha 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 nói, Bạch Vũ liền đem huyết ẩm thần kiếm khiêng ở tại trên vai, sau đó liền ngửa mặt lên trời cuồng nợ nụ cười. Không thể không nói, Vũ ca phần này quyết đoán có thật không là người thường không thể kịp, đối mặt với mấy vạn Nguyên Mông đại quân vây quanh, cùng với to lớn vô hình áp lực, còn có gần đây phải trăng tại hẳn phải chết cục diện, hắn lại vẫn có thể cười ra tiếng, phải biết rằng, Bạch Vũ lại là lần đầu tiên ra chiến trường A. Ha ha ha. Bạch Vũ tiếng cười điên cuồng dường như nhiễu lương âm, không ngừng xoay quanh ở chiến trường bầu trời, thật lâu không tản đi hết, nhưng mà, ở Bạch Vũ cái này không giải thích được tiếng cười điên cuồng dưới, không chỉ có Bạch Tí huyết vệ nhóm bị cười mạc danh kỳ diệu, ngay cả mấy vạn Nguyên Mông đại quân cũng bị Bạch Vũ cười có chút không biết làm sao lên, đám đều hướng Bạch Vũ ném ánh mắt khác thường. Ngừng không giải thích được cùng thiếu, Bạch Vũ chợt giơ tay lên cánh tay, chỉ vào Nguyên Mông đại quân quân trận phương hướng, cao giọng quát to, lao tử Bạch Vũ sống 20 mấy năm. Liền cho tới bây giờ chưa sợ qua, nếu như các ngươi cho rằng có thực lực cầm Vũ ca ở lại Thiên Vũ Phong, vậy hãy tới đây lấy được Vũ ca mệnh. Chẳng bao lâu sau, Bạch Vũ đã từng bị người quần đầu qua, bị người truy chém qua, tuy rằng chưa từng có như ngày hôm nay như vậy, bị nhiều người như vậy vây quanh, nhưng ở Bạch Vũ trong mắt, bị 3 vạn người vây quanh cùng bị 300 người vây quanh là giống nhau khái niệm, dù thế nào tử vong tỷ lệ đều là chiếm cứ 9 thành 9, nếu như biết rõ đây là một hồi hẳn phải chết chiến đấu, sao không ưỡn ngực, cao ngạo đi tìm chết. Điểm này, từ lúc Bạch Vũ ngày đầu tiên ra ngoài lẫn vào lúc, đã âm thầm hạ quyết tâm, đối với sinh tử, Bạch Vũ xem cũng không phải quá nặng, dù sao trước hắn cả ngày đều quá vết đao liếm máu sinh hoạt, tử vong đối với hắn mà nói, chính là nhất kiện đã sớm chuẩn bị kỹ càng chuyện tình. Dù cho hiện tại muốn Bạch Vũ đi tìm chết, hắn cũng không cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm làm xong ngày này đến chuẩn bị, cũng tỉ như hiện tại. Nhưng mà, Bạch Vũ buổi nói chuyện cũng hoàn toàn phá vỡ toàn bộ không khí chiến trường, ở Bạch Vũ khí thế bị nhiễm xuống, Bạch Y Huyết Vệ nhóm ánh mắt của bắt đầu từ từ biến chuyển. Các vị huynh đệ Bạch Vũ nghiêng đầu, nhìn về sau lưng Bạch Y Huyết Vệ, mà ở Bạch Vũ trong hai mắt, cũng viết đầy kiên nghị cùng bất khuất, Vũ ca nợ các ngươi một cái mạng. Bạch Vũ những lời này vừa xuống đất, 400 Bạch Y Huyết Vệ dĩ nhiên không hẹn mà cùng hướng phía Bạch Vũ quỳ ngã xuống, chỉ nghe phù phù. Phù phù. Cái này liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên, không chỉ có đại biểu cho Bạch Y Huyết Vệ nhóm hướng Bạch Vũ quỳ xuống, đồng thời đại biểu cho Bạch Y Huyết Vệ nhóm thể chết theo Bạch Vũ quyết tâm. Nguyện là thiếu gia quên mình phục vụ. 400 tên Bạch Y Huyết Vệ đối mặt cái này hẳn phải chết chiến đấu, lại trải qua Bạch Vũ một phen kích thích sau, dĩ nhiên toàn bộ tìm về đã từng phong thái, không sai, cho dù là chết, cũng muốn lưỡng ngực đi tìm chết. Nhìn từng cái một trên mặt đều viết đầy kiên định Bạch Y Huyết Vệ nhóm, Bạch Vũ hai tròng mắt trong bất chi bất giác bao lên một tầng hơi nước, là Bạch Vũ mang theo bọn họ tiến nhập Thiên Vũ Phong, cũng là Bạch Vũ đưa bọn họ mang vào cái này hầu như không có bất kỳ còn sống khả năng tử cục trong, nếu như không có Bạch Vũ nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bị phái đến Thiên Vũ Phong đi tìm cái chết, lại không biết đối mặt cái này 400 đúng 3 vạn tuyệt đối tử cục, nói thật đi, Bạch Vũ tử. Trong lòng cảm giác xin lỗi bọn họ, đồng thời, Bạch Vũ cũng bị đám này Bạch Y Huyết Vệ trung tâm cảm động. Tốt! Các ngươi đều là ta Bạch Vũ hảo huynh đệ. Bạch Vũ mắt hổ rưng rưng, sau một khắc, Bạch Vũ làm ra một cái lệnh tất cả mọi người rung động cử động, hắn dĩ nhiên quay người sang, đơn đầu gối hướng phía đám kia thân là hắn thuộc hạ Bạch Y Huyết Vệ nhóm quỳ xuống. Chương 131, Huyết Chiến. Phải biết rằng, Bạch Y Huyết Vệ binh lính nhóm nhiều nhất cũng chỉ có thể được cho tinh binh, ngay cả là tinh binh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là binh sĩ, là Bạch gia tư binh, là Bạch gia thuộc hạ, bất luận từ bất kỳ một cái nào đủ mọi khía cạnh mà nói, bọn họ đều không chịu nổi Bạch Vũ cái quỳ này. Dù sao Bạch Vũ là đại đường đế quốc thất phẩm thiên tướng quân, cũng là Bạch gia người thừa kế duy nhất, tương lai Bạch thị gia tộc tộc trưởng, ở Thần Châu đại lục đẳng cấp này chế độ xâm nghiêm địa. Phương, như trước mắt một màn này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng bây giờ cũng hết lần này tới lần khác xảy ra, bởi vì Bạch Vũ cũng không thuộc về Thần Châu đại lục, khi hắn nhận biết trong, cũng không có đẳng cấp cái này vừa nói. Lão tử đã từng nói, lão tử chỉ lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, nhưng ngày hôm nay Lão tử lại cam tâm tình nguyện quỳ các ngươi, bởi vì các ngươi đều là ta Bạch Vũ huynh đệ. Bạch Vũ sâu đậm túi đầu, một giọt nước mắt theo Bạch Vũ đao tức khuôn mặt thấp rơi xuống trên mặt đất. Ai nói nam nhân chảy máu không đổ lệ? Đây chẳng qua là còn chưa tới chân chính có thể xúc động tiếng lòng nhất khắc mà thôi. Mà Bạch Vũ giờ này khắc này, lại là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là xúc động tiếng lòng. Như vậy một nhóm không sợ chết Bạch Y Huyết Vệ, như vậy một nhóm chịu vì thỏa mãn Bạch Vũ bản thân tư dục mà phấn đấu quên mình nhảy vào hẳn phải chết cục hảo huynh đệ, đây hết thảy, nhượng Bạch Vũ làm sao có thể không cảm động. Còn không đợi đám kia Bạch Y Huyết Vệ nhóm phản ứng không kịp, Bạch Vũ liền trở nên đứng lên, chậm rãi rút tay ra trong huyết ẩm thần kiếm sau, chỉ là nhẹ giọng quay đám kia Bạch Y Huyết Vệ nhóm nói một câu nói như vậy, an tụ huyền đan, tùy lao tử thống khoái giết lên một hồi, kiếp sau, nhượng chúng ta làm tiếp huynh đệ. Kiếp sau làm tiếp huynh đệ. 400 tên Bạch Y Huyết Vệ nhất tề phát ra một cái áp lực thật lâu gầm nhẹ âm vang, thanh thế tuy rằng không lớn, nhưng lộ ra một cổ hẳn phải chết quyết tâm. Chưa bao giờ đem Bạch Y Huyết Vệ trở thành thuộc hạ tới đối đãi, khắp nơi đều là Bạch Y Huyết Vệ nhóm suy nghĩ, thậm chí buông xuống thân phận quỳ xuống trước bọn thuộc hạ trước mặt, sợ rằng cái này chính là Bạch Vũ người cách mị lực đi. Chính là như vậy một vị thiếu gia, như vậy một vị thống suất, đã hoàn toàn đáng giá bọn họ vì hắn bán mạng. Không có chút do dự nào, 400 tên Bạch Y Huyết Vệ nhất tề móc ra từ lúc đế đô thành Bạch Vũ xuất phát cho bọn hắn tụ huyền đan, không hề do dự nuốt vào trong miệng, mà Bạch Vũ cũng làm về giống nhau động tác, gặp phải 3 vạn người vây quanh, hiện tại đã không phải là tàng tứ lúc, chỉ có đem hết toàn lực cùng một trong chiến, khả năng là bên mình giành được chiếm được như vậy một tia yếu ớt đến đáng thương sinh cơ. Nuốt vào tụ huyền đan sau, Bạch Vũ người rồi đột nhiên phun phát ra một đoàn nhạt màu xanh biếc quang mang, giờ này khắc này, Bạch Vũ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy làm cho không xuất lực lượng. Đây chính là trước nay chưa có cảm giác, lục cấp hạ phẩm, quả nhiên cường hãn. Giết! Bạch Vũ giận dữ giống giận một tiếng, lập tức, Bạch Vũ liền giơ lên huyết ẩm thần kiếm, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài trăm thước nhìn không thấy cuối Nguyên Mông quân trận xung phong liều chết đi. Giết! 400 tên bạch y huyết vệ nhất tề phát ra một cái rung trời động đến giống lên một tiếng. Mỗi người bọn họ nắm chặt binh khí trong tay, đuổi theo Bạch Vũ bước chân của, xông về biển vô biên Nguyên Mông trong đại quân. 400 người hướng về 3 vạn người quân trận khởi xướng xung phong, cái này là cỡ nào bi tráng mà lại buồn cười một màn. Bất quá có thể làm ra cử động như vậy người, lại là cỡ nào giá trị biết dùng người tôn kính. Đối mặt với hầu như gấp trăm lần nhân số chênh lệch, vẫn còn có sức đánh một trận, bằng tâm mà nói, Bạch Vũ quân đoàn đã giành được thân là địch nhân Nguyên Mông đại quân tôn kính, tối thiểu, ở Nguyên Mông đế quốc, cái này cực độ tôn trọng cường giả, tôn trọng dũng giả dân tộc trong, Bạch Vũ quân đoàn cử động không hề nghi ngờ là một loại làm người ta kính nể cử động. Kính nể về kính nể, nhưng song phương lập trường cũng đối lập, vì Nguyên Mông, đám này quân nhân phải cầm lấy binh khí trong tay, cùng 3 vạn người chúng đến vây giết chính là 400 bạch y huyết vệ, cứ như vậy, một hồi 3 vạn đúng 400 cách xa chiến đấu, bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, vòng chiến ở ngoài, tiếp cận cây số cự ly ra một viên đại thụ che trời lên, một gã mặc màu lửa đỏ bó sát người trang phục tuổi thanh xuân thiếu nữ phảng phất một mảnh lông chim thông thường đứng ở đại thụ rỉnh cành trên đầu. Thiếu nữ này vóc người nóng nảy, lồi lõm co hứng thú, da trắng non thắng hàn tuyết, ngũ quan tinh xảo thi đấu mỹ ngọc, trái lại là một gã tiêu chuẩn đại mỹ nhân, nhất là cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ chán trong lúc đó, lộ ra một cổ người bình thường không có. Cao quý cùng cuồng ngạo, làm cho một loại cao không thể leo tới tôn quý cảm giác. Thiếu nữ nhẹ phẩy bản thân một tầng quỷ dị màu lửa đỏ mái tóc, dùng một loại ngoạn vị ánh mắt ngắm nhìn cây số ra chiến trường, liền thấy thiếu nữ này đôi môi khẽ mở, tự lẩm bẩm, tiểu tử thú vị, Bạch Vũ. Ném ra những lời này, cái này hồng y thiếu nữ bóng hình xinh đẹp liền đột nhiên lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, hồng y thiếu nữ bóng hình xinh đẹp liền hoàn toàn tiêu thất ở tại đại thụ đỉnh, thật giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vậy. Trong chiến trường, 400 tên bạch y huyết vệ hướng phía 3 vạn Nguyên Mông đại quân khởi xướng xung phong, cũng trong lúc đó, vây quanh ở bạch y huyết vệ 4 phía Nguyên Mông đại quân hướng phía bọn họ triển khai dường như sóng biển thông thường thế tiến công, khoảng trăm thước không tính là quá xa, nhưng cũng không tính là quá gần, đại khái qua mười mấy giây sau, thực lực kém cực kỳ cách xa song phương, đã đụng vào nhau. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ quân đoàn tựa như cùng đại dương mênh mông biển rộng trong một lá thuyền con, bị sinh trận kinh đảo chụp vào biển rộng trong, nhìn chung toàn bộ chiến trường, đã cũng nữa nhìn không thấy bạch y huyết vệ nhóm tiên minh ngân giáp quần áo, bọn họ đã hoàn toàn bị Nguyên Mông đại quân hồng triều cắn nuốt hết, che hết. Khắp chiến trường, ngoại trừ mênh mông vô bờ Nguyên Mông đại quân ở ngoài, liền cũng nữa tìm không được thế lực khác quần áo, còn bạch y huyết vệ nhóm. Thật đáng tiếc, thân ảnh của bọn họ đã hoàn toàn mai một ở Nguyên Mông đại quân dường như hồng thủy thông thường thế tiến công trong. Ở Nguyên Mông đại quân nước lũ trong, mỗi một tên bạch y huyết vệ đối mặt địch nhân hầu như đều là mấy lần với mình. Vừa mới chém ngã trước mắt một gã địch nhân, lại có một gã khác Nguyên Mông đại binh bổ khuyết bắt đầu, cứ thế mãi, cũng không gián đoạn, giờ này khắc này, mỗi người đều rơi vào đến chết lặng giết chóc trong, không chỉ có là thị giác chết lặng, ngay cả bạch y huyết vệ nhóm thần kinh chết lặng, ở trong lòng của bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chém tới địch nhân. Trước mắt, cho dù là thân trong đến đao, cái này tín niệm cũng không sản sinh một tia dao động. So với việc bạch y huyết vệ nhóm khổ chiến, Bạch Vũ trái lại dễ dàng rất nhiều. Bởi vì Bạch Vũ phục dụng tụ huyền đan sau, thực lực tăng vọt đến lục cấp hạ phẩm, dùng lục cấp hạ phẩm thực lực chống lại thông thường Nguyên Mông binh sĩ, coi như là Nguyên Mông đại binh từng binh sĩ năng lực tác chiến cường hãn, nhưng là căn bản cũng không phải là Bạch Vũ đối thủ, ở Bạch Vũ trong tay, không có mấy người Nguyên Mông binh sĩ có thể chống được đệ nhị hiệp, hầu như đều bị Bạch Vũ vừa đối mặt giết trong nháy mắt. Hơn nữa, Bạch Vũ không chỉ có cầm trong tay thần binh huyết ẩm, càng là mặc được xương lì lợm, nước lửa bất xâm thiên tàng bảo giáp, đồng thời Bạch Vũ còn mở ra y lìa độc vô song cùng nhất kiếm Tây Lai hai đại chiến hồn, có thể chút nào nói không khoa trương, nếu như không có cao thủ đến ngăn trở Bạch Vũ nói, chỉ bằng vào những thứ này thông thường Nguyên Mông binh sĩ là tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới Bạch Vũ mảy may, coi như là Bạch Vũ dùng sức một mình đối kháng 3 vạn Nguyên Mông đại quân, cũng không thấy sẽ bại vong, dù sao y lìa độc vô song năng lực quá mức biến thái, quả thực tựa như mở ngoài treo thông thường sinh mệnh, chính vì vậy, Bạch Vũ dị thường anh dũng phách giết về địch nhân trước mắt. Cái gì nhất kiếm Tây Lai, cái gì uy chấn bát phư? Phàm là Bạch Vũ sở hội chiêu thức hết thảy bị Bạch Vũ khiến cho một lần, bây giờ Bạch Vũ trong đầu chỉ còn lại có một chữ, giết. Bạch Vũ cố nhiên sinh mạnh, nhưng tim của hắn cũng không phải thiết làm, đi theo bản thân vào sanh ra tử hào huynh đệ nhóm từng cái chết thảm ở tại trước mắt của mình, loại tư vị này có thể là tương đương không dễ chịu, y lìa độc vô song cố nhiên bá đạo, nhưng không có biện pháp khôi phục Bạch Vũ tinh thần lực. Mà Bạch Vũ lúc này tinh thần lực cũng đang từ từ suy yếu, ngoại trừ sử xuất nhất kiếm Tây Lai cùng y chấn bát phương tiêu hao tinh thần lực ở ngoài, các huynh đệ chết thảm đã. Ở một chút một cái đùa bỡn Bạch Vũ nuối một điều thần kinh. Nếu như nhằm vào loại cục diện này phát triển tiếp, cho dù Bạch Vũ có huyết ẩm thần kiếm, cho dù Bạch Vũ có thiên tàm bảo giáp, cho dù Bạch Vũ lúc này có lục cấp hạ phẩm thực lực, cho dù Bạch Vũ đồng thời mở ra y y độc vô song cùng nhất kiếm Tây Lai hai đại chiến hồn, nên tiếp Bạch Vũ hạ chẳng chỉ có một, chết. Lại nếu như nói, Nguyên Mông trong đại quân không có cao thủ, hoặc lần chiến đấu này là Bạch Vũ bản thân tác chiến, sợ rằng Bạch Vũ thật là có cơ hội xông ra chung đây. Có thể then chốt ngay tại, lúc này đây đại chiến cũng không phải Bạch Vũ một người chiến đấu, cho dù hắn có thực lực xông ra chung đây, hắn cũng không có thể làm như vậy, bởi vì Bạch Vũ là tuyệt đối sẽ không buông tha huynh đệ mà một mình đào tẩu. Một cái nữa, Nguyên Mông trong đại quân khả năng không có cao thủ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Mắt thấy Bạch Vũ ở đại quân trong vòng vây vậy giết phong sinh thủy khởi, Nguyên Mông đế quốc các tướng lĩnh ngồi không yên, đều dẫn theo binh khí xông vào quân trận trong vòng, thẳng đến Bạch Vũ đi. Cái này không, ba gã người khoát trọng giáp, cầm trong tay dao bầu, trường thương cùng thiết truy ba loại binh khí tướng lĩnh chính là khí mã mà bay chạy vào vòng chiến, mấy cái lắc mình liền giết Bạch Vũ trước người. Ba đoàn nhạt màu xanh biếc quang mang giống như tới từ địa ngục ngọn đèn sao tựa hồ triệu hoán về Bạch Vũ. Chỉ chớp mắt gian, Bạch Vũ đối thủ đã từ thông thường Nguyên Mông binh sĩ đổi thành ba gã lục cấp hạ phẩm Nguyên Mông tướng lĩnh. Dao bầu, trường thương, thiết truy ba loại phong cách bất đồng binh khí phân biệt từ Bạch Vũ ba phương hướng buôn tập đi, mà cũng sớm đã giết điên Bạch Vũ cũng mặc kệ đối thủ là ai, chỉ cần ngươi dám đến, Vũ ca liền dám giết, không có chút do dự nào, Bạch Vũ lúc này liền giơ lên trường kiếm, nên hướng ba gã lục cấp hạ phẩm Nguyên Mông tướng lĩnh. Trải qua vừa mới một phen chém giết, chết ở Bạch Vũ thuộc hạ Nguyên Mông đại binh bất kể kỳ thực, mà Bạch Vũ thời khắc này áo bào càng sớm bị tiên huyết nhuộm đỏ, giống như đến từ cửu u địa ngục sát thần. Hơn nữa Bạch Vũ đã giết đỏ cả mắt rồi khí thế, quả nhiên là không thể coi thường. Huyết ẩm thần kiếm ở Bạch Vũ trong tay phảng phất có sinh mệnh giống nhau, dĩ nhiên theo chủ nhân khí thế bạo phát ra sở hướng phi mỹ lợi hại cùng mỹ lực. Cứ như vậy, Bạch Vũ cơ huyết ẩm thần kiếm cùng ba trôi binh khí hung hăng đánh vào nhau, liên tiếp hỏa tinh nhất thời mọi nơi vẩy ra, nhưng mà kết quả lại là có chút ý vị sâu xa. Gần vừa đối mặt, ba gã lục cấp hạ phẩm Nguyên Mông tướng lĩnh liền là Bạch Vũ khí thế cùng nhất kiếm Tây Lai sinh chợt năng lực trổ chấn, rơi xuống hạ phong. Ba gã lục cấp hạ phẩm cường giả đồng thời xuất thủ dĩ nhiên không có thể địch nổi Bạch Vũ một người, Vũ ca chiến đấu quả nhiên là kinh khủng. Chương 132, giết. Bạch Vũ mặc dù có thể đủ buộc phát ra cường hãn như vậy chiến đấu, tuyệt đại đa số công lao đều phải quy công cho huyết ẩm thần kiếm lợi hại, nhất kiếm Tây Lai năng lực, cùng với Bạch Vũ đã sớm giết điên khí thế, còn có Bạch Vũ chết đã đến nơi chỗ bộc phát ra cái loại đó vượt qua tự thân cực hạn tiềm lực. Thử hỏi, ở một cái có cường hãn thực lực, đồng thời không sợ chết người điên trước mặt, cùng cấp bậc cao thủ có thể đòi lấy được chỗ tốt sao? Tự nhiên là không khả năng. Dù cho đối phương ở số lượng lên chiếm cư ưu thế, tuyệt đối không thể ở Bạch Vũ trước mặt chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trừ phi cầm ba mấy cái chữ này biến thành sáu mới được. Nhưng này ba gã Nguyên Mông tướng lĩnh cũng không phải ngồi không, đệ nhất hiệp không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, cái này cũng hoàn toàn kích phát rồi cái này ba gã Nguyên Mông tướng lĩnh trong khung thật là tốt chiến máu cùng hung tính, khiến cho bọn họ hướng phía Bạch Vũ phát khởi càng thêm mãnh liệt thế tiến công. Dao bầu, trường thương cùng thiết truy ba loại binh khí bị ba gã Nguyên Mông tướng lĩnh vũ chính là vùng vụt, từng đợt gào thét bén nhọn tiếng xé gió thật giống như tạo thành một cái lưới lớn. Đem Bạch Vũ gắt gao vây vây ở tờ này từ thanh âm tạo thành lưới lớn trong vòng, mà ở Bạch Vũ cùng ba gã lục cấp hạ phẩm Nguyên Mông tướng lĩnh vòng chiến bốn phía, tất cả Nguyên Mông đại binh đều không kiểm hãm được làm cho này bốn gã cường giả nhường ra một mảnh phương viên chừng 30 thước trống. Trải vòng chiến, như vậy trống trải mảnh đất tại đây dường như hồng thủy thông thường Nguyên Mông trong đại quân, trái lại là thuộc về cùng nhau khắc thường phong cảnh tuyến. Bên trong vòng chiến, Bạch Vũ cầm trong tay huyết ẩm thần kiếm, ngạo nghễ đứng ở ngay chính giữa. Ở Bạch Vũ bốn phía, ba gã Nguyên Mông tướng lĩnh đều tự lấy ra giơ binh khí của bọn họ, dị thường cảnh giác ngắm nhìn vòng chiến ở giữa Bạch Vũ. Lúc này, tại đây ba gã Nguyên Mông tướng lĩnh lòng trong đều là không khỏi toát ra đồng nhất cái nghi hoặc, là thực lực gì chỉ có lục cấp hạ phẩm Bạch Vũ, lại có thể dùng sức một mình cùng ba gã cùng cấp bậc cao thủ đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực, đối với vấn đề này Bạch Vũ cũng rất muốn biết, nói thật đi. Bạch Vũ lúc này biểu hiện ra chiến đấu đã rất xa vượt ra khỏi hắn dự đoán, bất quá như đã nói qua, lúc đó Vũ ca ở tranh cấp thực lực lúc, có thể cũng đã có tư cách cùng hoàng cấp thực lực cường giả khiếu bản, bây giờ Bạch Vũ thực lực bị tụ huyền đan tạm thời tăng lên tới lục cấp, muốn đối phó ba gã cùng cấp bậc cường giả tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Còn có một chút, nếu như dựa theo Bạch Vũ hiện nay chiến đấu tính toán, chỉ cần Bạch Nhược Tuyết không có dùng tụ huyền đan nói, Vũ ca thì có 8 phần 10 nắm chặt đánh bại Bạch Nhược Tuyết. còn dư lại hai thành không xác định liền là đến từ Tiêu Tuyệt đối với Bạch Nhược Tuyết cùng Phù Diêu trực thượng hiểu lầm. Mắt lạnh quét qua ba gã nguyên mông tướng lĩnh sau, Bạch Vũ đột nhiên sờ tay vào ngực, tựa hồ ở lục lọi vật gì vậy, mà Bạch Vũ cử động này lập tức dẫn phát rồi ba gã nguyên mông tướng lĩnh cảnh giác, chính là Bạch Vũ cũng không có đột nhiên phát động bất kỳ công kích, mà là từ trong lòng móc ra một viên hiện lên nhàn nhạt hương thơm nhỏ dược hoàn, Tụ Huyền Đan. Mọi người đều biết, Bạch Vũ thực lực có thể duy trì ở lục cấp hạ phẩm, đây chính là Tụ Huyền Đan công lao, một ngày Tụ Huyền Đan dược hiệu qua sau, Bạch Vũ thực lực sẽ một lần nữa giảm xuống đến hoàng cấp hạ phẩm, không chỉ có là như vậy, đã dùng qua Tụ Huyền Đan sau Bạch Vũ, huyền lực cùng thể lực cũng sẽ bị tùy theo mà đến to lớn tác dụng phụ cắn nuốt rơi, muốn duy trì liên tục bảo trì cái này lục cấp hạ phẩm thực lực, Bạch Vũ nhất định phải còn muốn ăn nữa một viên Tụ Huyền Đan mới được. Không có bất kỳ chần chờ, Bạch Vũ lúc này liền đem viên kia Tụ Huyền Đan ném vào trong miệng, trong khoảnh khắc, một cổ tràn đầy lực lượng cảm giác lập tức lan khắp Bạch Vũ toàn thân. Lúc này đây, Bạch Vũ không có lãng phí thời gian nữa, liền thấy hắn kiếm phong khẽ động, bóng người lóe lên, cả người giống như một chôi bộc lộ tài năng tuyệt thế thần binh, mang theo sở hướng phi mị khí thế, trước liền hướng phía ba gã nguyên mông tướng lĩnh trong, tay kia cầm dao bầu người vọt mạnh đi. Vào giờ khắc này, Bạch Vũ sớm đã thành tiến vào kiếm ý cảnh, hoàn toàn vứt bỏ trong lòng sở hữu tạp niệm, chỉ còn lại có duy nhất một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, giết, thì dường như, thế gian lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Bạch Vũ bước chân tiến tới giống nhau. Cùng nhau huyết sắc cái bóng thật nhanh tầng trời thấp xẹt qua, trong nháy mắt, cầm trong tay huyết ẩm thần kiếm Bạch Vũ liền giống như thần binh trời giáng thông thường xuất hiện ở con ngựa kia đao tướng lĩnh trước mắt. Căn bản cũng không cho con ngựa kia đao tướng lĩnh phản ứng chút nào thời gian, Bạch Vũ xoay tròn cánh tay, mau túc toàn lực, nắm chặt huyết ẩm thần kiếm tay phải hung hăng hướng phía con ngựa kia đao tướng lĩnh cuồng phách đi. Ở Bạch Vũ cường hãn lực lượng dưới sự thúc dục, huyết ẩm thần kiếm tốc độ đã đạt đến một cái cực hạn, hình như đều phải đem không khí bốn phía quất một cái cả vậy. Ở giữa không trung họa xuất cùng nhau êm dịu lục sắc đường vòng cung. Xì xì. Huyết ẩm phảng phất cắt đậu hũ giống nhau, dĩ nhiên đem con ngựa kia đao tướng lĩnh đầu một phân thành hai, chém thành hai nửa, đồng thời bị bổ ra, còn có con ngựa kia đao tướng lĩnh đầu đội tinh thiết mũ giáp, trong nháy mắt, một gã lục cấp hạ phẩm cao thủ liền bị Bạch Vũ sạch sẽ lưu loát chớp nhoáng giết hết. Đẹp đẽ tiên huyết vẩy ra ra, phun ở tại Bạch Vũ trên mặt, ngay cả Bạch Vũ đen nhánh kia tóc dài cũng bị nhuộm thành một loại quỷ dị đỏ sẫm vẻ. Dính dính máu gắt gao dính ở tại Bạch Vũ người, loại cảm giác này vốn là cực không thoải mái, bất quá, giờ này khắc này Bạch Vũ lại cũng sớm đã quên mất còn không trọng yếu cảm giác, ở trong lòng của hắn, chỉ có một ý niệm trong đầu, giết sạch sở hữu Bạch Vũ có khả năng thấy người. Tại đây loại cường liệt sát ý dưới sự thúc dục, Bạch Vũ nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt con ngựa kia đao tướng linh thi thể, dùng gót chân làm trung tâm, khinh linh xoay tròn 180 lần, lại hướng phía mặt khác tên kia trưởng thương tướng lĩnh vọt đi. Con ngựa kia đao tướng lĩnh chỉ là một đối mặt thời gian liền bị Bạch Vũ nháy mắt giết, đừng nói đã chết đi giao bầu tướng lĩnh không có làm ra phản ứng chút nào, ngay cả thiết truy tướng lĩnh cùng trưởng thương tướng lĩnh cũng là không có đối với Bạch Vũ thế tiến công làm ra bất kỳ phản đoán gì, vì vậy, ngay Bạch Vũ thay đổi kiếm phong công hướng trưởng thương tướng lĩnh chi tế, trưởng thương tướng lĩnh còn không có từ giao bầu tướng lĩnh bạo chết rung động trong rẽ ra ngoài nhỉ, chỉ là cầm trong tay trường thương, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, dùng một loại cực độ kinh ngạc hơn nữa còn mang có vài phần đờ đẫn nhãn thần nhìn đang ở hướng về hắn vô hạn tới gần Bạch Vũ. Ở Bạch Vũ tiếp cận trường thương tướng lĩnh trong quá trình, Bạch Vũ dùng dư quang quét một chút phụ cận vòng chiến tình hình chiến đấu, đám kia phục dụng Tụ Huyền Đan Bạch Tí huyết vệ như trước sinh mạnh như hổ, nhưng ở nhân số lên dù sao cùng Nguyên Ngông đại quân có tính quyết định sai biệt, vì vậy tử thương là lại khó tránh khỏi, chỉ cần là Bạch Vũ như thế tùy ý một quăng, ít nhất liền có thể phát hiện một nửa Bạch Tí huyết vệ ngã xuống trong vũng máu. Còn lại một nửa Bạch Tí huyết vệ nhóm, tuy rằng dũng mãnh phi thường, nhưng cũng đều là các mang thương, hơn nữa căn cứ Bạch Vũ nhiều lần dùng Tụ Huyền Đan kinh nghiệm để phán đoán, đám kia Bạch Tí huyết vệ nhóm đã là nỏ mạnh hết đà, tin tưởng không bao lâu, bọn họ lại bởi vì Tụ Huyền Đan thu xê sức lực tiêu thất mà tập thể rơi vào trạng thái tê liệt, đây là Tụ Huyền Đan bực này nghịch thiên linh dược tác dụng phụ. Vừa nghĩ tới Tụ Huyền Đan thuốc sức lực tiêu thất sau tác dụng phụ, Bạch Vũ liền lập tức liên tưởng đến hắn thuộc hạ đám này Bạch Tí huyết vệ nhóm toàn thân vô lực co quắp ngã xuống đất, mặc cho người làm thịt chẳng cảnh. Nhất thời, Bạch Vũ tâm trạng khẩn trương. Ngay Bạch Vũ nóng ruột như thế chiến cuộc là lúc, Bạch Vũ thân thể cũng đã vút qua đến trưởng thương tướng lĩnh trước người, liền thấy Bạch Vũ bay nhanh dương lên trong tay huyết ẩm thần kiếm, không giữ lại chút nào hướng phía tên kia trưởng thương tướng lĩnh chặt chém đi. Cấp thiết tâm tình khiến cho Bạch Vũ một kiếm này toàn lực mà xuất phát, tốc độ kia tự nhiên là có thể nghĩ. Chỉ nghe bùm bùm tiếng xé gió dường như pháo giống nhau không ngừng vang lên. Chết. Bạch Vũ giận dữ giống giận một tiếng, bây giờ chiến cuộc có thể nói đối với Bạch Vũ quân đoàn tương đối bất lợi, hơn nữa Bạch Vũ quân đoàn tùy thời cũng có thể bị Nguyên Mông đại quân toàn bộ tiêu diệt, ở đây chờ tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống, Bạch Vũ duy nhất có thể làm chính là giết một cái không thua thiệt, giết hai cái kiếm được. Thần kiếm huyết ẩm bừng tỉnh trạm phá không gian tuyệt thế thần binh, bám vào huyết ẩm thần kiếm trên tầng kia nhàn nhạt lục quang tản mát ra một loại làm người sợ hãi quan mang, liền như cùng lưỡi hái của tử thần, nhưng cái này không thể địch nổi ý niệm, hướng phía trường thương tướng lĩnh chặt chém đi. Sinh tử tồn vong chi tế. Trường thương tướng lĩnh đang cầu xin sinh dục vọng dưới sự kích thích, từ vừa mới Bạch Vũ mang cho hắn rung động trong tránh thoát ra ngoài, bởi vừa mới Bạch Vũ một kiếm bổ ra giao bầu tướng lĩnh đầu, loại rung động này cảm giác đã sâu đậm in vào trường thương tướng lĩnh lòng trong, cơ hồ là bằng vào bản năng phản ứng, trường thương tướng lĩnh theo bản năng lựa chọn tránh được Bạch Vũ lực phách hoa sơn một kích, trường thương tướng lĩnh tự biết không thể cùng Bạch Vũ cái này siêu cường một kích. Đối hoành, cũng vô pháp tách ra Bạch Vũ cái này thế như trẻ che một kích. Kết quả là hắn liền lựa chọn một loại lấy mạng đổi mạng phương thức đến cùng Bạch Vũ đấu, không thể không nói, trường thương này tướng lĩnh không hổ là Nguyên Mông đế cu. C ở vô số lần trong chiến tranh bồi dưỡng ra được đại tướng, hắn lựa chọn lấy mạng đổi mạng phương pháp, chính là bây giờ hữu hiệu nhất, cũng là thực tế nhất một loại sách lược tác chiến. Chỉ thấy trường thương tướng lĩnh cuống quýt giơ lên trường thương trong tay, hướng phía Bạch Vũ tả tâm phòng vị trí chính là một cái mãnh liệt, lại nhìn bên kia, đối với trường thương tướng lĩnh cái này lấy mạng đổi mạng một kích, Bạch Vũ bừng tỉnh không gặp, huyết ẩm thần kiếm tốc độ vẫn như cũ không giảm, sẽ ở đó cây trường thương đâm tới Bạch Vũ tả tâm phòng trên lúc, Bạch Vũ trong tay huyết ẩm thần kiếm phủ xuống ở tại trường thương tướng lĩnh trên đỉnh đầu. Truy cập. Xì xì. Hai cái thanh âm rất nhỏ cơ hồ là đồng thời vang lên, chỉ bất quá lại là hai loại tuyệt nhiên ngược lại kết cục. Bạch Vũ trong tay huyết ẩm thần kiếm vẫn như cũ sinh mạnh, trong nháy mắt liền đem trường thương tướng lĩnh đầu một phân thành hai, trường thương tướng lĩnh rất quang vinh bước giao bầu tướng lĩnh dập khuôn theo. Mà trường thương tướng lĩnh trường thương trong tay thật sự đâm vào Bạch Vũ tả tâm phòng trên, nhưng này cây trường thương nhưng chỉ là đâm rách Bạch Vũ bị tiên huyết nhuộm đỏ ngoại bào, cũng không có tiến một bước thâm nhập tiến Bạch Vũ ra thịt trong vòng. Bạch Vũ hiện tại có thể là mặc về thiên tàm bảo giáp, nếu như một gã lục cấp hạ phẩm tu luyện giả là có thể xuyên thủng thiên tàm bảo giáp nói, 900 năm trước Trương Giác có thể cũng không biết chết qua bao nhiêu lần. Chương 133, Nguyên Mông công chúa. Ở thiên tàm bảo giáp dưới sự trợ giúp, Bạch Vũ cũng không có là trường thương tướng lĩnh gây thương tích, thậm chí ở thiên tàm bảo giáp bảo hộ dưới, đối mặt trường thương tướng lĩnh cái này một kích chí mạng, Bạch Vũ ngay cả thân hình cũng không có sản sinh một tia lung lay, ngược lại, Bạch Vũ trái lại đem trường thương tướng lĩnh một kích giết trong nháy mắt. Nhẹ nhàng run lên trong tay huyết ẩm thần kiếm, một chuôi chuôi giọt máu lập tức tứ tán vẩy ra, giết chết trường thương tướng lĩnh cùng giao bầu tướng lĩnh sau, Bạch Vũ lập tức liền đem bị tiên huyết ảnh ngược có chút đỏ lên con ngươi nhắm ngay trong ba người duy nhất người sống sót. Thiết Truy tướng lĩnh người, ở Bạch Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Thiết Truy kia tướng lĩnh dĩ nhiên không kiểm hãm được lui về sau một bước. Mãi có Tiêu Tuyệt giết người không chớp mắt tàn nhẫn, lại có Tây Môn Suy Tuyết nhìn kỹ mạng người như cỏ rác cao ngạo, còn có Trương Giác tranh bá thiên hạ quyết đoán, giờ này khắc này Bạch Vũ, trước khí thế lên đã triệt triệt để chuyển biến thành Tiêu Tuyệt, Tây Môn Suy Tuyết cùng Trương Giác ba người tống hợp thể, làm người ta sợ, còn có tỷ hệ. N hồng sắc máu cơ hồ là hiện đầy Bạch Vũ toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt. Có thật không dường như huyết nhân giống nhau, làm cho một loại cực độ mãnh liệt đánh vào thị giác, cái này cũng khó trách Thiết Truy kia tướng lĩnh sẽ vì e ngại. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, Bạch Vũ lợi dụng thế lôi đỉnh liên tiếp giết trong nháy mắt giao bầu tướng lĩnh cùng trường thương tướng lĩnh hai vị này Nguyên Mông trong quân thân kinh bách chiến lục cấp hạ phẩm đại tướng, cái này chấn động hám, đã hoàn toàn nảy vào một tên sau cùng Thiết Truy tướng lĩnh lòng trong. Lúc này, ở Thiết Truy kia tướng lĩnh trong mắt, Bạch Vũ tiểu như cùng một gã bất chết bất khấu ác ma, tới từ địa ngục các ma. Làm người ta không khỏi đáy lòng phát lạnh, nhất là Bạch Vũ hôm nay dáng dấp hòa khí thế, ngay cả kinh nghiệm xa trường Thiết Truy tướng lĩnh đều không khỏi trở nên trong lòng chấn động. Người rốt cuộc là người nào? Thiết Truy kia tướng lĩnh lắp ba lắp bắp hỏi nhìn Bạch Vũ tràn đầy sát ý con người, lại liên tiếp lui về sau mấy bước, phảng phất muốn kéo ra cùng Bạch Vũ trong lúc đó cự ly giống nhau. Bạch Vũ, một cái đã từng bị gọi phế vật người. Bạch Vũ ý vị thâm trường cười cười, lại hơi nheo lại hai mắt. Tự nhiên đem huyết ẩm thần kiếm rũ xuống, trong miệng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó liền chậm rãi hướng phía Thiết Truy kia tướng lĩnh tới gần về, mỗi khi Bạch Vũ bước ra một bước, Thiết Truy kia tướng lĩnh lại không kiểm hãm được lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, vòng chiến phía ngoái cùng một tòa núi nhỏ gói lên, một đám mặc áo giáp Nguyên Mông tướng lĩnh xếp thành một hàng, sóng vai đứng ở cái này núi nhỏ gói trên, nhóm người này Nguyên Mông tướng lĩnh đều là thể trạng to lớn, cơ thể nổ tung trắng hán, đám lưng hùm vai gấu, khí thế bất phàm. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy Nguyên Mông người hung hãn khí tức, đám này dường như tháp sắt thông thường các tướng lĩnh, vừa nhìn liền biết không phải người yếu. Mà ở đám này tháp sắt cự hãn trong, một gã tuyệt mỹ ngân giáp thiếu nữ lại xinh đẹp nhiên đứng ở các tướng lĩnh phía trước nhất, trái lại có vẻ có chút không hợp nhau. Cái này ngân giáp thiếu nữ vóc người cao gầy, quần áo ngân sắc nhuyễn giáp căn bản không thể che lại hỏa bạo vóc người xinh đẹp. Tiên đột hậu kiều, thon thả liên cánh tay, da thịt trắng non coi như thượng đẳng mỹ ngọc, không có một tia tì vết nào, ngũ quan xinh xắn phảng phất như là ông trời làm tác phẩm nghệ thuật, làm người ta vừa nhìn tranh luận dùng quên. Quả nhiên là một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Cái này ngân giáp thiếu nữ tuy rằng lộ ra một loại làm người ta không khỏi đồng tích ôn nhu, nhưng trong đó cũng đủ một tia anh khí. Mọi người đều biết, Nguyên Mông Đế quốc dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, đây là từ xưa tương truyền khí chất, mà loại này khí chất, cái này ngân giáp thiếu nữ tự nhiên là chính mình, như vậy đông đảo mà nhưng lại tương hỗ bài xích khí chất tất nhiên tập trung vào trên người một người, mà người này lại cũng không có gây cho người bất luận cái gì mất tự nhiên cảm giác, ngược lại, trái lại làm người ta cảm thấy những thứ này khí chất tại đây ngân giáp thiếu nữ trên người dung hợp tương đương hoàn. Mỹ. Đang nói cái này ngân giáp thiếu nữ bên tay phải, một gã áo bào tím lao giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tường hòa, toàn thân cao thấp không có một tia năng lượng ba động, giống như là một gã phổ thông lão giả, chỉ bất quá, cái này áo bào tím lao giả một đôi mắt cũng thỉnh thoảng lóe ra một đoàn tinh quang, tuy rằng tinh quang chỉ là một cái thoáng mà qua, xảo túng tức thệ, nhưng chính là một trong nháy mắt, nhưng lại như là cùng ưng con mắt giống nhau sắc bén. Áo bào tím lao giả bên người, một gã người khoác ám sắt chiến giáp khôi vi trung niên nhân đưa hắn hai điều cột sắt thông thường cánh tay vờn quanh ở tại trước ngực, đôi khi thì mở, khi thì khép hờ, chán trong lúc đó còn ngẫu hiện lên một tia khinh thường, tựa hồ cái này hắc giáp tướng lĩnh đúng núi nhỏ gói dưới cuộc chia hệ. N đấu kia không chút nào bất kỳ hứng thú gì, dù cho Bạch Vũ như vậy kỹ kinh bốn ngồi, vẫn như cũ không thể khiến cho hắc giáp tướng lĩnh chú ý của ngân giáp thiếu nữ. Áo bào tím lao giả, hắc giáp tướng lĩnh, ba người này có thể đứng ở một đám Nguyên Mông tướng lĩnh phía trước nhất, chỉ là bằng vào điểm này liền có thể nghĩ, cái này ba thân phận của người là cỡ nào tôn quý. Hắn là ai? Dĩ nhiên có thể dùng lục cấp hạ phẩm thực lực chém liên tục ta Nguyên Mông hai viên đại tướng, hơn nữa lại như vậy tuổi còn trẻ. Lẽ nào hắn chính là Đại Đường Đế quốc được xưng Đế đô Tam Kiệt Lăng Phi Vân hoặc Triệu Đông Hải? Ngân giáp thiếu nữ một đôi mắt đẹp trong tràn đầy nghi hoặc, nghe đồn trong Lăng Phi Vân cùng Triệu Đông Hải còn giống như không có đạt được lục cấp đi. Đại Đường Đế quốc trẻ tuổi trong, duy nhất một tên thực lực đạt được lục cấp cường giả, chỉ có Bạch Nhược Tuyết, có thể Bạch Nhược Tuyết là nữ. Công chúa điện hạ, áo bào trắng tiểu tướng kỳ thực ở Đại Đường Đế quốc trẻ tuổi trong coi như là danh chấn nhất thời nhân vật, chỉ bất quá, liên quan tại tin tức của hắn toàn bộ đều là mặt trái, chẳng hạn như trong vòng 10 năm chưa từng tân chức nhất phẩm, cả ngày tham luyến tửu sắc, kinh tài tuyệt diễm phế vật vân vân. Hắn liền là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, Bạch Vũ. Hắc giáp tướng lĩnh hơi mang dương mắt ra, thuộc như lòng bàn tay thông thường đọc nói ra Bạch Vũ hết thảy, bất quá tháng gần nhất nội, cái này Bạch Vũ trái lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có thực lực của tự thân tới một cái ba cấp nhảy, tâm tính càng trở nên quả đoán kiên nghị lên, ngay cả thất bại Trần gia, Lăng gia, Ninh gia vài đại gia tộc hậu nhân sau, Bạch Vũ nghiễm nhiên trở thành Đại Đường Đế quốc trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất, thanh thế trực bức cái kia cái gọi Đế đô Tam Kiệt. Công chúa. Cái này hắc giáp tướng lĩnh dĩ nhiên đúng ngân giáp thiếu nữ miệng nói công chúa. Phải biết rằng, Nguyên Mông Đế quốc người nắm quyền chính là Hách Liên bộ tộc, nếu như cái này ngân giáp thiếu nữ là công chúa, nàng kia chẳng phải cũng muốn họ Hách Liên. Không có sai, cái này ngân giáp thiếu nữ chính là Nguyên Mông Đế quốc đệ nhất cường giả, cũng là Nguyên Mông Đế quốc tinh thần tín ngưỡng, Nguyên Mông Đế quốc cao nhất người nắm quyền, Hách Liên chiến thiên duy nhất tôn nữ, cũng là Hách Liên vô địch con gái một, Hách Liên Tiêu Tiêu. Lại nói hắc giáp tướng quân, đối với Bạch Vũ thậm chí còn Đại Đường Đế quốc hết thảy đều nhược chỉ trường, đối với tình báo phương diện, hắn làm trái lại rất đúng chỗ, bởi vì này hắc giáp tướng quân chính là nắm giữ Nguyên Mông Đế quốc sở hữu hệ thống tình báo tiêu thị gia tộc thứ nhân vật số 2, Tiêu Hổ. Vừa nói đến Nguyên Mông Đế quốc Tiêu gia, không thể không đề cập tới kịp Nguyên Mông Đế quốc cái khác vài đại gia tộc. Cùng Đại Đường Đế quốc vậy, Nguyên Mông Đế quốc hoạch tâm chính quyền cũng là từ vài đại gia tộc đến phân biệt cầm giữ. Mà cái này vài đại gia tộc theo thứ tự là Hách Liên, Thác Bạt, Tiến, Sở, Tiêu năm đại gia tộc. Hách Liên bộ tộc chính là Nguyên Mông Đế quốc đệ nhất gia tộc, cũng là hoàng tộc, bài danh đệ nhị Thác Bạt bộ tộc thời đại toàn quân, hầu như nắm giữ Nguyên Mông Đế quốc tiếp cận 40% quân đội, có thể nói trên lưng ngựa quật khởi gia tộc, mà xếp hạng vị thứ 3 Yến gia thì là một cái các phương diện đều dị thường bình quân thế gia. Yến gia không chỉ có giao thiệp với quân sự, đồng dạng nhúng chàm chính trị, tài vụ, cửa hàng, ngoại giao chờ các lĩnh vực. Nguyên Mông Đế quốc đệ tứ. Thế gia Sở gia còn lại là vứt bỏ Nguyên Mông Đế quốc am hiểu nhất vũ lực, sửa đi bộ tuyến, nên gia tộc có thể nói là Nguyên Mông Đế quốc trí giả trại tập trung, Sở gia đi ra người, đều có về siêu nhân nhất đẳng trí tuệ, Nguyên Mông Đế quốc lịch đại nổi danh văn tê. Hần, quân sư, 80% đều là Sở gia người, có thể nói Nguyên Mông Đế quốc chí nang gia tộc, sau cùng Tiêu gia cùng trở lên tứ đại gia tộc bất đồng, Tiêu gia chính là ngàn năm trước phản bội vùng Trung Nguyên, quy hàng tại Nguyên Mông Đế quốc gia tộc, đơn giản là nên gia tộc thực lực mạnh mẽ, ý nghĩ không tầm thường, hơn nữa lại cùng vùng Trung Nguyên nơi một ít thế gia quanh năm vẫn duy trì liên hệ, cho nên mới phải bị Hách Liên bộ tộc bổ nhiệm làm trưởng quản Nguyên Mông Đế quốc. Mạng lưới tình báo gia tộc. Mọi người đều biết, hệ thống tình báo chính là quốc gia trọng yếu nhất, Hách Liên bộ tộc làm sao sẽ giao cho một cái đến từ vùng Trung Nguyên ngoại lai gia tộc nhỉ? Vấn đề này, không có ai biết vì sao, Nguyên Mông người chỉ biết là Tiêu gia phản bội vùng Trung Nguyên sau, bởi vì một ít nguyên nhân mà vĩnh viễn không biết lại về vùng Trung Nguyên. Từ lúc ngàn năm trước tự Tiêu gia quy thuận Nguyên Mông sau, Nguyên Mông đế quốc các đại gia tộc liền vẫn đối với đầu tín nhiệm có thừa, mà loại này tín nhiệm vẫn tiếp diễn đến nay. Trở lại chuyện chính. Tiếp tục nhượng chúng ta đem màn ảnh nhắm ngay Hách Liên Tiêu Tiêu cùng với Tiêu Hổ mấy người đi. Nghe Tiêu Hổ giải thích, Hách Liên Tiêu Tiêu không khỏi nhíu mày. Bạch Vũ. Bạch Vũ cực ta trái lại nghe nói qua, theo Ninh Cửu Tiêu quanh năm cùng ta Nguyên Mông là địch, trái lại một vị tốt vừa mới, nhưng Bạch Vũ. Ta thật là nhớ có điểm ký ức, hắn trái lại đích xác là một cái bất chết bất khấu phế vật. Chính là Tiêu Hổ thúc thúc, Bạch Vũ cái phế vật này, thực lực làm sao có thể đột nhiên tăng vọt đến lục cấp hạ phẩm. Căn cứ nghe đồn. Một tháng trước hắn sợ rằng còn là xích cấp hạ phẩm thực lực đi. Xem ra Vũ ca hàng đầu thật không là đắp, ngay cả xa ở Nguyên Mông Hách Liên Tiêu Tiêu đều có nghe thấy. Tiêu Hổ gật gật đầu nói, đích xác, một tháng trước Bạch Vũ còn là xích cấp hạ phẩm, mà hắn bây giờ cái này lục cấp hạ phẩm thực lực. Rất kỳ hoặc, vài ngày trước, Bạch Vũ vừa mới đến Ngọc Môn Quan lúc, đã từng cùng Ninh gia ba giờ người đánh một hồi, khi đó, Bạch Vũ thực lực chỉ có tranh cấp thượng phẩm mà thôi. Nếu như ta không đoán sai. Cái này Bạch Vũ chắc là ở mấy ngày gần đây lại lên cấp, hơn nữa lúc này, hắn hẳn là an phục dụng đại đường đế quốc mới nhất làm ra một loại là tụ huyền đan dược vật. Tốt một cái Tiêu Hổ, đối với đại đường đế quốc nhất cử nhất động hắn cũng nhược chỉ trường, cái này Tiêu gia Nguyên Mông đế quốc tình báo đầu lĩnh xưng hào quả nhiên không phải giả, dĩ nhiên, cái này cũng cùng Nguyên Mông đế quốc thời đại đều nhằm vào vùng Trung Nguyên nơi liên quan, bởi vì Nguyên Mông mục tiêu của đế quốc chỉ có một, đó chính là chiếm đoạt vùng Trung Nguyên, bởi vậy. Nguyên Mông đế quốc mạng lưới tình báo mới có thể toàn bộ phương vị bao trùm ở đại đường đế quốc mỗi một tòa. Thanh trì, bất quá, cái này cũng không đại biểu Nguyên Mông đế quốc đúng đại đường đế quốc hết thảy đều nhược chỉ trường, Tiêu gia nắm giữ, chỉ là một ít biểu hiện ra tin tức mà thôi, chân chính hạch tâm cơ mật, đại đường đế quốc lại làm sao có thể ép. Bị bọn họ thám thính đến nhỉ. Bất quá như đã nói qua, cái này Tiêu Hổ cũng không phải phổ thông vai, dĩ nhiên chỉ căn cứ tình báo liền phân tích ra Bạch Vũ tình huống trước mắt. Thật đúng là bị hắn nói trúng, Bạch Vũ đích xác là vừa mới tấn thăng làm hoàng cấp hạ phẩm, hơn nữa phục dụng tụ huyền đan. Chương 134, Thiên muốn vong ta tà diệt thiên. Lại lên cấp. Trong vòng một tháng từ xích cấp hạ phẩm tấn chức đến hoàng cấp hạ phẩm. Cái này cũng nghe nói quá kinh người. Hách Liên Tiêu Tiêu kinh ngạc nói thầm về, một đôi mắt đẹp trong hiện đầy ước ao đố kỵ hận, chợt, một màn thâm độc vẻ lặng lẽ leo lên Hách Liên Tiêu Tiêu mặt cười, cùng lúc trước phò ôn nhu tuyệt nhiên bất động, không được. Người như vậy tuyệt đối không khả năng lưu lại, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem tính mạng của hắn ở tại chỗ này. Hách Liên Tiêu Tiêu tâm tình chuyển biến trái lại là có chút làm người ta kinh ngạc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là bình thường sự tình, Hách Liên Tiêu Tiêu là ai? Nguyên Mông Đế Quốc công chúa, Hách Liên vô địch cùng Hách Liên chiến thiên hòn ngọc quý trên tay, Nguyên Mông Đế Quốc thiên chi tiêu nữ, có cường hãn như vậy bối cảnh nàng tự nhiên là từ nhỏ liền bị nuông chiều về. Cái này cũng khiến cho Hách Liên Tiêu Tiêu từ liền dưỡng thành một loại cao ngạo tự đại ca tính, cho nên mới phải Bạch Vũ ở lại Thiên Vũ Phong, nàng không cho phép có Bạch Vũ loại tu luyện này quái thai tồn tại, bởi vì đây là đúng Hách Liên Tiêu Tiêu một loại đả kích cùng châm. Chọc. Đối với Hách Liên Tiêu Tiêu tính tình, từ nhìn nàng lớn lên Tiêu Hổ có thể là phi thường rõ ràng, bên này Hách Liên Tiêu Tiêu vừa dứt lời, bên kia Tiêu Hổ liền nghiêng đầu qua, hướng phía sau lưng một gã tướng lĩnh trầm giọng nói, Thác Bạc Kỳ, giết chết Bạch Vũ. Tiêu Hổ nói xong, một đám tháp sắt cự hán trong, lập tức đi ra một gã cầm trong tay một thanh to lớn chiến phủ, vẻ mặt quấn tu áo giáp tráng hán, cái này áo giáp tráng hán chính là Thác Bạt Kỳ, Thác Bạt gia tộc một thành viên. Thác Bạt Kỳ hơi hướng phía Hách Liên Tiêu Tiêu, Tiêu Hổ, cùng với Từ Thủy tới kết thúc đều không có nói câu nào áo bào tím lao giả không người sau, liền dẫn theo hắn chui này chừng hai thước dáng dấp to lớn khoan thuộc chiến phủ nhảy xuống núi nhỏ gói, hướng phía bên trong vòng chiến nhanh đi. Cùng lúc đó, trong vòng chiến. Bạch Vũ ở làm xong giao bầu tướng lĩnh cùng trường thương tướng lĩnh sau, liền đem đầu mâu nhắm thẳng vào sau cùng thiết truy tướng lĩnh, mà đối mặt với Bạch Vũ khí thế kinh người cùng sắc ý, thiết truy kia tướng lĩnh đã là chiến ý hoàn toàn không có, đối đãi loại này đánh mất ý thức chiến đấu đối thủ, Bạch Vũ căn bản không cần làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là đem huyết ẩm thần kiếm giơ lên thật cao, sau đó hướng phía Thiết Truy tướng lĩnh huy động đi mới có thể. Vốn có nhỉ, đây hết thể cũng rất thuận lợi, có thể giữa lúc Bạch Vũ trong tay huyết ẩm thần kiếm gần chém dụng Thiết Truy tướng lĩnh đầu chi tế, một con thân ảnh khổng lồ cũng đột nhiên xuất hiện ở bên trong vòng chiến, tùy theo mà đến, còn có một cái dường như lôi đình nổ giống âm vang, Bạch Vũ, trái lại thúc thủ chịu trói, Lao Thiên hôm nay đã định trước ngươi muốn chết ở Thiên Vũ Phong. Lời còn chưa dứt, một cổ áp lực vô hình đã đem Bạch Vũ cả người an toàn khóa được đứng dậy, ở cổ khí thế này áp bách dưới, Bạch Vũ rất quả quyết lựa chọn quên Thiết Truy kia tướng lĩnh, ngược lại đưa mắt như ngừng lại thanh âm nổ giống âm vang đầu nguồn, Thác Bạt Kỳ người. Chỉ thấy một gã lưng hùm vai gấu, cầm trong tay to lớn chiến phủ lao giáp hán tử giống như một đầu lao điên cuồng sư tử, đang lấy một loại siêu cao tốc hướng phía Bạch Vũ chạy như điên tới. Không phải Thác Bạt Kỳ thì là người nào? Đối với Thác Bạt Kỳ hình thể, Bạch Vũ trái lại là không có quá lớn cảm mạo, chỉ bất quá Thác Bạt Kỳ thân thể ở ngoài chỗ phun vọng lại tầng kim màu xanh đậm quan mang, cũng khiến cho Bạch Vũ trước mắt sáng ngời. Lục cấp thượng phẩm cường giả. Bạch Vũ đã từng cùng đều là lục cấp thượng phẩm cường giả Bạch Dũng đã giao thủ, đối với lục cấp thượng phẩm thực lực, Bạch Vũ có thể là hiểu rõ vô cùng, bằng tâm mà nói, cho dù Bạch Vũ hiện tại có hai đại chiến hồn tương trợ, lại có tụ huyền đan là phụ, hắn cũng vô pháp chiến thắng lục cấp thượng phẩm Thác Bạt Kỳ. Đừng xem Vũ ca hiện tại có thể nháy mắt giết lục cấp hạ phẩm tu luyện giả, nhưng đối với lục cấp thượng phẩm thực lực tu luyện giả, Bạch Vũ chính là không có biện pháp nào, nhiều nhất, Bạch Vũ cũng chỉ có thể cùng lục cấp trung phẩm tu luyện giả chiến thành bình thủ mà thôi. Còn chưa khai chiến, Bạch Vũ đã so sánh ra địch ta trong lúc đó thực lực cách xa. May là như vậy, Bạch Vũ như trước hồn nhiên không hái sợ, lục cấp thượng phẩm có thể làm sao? Cùng làm thì cùng nhau chết. Vũ ca sợ chết sao? Tự nhiên không có. Tình nguyện đứng chết, cũng không quỳ sinh, cái này chính là Bạch Vũ cho tới nay chỗ đi qua nhân sinh đường xá. Muốn lấy được lao tử tính mệnh. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, chợt liền quay người sang, run lên trong tay huyết ẩm thần kiếm sau, liền đột nhiên phát động, cả người hóa thành một con nhạt màu xanh biếc tàn ảnh, chợt hướng phía Thác Bạt Kỳ cuồng sông ra đi, đồng thời trong miệng còn lớn tiếng hô lớn, thiên có thể làm sao? Mạng ta do ta không do trời, thiên muốn vong ta ta diệt thiên. Bạch Vũ giống giận âm vang cơ hồ là truyền khắp chiến trường. Thậm chí có thể nói, mấy vạn mọi người nghe thanh thanh sở sở. Mạng ta do ta không do trời, thiên muốn vong ta ta diệt thiên, quả nhiên là cuồng vọng hết sức. Trong chiến trường, màu xanh đậm cùng nhạt màu xanh biết hai cái bóng người dường như hỏa tinh đụng địa cầu thông thường đánh vào nhau, quanh một cái nổ thanh âm sâu đậm đâm vào trong thai của mỗi người, làm người ta bên thai tê dại, còn có sâu cạn không đồng nhất lục sắc quan mang, kèm theo chói mắt hỏa tinh dường như suối phun tựa như tứ tán bay khỏi. Nhất kiếm Tây Lai. Gầm lên giận dữ qua đi. Đại biểu cho Bạch Vũ lục nhạt ánh sáng màu mũi nhọn bỗng nhiên biến mất không thấy, chỉ một thoáng, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hầu như bao phủ khắp chiến trường, một cổ giống như thời gian ngừng bầu không khí đem khắp chiến trường đều bao phủ, khắp chiến trường đều tràn đầy khắc thường sự yên lặng, mấy vạn tên đang ở chém giết lẫn nhau binh lính tại đây cổ sự yên lặng hơi thở bị nhiễm xuống, đều không kiềm hãm được ngừng trong tay sát chiêu, không hẹn mà cùng. Đưa mắt như ngừng lại vòng chiến trung ương nhất. Tuy rằng vậy đại biểu Thác Bạt Kỳ màu xanh đậm huyền khí như cũ ở vui sướng toát ra, nhưng Thác Bạt Kỳ khí thế lại rõ ràng nhất bị một cổ lực lượng vô danh đè xuống một tầng, chỉ một thoáng, một cổ coi như có. Thể phá hủy hết thể lực lượng dường như cuồng phong đột nhiên tới, vẻ gãy nghiền nát thông thường điền cuồng bạo phát đứng dậy. Giờ khắc này, liền thấy Bạch Vũ đạm nhiên tự nhiên nhắm mắt, giơ kiếm, giẫm trận tại chỗ, huy kiếm, cái này một loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát, hồn nhiên thiên thành, sau một khắc, một cổ lực lượng vô hình thế như trẻ tre, bừng tỉnh đủ để hủy thiên diệt địa thông thường ở nguyên mông đại quân của đế quốc trong nổ tung, phàm là huyết ẩm kiếm phong nơi đi qua, tất cả là tiên huyết tung bay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay lượn, không có bất kỳ khoa trương kiếm khí cùng huyền. Khí, có, chỉ có áp lực tới cực điểm nặng nề cùng tử vong. A. Liên tiếp kêu thảm thiết cùng kêu rên âm vang nối liền không dứt, liên tiếp, vô số nguyên mông binh sĩ ở Bạch Vũ cái này kinh thế một kiếm phá hủy dưới, đều bị mất mạng. Sơ bộ phòng trừng, Bạch Vũ một kiếm này tối thiểu muốn dẫn đi mấy nghìn nguyên mông sinh mạng của binh lính, còn cự ly Bạch Vũ gần nhất Thác Bạt Kỳ. Không có ý tứ, vị này vừa mới lên sân khấu lục cấp thượng phẩm cường giả ở nhất kiếm Tây Lai bẻ gãy nghiền nát thế tiến công dưới, đã là hài cốt không còn, cả người đều hóa thành một chút bột phấn, phiêu tán ở tại giữa thiên địa. Vì sao Bạch Vũ đột nhiên bạo phát ra cường đại như vậy chiến đấu? Đơn giản là, một kiếm này, cũng không phải Bạch Vũ đánh tới. Mà là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết mượn Bạch Vũ thân thể cùng lực lượng phát động. Mượn Bạch Vũ thân thể cùng thực lực, từ Tây Môn Suy Tuyết chỗ chủ đạo nhất kiếm Tây Lai cứu có thể bạo phát hạng dạng uy lực. Lúc này đây, Bạch Vũ coi như là biết đáp án. Gần bằng vào lục cấp hạ phẩm thực lực, Tây Môn Suy Tuyết chủ đạo một kiếm này cứng rắn giết chết hơn ngàn người, còn có một tên lục cấp thượng phẩm tuyệt đối cường giả, đây thật là nghịch thiên cấp bậc một kiếm. Một kiếm này, không có sơn diêu địa chấn khí thế, lại đủ để hủy thiên diệt địa, dùng Bạch Vũ làm trung tâm, phương viên vài trong vòng trăm thước đại địa đều là một mảnh phá thành mảnh nhỏ, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm này, không có rung động lòng người uy lực, lại đủ để kinh sợ toàn trường, toàn bộ chiến trường, đủ 3 vạn người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Vũ. Bạch Y Huyết Vệ nhóm, lại đây. Bạch Vũ run lên huyết ẩm thần kiếm, ngạo nghệ đứng ở phương viên mấy trăm mét đều là một bên chân không trên chiến trường, phảng phất hoàn toàn không hề đem Nguyên Mông đại quân để vào mắt. Nhưng mà, ở Bạch Vũ quát lạnh thanh âm dưới sự kích thích, Bạch Y Huyết Vệ nhóm rối rít từ Bạch Vũ một kiếm kia rung động trong tránh thoát ra ngoài. Lúc này, Bạch Y Huyết Vệ nhóm liền mại khai nặng nề bước chân, đi lại tập tễnh hướng về Bạch Vũ tụ tập đi. 400 Bạch Y Huyết Vệ ở Nguyên Mông đại quân dường như nước lũ thông thường xung phong trong, đã tử trận một nửa, mặc dù có tụ huyền đan chờ một nhóm linh dược ban trợ, nhưng 400 đúng 3 vạn dù sao cũng là một cái cực độ cách xa chênh lệch, không có toàn bộ trận vong, đã cũng coi là một cái kỳ tích, coi như là may mắn còn sống sót 200 xung quanh số lượng Bạch Y Huyết Vệ nhóm cũng là các mang thương, thậm chí có một bộ phận đã hoàn toàn đánh mất chiến đấu. Bạch Y Huyết Vệ nhóm dắt nhau phủ, chậm rãi tụ tập ở tại Bạch Vũ bên người, đám này từng theo tùy Bạch Vô Cực Nam Trinh bắt chiến cường binh lúc này từ lâu đã không có ngày xưa phong thái. Đám Bạch Y Huyết Vệ trên mặt ngoại trừ tiên huyết ở ngoài, liền chỉ còn lại có vô tận huệ vải cùng thê lương, nhìn đám này cả người là máu thiết huyết hán tử, Bạch Vũ lòng đấy cũng không khỏi dâng lên một tia hổ thẹn, tại đây may mắn sống sót 200 người trong, chân chính còn có sức đánh một trận binh lính. Chỉ còn lại có chính là 3-40 người mà thôi, hơn nữa, cái này 3-40 người còn gặp phải tụ huyền đan hiệu quả tùy thời sẽ biến mất uy hiếp. Các huynh đệ, là ta xin lỗi các ngươi. Bạch Vũ lắc đầu thở dài một cái. Là Bạch Vũ một cái quyết định, mới khiến cho bọn họ rơi vào đến như vậy nguy khốn cục diện trong, cũng không biết, một trận chiến này qua đi, còn sẽ có bao nhiêu người sống sót. Một gã toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm đỏ tinh tráng hán tử hướng phía Bạch Vũ lộ vẻ sầu thảm cười, trong con mắt lộ ra một màn cố định dứt khoát vẻ, chém đinh chặt sắt nói, thiếu gia, có thể cho ngươi chết trận ở chiến trường, là chúng ta đám này huynh đệ nguyện vọng duy nhất, để huynh đệ chúng ta cùng thiếu gia nhiều hơn nữa giết vài cái Nguyên Mông cầu đi. Tên này Bạch Y Huyết Vệ vừa dứt lời, còn có khí lực nói chuyện Bạch Y Huyết Vệ nhóm đều nói phụ tải, tuy rằng thanh thế không thể cùng trước so sánh với tương đối, nhưng trong đó cũng lộ ra một cổ bất dung chí nghi kiên định. Chúng ta sẽ không chết. Bạch Vũ đông nhiên cười, chợt lại móc ra một viên tụ huyền đan, đem ném vào trong miệng, Bạch gia đại quân lập tức sẽ đến nơi này. Bạch Vô Cực đại quân sắp đến. Không sai. Đây là Trương Giác vừa mới tiết lộ cho Bạch Vũ tình báo. Còn Bạch Vô Cực đại quân tại sao lại tìm tới nơi này? Đừng quên, từ lúc thật lâu trước Bạch Dũng liền bị Bạch Vũ phái ra đi cảnh cáo Bạch Vô Cực, mà một lòng vì Bạch Vũ suy nghĩ Bạch Vô Cực khi biết ban đầu ở ngày chân núi ám sát Linh Cửu Tiêu đại quân tử cấp hạ phẩm cường giả đang ở Thiên Vũ Phong trên tin tức này, hắn sẽ không vì Bạch Vũ lo lắng. Tự nhiên mà vậy, Bạch Vô Cực phản ứng đầu tiên chính là lập tức mệnh lệnh Bạch Dũng, căn cứ Bạch Vũ ven đường lưu lại ám hiệu tìm kiếm Bạch Vũ. Đang ở hướng Bạch Vũ quân đoàn vô hạn tới gần Bạch Vô Cực đại quân. Như thế nào sẽ nghe không được Bạch Vũ quân đoàn cùng 3 vạn Nguyên Mông đại quân gây ra động tĩnh lớn như vậy nhỉ? Có thể nói, Bạch Vô Cực 5 vạn đại quân đến, thuộc về một loại ngẫu nhiên, cũng thuộc về tại một loại tất nhiên. Như vậy, nếu như Bạch gia 5 vạn đại quân có thể chạy đến nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ là Bạch Y Huyết Vệ nhóm thắng được một tia sống sót hy vọng, nhưng các vị xem quan có thể nghìn vạn không nên xem thường còn con này một chút hy vọng, người ở vào tuyệt cảnh lúc, thường thường chỉ là một tia hy vọng, lại sáng tạo ra kỳ tích. Huống hồ, Bạch Vô Cực 5 vạn đại quân một ngày đến, chắc chắn hấp dẫn Nguyên Mông 3 vạn đại quân sở hữu chú ý, cho dù ai đều không muốn bởi vì cùng cái này quật cường mấy trăm người chói đấu mà bị Bạch Vô Cực 5 vạn đại quân phá hủy trận thế, đến lúc đó đã có thể thật là cái được không bù đắp đủ cái mất, đại quân trong lúc đó giao chiến cũng không muốn loại nhỏ quân đoàn tác chiến, thường thường chỉ là một hơi nhỏ chi tiết liền đủ để đem nhất phương kéo vào tử địa trong. Đợi cho Bạch Vô Cực 5 vạn đại quân chạy tới chi tế, ai còn sẽ quản Bạch Vũ bọn họ còn con này mấy trăm người chết sống. Hơn nữa bị hy vọng sinh tồn kích thích một phen. Bạch Y Huyết Vệ nhóm tự nhiên là các hưng phấn, cho dù phát huy ra 100% hai chiến đấu, đem tiềm lực hoàn toàn tiêu hao không là chuyện không thể nào, dĩ nhiên, trừ phi Hách Liên Tiêu tiêu rổ, không nên đem Bạch Vũ quân đoàn tiêu diệt. Được nghe về Bạch Vũ chính là lời nói, cận tồn xuống Bạch Y Huyết Vệ nhóm, trong con mắt cũng là không khỏi lóe lên một màn đúng sinh tồn khao khát, lập tức tụ tập ở Bạch Vũ bên người sở hữu Bạch Y Huyết Vệ đều là nắm chặt binh khí trong tay, coi như là đánh mất chiến đấu Bạch Y Huyết Vệ nhóm, đã ở vùng vây đứng lên, bọn họ đang điên cuồng nghiền ép về trong cơ thể còn dư lại cuối cùng một tia lực lượng cùng tiềm lực, vì, ngoại trừ là Bạch Vũ chết trận ở ngoài, còn có sinh tồn. Dần dần, ba vạn Nguyên Mông đại quân bắt đầu rút nhỏ vòng vây, mặc dù đang nhân số lên Nguyên Mông đại quân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng mỗi một tên Nguyên Mông binh sĩ trên mặt đều bất mãn ngưng trọng. Không người nào dám xem sinh tồn đối với người sức dụ dỗ, nhất là đúng những thứ này đã ôm hẳn phải chết quyết tâm thiết huyết các hán tử, Nguyên Mông trong đại quân, ai cũng không muốn đương cái kia người thứ nhất bị giết chết thẳng xui xẻo. Ngay Bạch Vũ cùng hắn một đám Bạch Y huyết vệ nhóm bởi vì Bạch Vô Cực đại quân gần đến tin tức mà lại một lần nữa phân chấn nổi lên sĩ khí sau, vòng chiến ra núi nhỏ gói lên, cũng xảy ra như vậy một màn. Núi nhỏ gói lên Nguyên Mông các tướng lĩnh tập thể bị Bạch Vũ kinh thế một kiếm kinh hãi, ngay cả hô hấp đều không tự chủ biến chậm lên. Hách Liên Tiêu Tiêu trận to một đôi linh con mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn trong vòng chiến Bạch Vũ. Tiêu Hổ rốt cục thu hồi phó khinh thị biểu tình, bắt đầu cẩn thận quan sát cả người làm máu thiếu niên, còn cuối cùng chẳng bao giờ mở miệng áo bào tím lão giả. Hắn dĩ nhiên toàn thân run rẩy ngắm nhìn Bạch Vũ huyết sắc thân ảnh, một tia dường như điện lưu thông thường màu tím nhạt kình khí phảng phất không bị khống chế thông thường vây quanh thân thể hắn bốn phía cao tốc xoay đứng dậy. Chương 135, chưa xong một chiến. Màu tím nhạt kình khí, điều này đại biểu về cái gì? Đại biểu cho áo bào tím lão giả thực lực đã đạt đến tử cấp hạ phẩm cảnh giới. Chẳng lẽ nói, người này chính là ban đầu ở ngày chân núi ám sát Linh Cựu Tiêu đại quân thần bí tử cấp cường giả? Một kiếm kia, đơn giản là đoạt thiên tạo hóa một kiếm, đã lệnh lão phu trong cơ thể máu hoàn toàn sôi trào. Áo bào tím lão giả tự lẩm bẩm đứng dậy, tổ tiên đã từng nói, thần châu trên, sử dụng kiếm người mạnh nhất, đương chúc 300 năm trước kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Mà một kiếm này, dĩ nhiên cùng tổ tiên đúng kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết một kích mạnh nhất miêu tả trên lệnh không bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, Bạch Vũ chính là 300 năm trước kiếm thần, Tây Môn Suy Tuyết truyền nhân. Cái này áo bào tím lão giả lại là làm thế nào biết liên quan tại Tây Môn Suy Tuyết hết thảy? Hắn tổ tiên cùng Tây Môn Suy Tuyết lại có hạng sâu xa. Bất quá nói đi nói lại thì, cái này áo bào tím lão giả không hổ là tử cấp hạ phẩm thực lực cường giả, ánh mắt chính là độc đáo, lại có thể liếc mắt liền nhìn ra Bạch Vũ một kiếm này chân tướng cùng một kiếm này ẩn chứa uy lực. Tống trưởng lão, kiếm này thần Tây Môn Suy Tuyết là người phương nào? Lẽ nào cái này Bạch Vũ cùng Tây Môn Suy Tuyết còn có quan hệ gì không? Hách Liên Tiêu Tiêu cung kính hướng phía áo bào tím lão giả đặt câu hỏi. Thần châu trên, có thể làm cho nuông chiều từ bé, vô cùng cuồng ngạo Hách Liên Tiêu Tiêu như vậy ăn nói khép nép người nói chuyện, thật sự là không nhiều lắm, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, cái này áo bào tím lão giả ở thần châu trên địa vị cũng không thấp. Tây Môn Suy Tuyết, chính là 300 năm trước sử dụng kiếm cao thủ, cự ly trong truyền thuyết hắc cấp võ hoàng cảnh, chỉ chênh lệch một bước xa, Tây Môn Suy Tuyết đối với kiếm lý giải, hoàn toàn đủ tư cách xưng là chưa từng có ai. Xưng là kiếm thần, cũng là tên tới thực về. Tên kia tống họ lão giả nghiêm nghị nói, lão phu tổ tiên là người phương nào, nói vậy công chúa rõ ràng, Tây Môn Suy Tuyết. 300 năm trước, đã từng cùng ta tống ra trăm ngàn năm qua kiệt xuất nhất, cũng là cường đại nhất người tiến hành qua đánh một trận, trận chiến ấy kết quả không người biết được, ta tống ra chỉ biết là trận chiến ấy qua đi, bất luận là Tây Môn Suy Tuyết hay là ta tống ra vị kia tuyệt đại cường giả, cũng không có tái hiện thân tại Thần Châu. Cứ việc thời gian TSR. Ôi qua 300 năm, nhưng Thiên Đao Tống Quyết tên, như trước uy chấn Thần Châu Đại Lục. Thiên Đao Tống Quyết, 300 năm trước cùng Tây Môn Suy Tuyết tiến hành qua sinh tử đánh một trận người. Nghĩ không ra, cái này tống họ lão giả dĩ nhiên là Thiên Đao Tống Quyết hậu nhân, như vậy. Không sai, cái này tống họ lão giả, liền là đến từ lĩnh Nam đệ nhất gia tộc, tống gia thứ nhân vật số 2, đại trưởng Lao Tống Tịch. Cũng khó trách đối với Tây Môn Suy Tuyết một kích mạnh nhất, Tống Tịch nhược chỉ trưởng, tống gia dùng đao dựng thân cùng Thần Châu. Mà Tây Môn Suy Tuyết còn lại là bởi vì kiếm mà nổi tiếng đại lục, đao cùng kiếm vốn là một đôi hoang gia, cái này cũng thúc đẩy 300 năm trước Thiên Đao Tống Khuyết cùng kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết bạo phát kinh thế trận chiến ấy, hai vị này có 102 thần châu đao cùng kiếm chúng mục tiêu đã định trước không thể tách ra cái này một kinh thế. Hãi tục đánh một trận. Chỉ bất quá. Thiên Đao Tống Khuyết trước kia hiệu lệnh lĩnh Nam Tống gia đã ở Tống Thiếu dưới sự dẫn linh uy chấn thần châu, nói như thế, Tống Thiếu danh hào không thể bảo là không vang sáng. Coi như là 300 năm sau, ngày đao tên vẫn như cũ uy chấn thần châu, chính là Tống gia tối dẫn cho rằng ngạo kiêu ngạo, so với việc Tống Thiếu cao điệu, Tây Môn Suy Tuyết liền đê điều rất nhiều, thậm chí rất nhiều người cũng không biết có như thế một vị được xưng kiếm thần tồn tại, ba sau trăm tuổi, vẫn có thể biết Tây Môn Suy Tuyết tên người, đã ít lại càng ít, bất quá ở lĩnh Nam Tống gia lịch sử trong, Tây Môn Suy Tuyết lại là một cái không thể ma diệt tên, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết cùng kiếm trong tay hắn. Mới khiến cho Tống gia từ xưa đến nay tối tiếp cận hắc cấp võ hoàng cường. Giả ngã xuống. cùng Thiên Đao Tống Khuyết cùng nổi danh kiếm thần. Nếu như nói Bạch Vũ thật là kiếm thần truyền nhân, vậy hắn ở cái này trong vòng một tháng thực lực tăng vọt, cũng là đương nhiên. Tiêu Hổ âm thầm gật đầu. Tuy rằng Tiêu Hổ chưa nghe nói qua Tây Môn Suy Tuyết danh hào, nhưng Thiên Đao Tống Khuyết tên, Tiêu Hổ cũng từ liền nghe nói qua, Tiêu Hổ cũng là một vị cao thủ dùng đao, thần châu trên, phàm là dùng đao người, không có người nào không biết ngày đao tên, mà cái gọi kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết ở Tống Tịch trong miệng dĩ nhiên chiếm được như vậy tôn sùng. Ra vẻ trước kia Thiên Đao Tống Khuyết chính là cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng quy vu tận, như vậy số một sinh mệnh chính là nhân vật, Tiêu Hổ làm sao không coi trọng, làm sao không ngưỡng vọng. Thân là kiếm thần truyền nhân, trong vòng một tháng ngay cả thăng mấy cấp, cũng không tính là việc khó gì. Ở Tống Tịch suy đoán lung tung dưới, Tiêu Hổ mấy người không khỏi đem Bạch Vũ dừng hình ảnh vì kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết truyền nhân, bất quá cái suy đoán này trái lại thật đúng là không giả, Bạch Vũ, đích sắc cũng coi là Tây Môn Suy Tuyết truyền nhân. Kiếm thần truyền nhân hiện thế. Thật tốt quá. Ta Tống gia rốt cục có cơ hội hoàn thành 300 năm trước tổ tiên tiến đối. Tống Tịch cặp kia đang ở ngắm nhìn Bạch Vũ con ngươi trong, dĩ nhiên không kiểm hãm được bính phát ra ngang nhiên chiến ý, Bạch Vũ. Ngươi có thể phải thật tốt lớn. Ta Tống gia định sẽ phái người cùng ngươi quang minh tránh đại tranh tài một hồi, hoàn thành 300 năm trước chưa xong đánh một trận. Nhất kiếm Tây Lai. Thiên đao đoạn nguyệt. 300 năm sau, rốt cục lại chạm trán. Tống Tịch đã hoàn toàn đem Bạch Vũ nhận định vì kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết truyền nhân, đây cũng là bình thường. Bạch Vũ vừa mới từ Tây Môn Suy Tuyết chỗ chủ đạo một kiếm, vô luận từ bất kỳ một cái nào đủ mọi khía cạnh đến xem, đều là kinh thế hai tục một kiếm, người tầm thường căn bản là không có biện pháp phát sinh như vậy dường như thần lai một kiếm, nhất là ở trên trời đao truyền nhân Tống Tịch trong mắt, một kiếm này quả nhiên là không phải chuyện đùa. Tống trưởng lão, lúc đầu Ninh Cửu Tiêu 10 vạn đại quân ở trên trời chân núi đều bị Tống trưởng lão một người đẩy lùi. Dùng chính là Bạch Vũ không cần Tống trưởng lão coi trọng như vậy. Hách Liên Tiêu Tiêu cao đôi mi thanh tú. Rõ ràng, Hách Liên Tiêu Tiêu có chút bất mãn ý. Không phải là một gã đã từng được xưng là phế vật người sao? Hắn dựa vào cái gì có thể có được thân là Tống gia đại trưởng lão, Tống Tịch coi trọng như thế? Trái lại Hách Liên Tiêu Tiêu vị này Nguyên Mông Đế quốc công chúa, Hách Liên Chiến Thiên sủng ái nhất tôn nữ, Nguyên Mông Đế quốc trong kiệt xuất nhất tuổi nhỏ người lại thì không cách nào lấy được Tống Tịch tán thưởng cùng coi trọng. Điểm này nhượng từ liền đứng ở kim tự tháp chỗ cao nhất Hách Liên Tiêu Tiêu rất bất mãn ý, không khỏi, Hách Liên Tiêu Tiêu trong nội tâm đối với Bạch Vũ phân đấu kỵ cũng là càng phát bành trướng lên. Từ lúc 300 năm trước kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cùng tổ tiên Thiên Đao Tống Khuyết đánh một trận qua đi, ta Tống gia trên dưới lớn nhất tâm nguyện có thể dùng Thiên Đao Tống Khuyết sau thân phận của người, đường đường tránh tránh đem kiếm thần truyền nhân đánh bại. Tống Tịch suy nghĩ tựa hồ về tới 300 năm trước, Thiên Đao Tống Khuyết dẫn theo Tống gia trên dưới đại sát tứ phương trong hồi ức, 300 năm nghĩ không ra kiếm thần truyền nhân dĩ nhiên gặp phải ở Đại Đường Đế quốc, hơn nữa còn sẽ ở Thiên Vũ Phong bị Lao Phu đụng tới. Tống Tịch tựa hồ đang cảm thán vận mạng an bài, lại hình như là ám chỉ Hách Liên Tiêu Tiêu không cần loạn đến, mà Hách Liên Tiêu Tiêu tự nhiên là nghe được ra Tống Tịch ý tại ngôn ngoại, chỉ bất quá, Hách Liên Tiêu Tiêu lại cũng không có cho ra Tống Tịch bất kỳ đáp án, bởi vì ở Hách Liên Tiêu Tiêu trong nội tâm, đã có nàng quyết định của chính mình. Nhưng vào lúc này, Tống Tịch cùng Hách Liên Tiêu Tiêu vì Bạch Vũ sinh tử mà âm thầm tranh luận chi tế, xa xa phía chân trời lại đột nhiên nổi lên một tầng mênh mông bụi khói, núi nhỏ gói lên nguyên mông các tướng lĩnh mơ hồ có thể nghe chiến mã tiếng ngựa hí, còn có đứt quảng tiếng gọi ầm ĩ, đây hết thảy đều ấn chứng một sự thật, một chi đại hình quân đội đang theo về ở đây vô hạn tiếp cận. Nhìn xa xa phía chân trời quần quận mà đến bụi khói, Tiêu Hổ sắc mặt lúc này biến đổi, trầm giọng hướng phía sau lưng một đám nguyên mông tướng lĩnh quát lạnh, nhất định là đại đường quân đội của đế quốc. Căn cứ tình báo, lĩnh quân xuất chinh Thiên Vũ Phong chiến trường thống suất là Bạch Vô Cực, hơn nữa, Bạch Vô Cực trong tay chỉ có 5 vạn quân đội. Lúc này đây, nhất định phải đem Bạch Vô Cực đại quân tiêu diệt hết ở Thiên Vũ Phong. Cẩn tuân Tiêu tướng quân hiệu lệnh. Núi nhỏ gói lên một đám nguyên mông các tướng lĩnh đều cùng kêu lên quát to, đám mài quyền trà tàng, trên mặt lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử răng dấp, hiêu chiến vốn là nguyên mông thiên tính của con người, huống chi đối thủ lại quanh năm đại biểu Đại Đường Đế quốc cùng Nguyên Mông Đế quốc giao chiến Bạch Vô Cực nhỉ. Huống hồ, Bạch Vô Cực thuộc hạ chỉ có chính là 5 vạn đại quân, ở Nguyên Mông người trong mắt, 5 vạn đại đường binh lính của đế quốc cùng 5 vạn Nguyên Mông cường binh đối chiến, bại chỉ có thể là Đại Đường Đế quốc. Tiêu Hổ mắt lạnh nhìn xa xa quần quận bụi mù, sau đó liền quay đầu đúng sau lưng một gã mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc tuấn lãng thanh niên tướng quân nói, "Tiêu Lâm, bản soái mệnh ngươi lập tức đại doanh tìm Sở quân sư cùng Thác Bạt nguyên soái, đem tình huống nơi này kể hết báo cho biết Sở quân sư cùng Thác Bạt nguyên soái, tin tưởng Sở quân sư cùng Thác Bạt nguyên soái là sẽ không bỏ qua cái này tiêu diệt hết Bạch Vô Cực đại quân cơ hội tốt, còn lại 2 vạn đại quân nhất định sẽ bị sai đến nơi đây, đến lúc đó, đã có thể là Bạch Vô Cực toàn quân bị diệt lúc. Đối với Tống Tịch cùng Hách Liên Tiêu Tiêu trong lúc đó cãi nhau đề tài của, Tiêu Hổ không có bất kỳ hứng thú gì, Bạch Vũ chết sống cùng Tiêu Hổ có quan hệ gì. Nếu như Bạch Vũ chết ở Thiên Vũ Phong, Tiêu Hổ tối đa cũng chỉ là cảm thán một chút trời ghen tị anh tài mà thôi. Tiêu Hổ chân chính để ý, chính là cả Thiên Vũ Phong chiến cuộc. Dù sao trừ ra Tiêu Hổ trong miệng Thác Bạt Nguyên Soái cùng Sở Quân Sư ở ngoài, Tiêu Hổ chính là nơi này người lãnh đạo tối cao, hắn nhất định phải là toàn bộ Nguyên Mông đại quân suy nghĩ. Tên tiên là Tiêu Lâm thanh niên nhân được nghe Tiêu Hổ mệnh lệnh sau, cũng hướng về Tiêu Hổ hơi thi lễ một cái, chợt liền xoay người lên ngựa, giá sách về thần tuân chiến mã, hướng phía đỉnh núi phương hướng phi nước đại đi. Cái này Tiêu Lâm, chính là Nguyên Mông năm đại thế gia một trong Tiêu gia gia chủ, Tiêu Hổ thân ca ca Tiêu Long con một, Tiêu Lâm từ liền triển lộ ra kinh người tài hoa. Ở Nguyên Mông đế quốc trẻ tuổi trong, coi như là nổi tiếng đứng đầu thanh niên, vì có thể để cho Tiêu Lâm ở con đường võ đạo trong tiến hơn một bước, Tiêu Long cùng Tiêu Hổ mới quyết định đem Tiêu Lâm đưa Thiên Sơn trên chiến trường lai lịch luyện một phen. Lại nói Tiêu Lâm đi rồi, thân là hiện nay Nguyên Mông trong quân người lãnh đạo tối cao Tiêu Hổ liền bắt đầu rồi một loạt ra lệnh, mà lấy được Tiêu Hổ mệnh lệnh một đám Nguyên Mông tướng lĩnh còn lại là liên tiếp ly khai núi nhỏ gói trên, mang theo Tiêu Hổ mệnh lệnh đều cuồng chạy vào đang ở vây giết Bạch Tí huyết vệ Nguyên Mông trong đại quân. Lúc này đây, Tiêu Hổ ra lệnh rất đơn giản, trước tiên phân ra một phần nhỏ binh lính đem đã là nỏ mạnh hết đà chính là mấy trăm người Bạch Vũ quân đoàn vây giết rơi, còn lại chủ lực lập tức cải biến trận hình, hậu quân biến tiền quân, chuẩn bị cùng Bạch Vô Cực đại quân tiến hành quyết chiến. Ở Tiêu Tuyệt một loạt mệnh lệnh dưới sự an bài, Nguyên Mông đại quân tựu như cùng một máy khổng lồ cỗ máy chiến tranh, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Mạn Sơn biến dã Nguyên Mông đại quân đều thay đổi họng, đối mặt với đại biểu Bạch Vô Cực đại quân cổ bụi khói bắt đầu kết trận. Lúc này ba vạn Nguyên Mông đại quân quân trận trong tràn đầy một cổ mãnh liệt túc sát khí, rất có khẩn cấp muốn cùng Bạch Vô Cực đại quân huyết chiến một hồi thế, xem ra trận địa sẵn sàng đón quân địch Nguyên Mông đại quân cũng không có bởi vì Bạch Vô Cực đại quân ở nhân số lên chiếm cư ưu thế mà sinh lòng khiếp ý, đơn giản là Nguyên Mông người huyết quảng trong chạy xuôi trời sinh chính là hiếu chiến điên cuồng máu. Ba vạn Nguyên Mông đại quân động đồng thời y theo Tiêu Hổ mệnh lệnh, Nguyên Mông trong đại quân phân ra tiếp cận 1000 tên lính tiếp tục đối với Bạch Vũ quân đoàn tiến hành vây khốn. Tuy rằng Bạch Vũ vừa mới một kiếm kia lực uy hiếp như cũ tồn tại, nhưng này 1000 tên Nguyên Mông binh sĩ đã không giống lúc đó như vậy e ngại Bạch Vũ, dù sao cường hãn một kiếm không có thể như vậy trợ bán thức ăn cải trắng, nói dùng hay dùng, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng Bạch Vũ có thể một lần nữa xử xuất kinh thế một kiếm. Huống hồ, bây giờ Bạch Vũ quân đoàn đã chết trận một nửa Bạch Tí huyết vệ, hơn nữa may mắn còn sống sót chiến sĩ lại đa số mang thương, có thể chiến binh cũng chỉ có chính là hơn 10 người mà thôi. 1000 đúng hơn 10, căn bản là sư tử vô thỏ, không thắng không về. Dựa theo hôm nay tình huống đến xem, Bạch Vũ quân đoàn chính là giao thất lên thịt cá, chỉ có mặc cho người làm thịt phân. Mắt lạnh nhìn đang ở chậm rãi tới gần Nguyên Mông ngàn người đội, Bạch Vũ không khỏi nắm thật chặt trong tay huyết ẩm thần kiếm, nói thật đi, Vũ ca hiện tại thực sự rất muốn mượn Tây Môn Suy Tuyết lực lượng, lần thứ hai sử xuất nhất kiếm Tây Lai, nhưng Bạch Vũ làm không được, y lý độc vô song có thể khôi phục Bạch Vũ thể lực cùng huyền lực. Nhưng không cách nào khôi phục tinh thần lực của hắn, mà giờ khắc này Bạch Vũ đã đem hồn lực tiêu hao đến một loại tột đỉnh trình độ, nếu như không phải dựa vào liên tiếp dùng tụ huyền đan cùng với cứng cỏi tinh thần đang chống đỡ nói, từ lúc vừa mới chiêu đó nhất kiếm Tây Lai qua đi, Bạch Vũ nên bất tỉnh. Nhất kiếm Tây Lai không thể vận dụng, như vậy bây giờ duy nhất phương pháp liền chỉ còn lại có liều mạng, rất rõ ràng, Bạch Vũ đã làm xong chém giết chuẩn bị, tuy rằng hồn lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhưng Bạch Vũ huyền lực cùng thể lực chính là mãn máu trạng thái. Các huynh đệ, tiếp sau, nhượng chúng ta đang làm huynh đệ đi. Bạch Vũ đột nhiên nghiêng đầu qua, quay đám kia cả người là máu Bạch Tí huyết vệ lộ vẻ sầu thẳng cười. Lời còn chưa dứt, Bạch Vũ huyết sắc thân ảnh đã hóa thân thành một đạo tàn ảnh, đỉnh huyết ẩm thần kiếm, giống như một tầng chẳng biết mệt mỏi lưỡi báo, điên cuồng hướng phía Nguyên Mông ngàn người đội cuồng sông ra đi. Tiếp sau, chúng ta vẫn đang nguyện là thiếu gia quên mình phục vụ. Bạch Tí huyết vệ, bất luận là năng động vẫn không thể động đến, bất luận là người bị vết thương nhẹ còn là sắp gặp tử vong. Vào giờ khắc này, bọn họ đều nhất tề phát ra một cái đến từ linh hồn chỗ sâu gọi, tuy rằng thanh thế không lớn, nhưng đem Nguyên Mông ngàn người đội chấn nhiếp, đối mặt với Bạch Tí huyết vệ nhóm phần này khó được trung tâm cùng dũng khí, Nguyên Mông binh sĩ không khỏi nhất tề dừng bước, cái này, mới thật sự là chiến sĩ. Chương 136, Đại quân đến. Đích xác, Bạch Tí huyết vệ nhóm cử động thật là nhượng Nguyên Mông ngàn người đội nho nhỏ bội phục một chút, nhưng cái này dù sao cũng là chiến trường, ở trên chiến trường chỉ có địch nhân và đồng bào phân, nếu ông trời quyết định Đại Đường đế quốc cùng Nguyên Mông đế quốc ở vào đối địch lập trường, đây cũng là quyết định hai phe này nhân mã nhất định phải tiêu thất nhất phương, chiến tranh khả năng kết thúc, điểm này, bất luận là Nguyên Mông người hay là Bạch Vũ quân đoàn, đều vô cùng rõ. Ràng, xét đến cùng, chiến tranh, vẫn đang phải tiếp tục. Ở Bạch Vũ lôi kéo, còn sống 200 tên Bạch Y huyết vệ chỉ cần là còn có đến hơi thở cuối cùng về, liền rối rít cổ đứng lên thể trong sau cùng một tia lực lượng, nỗ lực đứng lên, đi theo Bạch Vũ bước chân của, hướng phía Nguyên Mông ngàn người đội phát khởi sau cùng xung phong. Bọn họ không sợ chết, bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục, tuy rằng Bạch Y huyết vệ nhóm trận hình rất mất trật tự, cước bộ cũng là chút nào không động lực, nhưng bọn hắn cũng trương hiện ra một loại khác thường tinh thần, cuối cùng này xung phong tuy rằng có vẻ dị thường thê lương cùng tiêu điều, nhưng giờ khắc này, Bạch Vũ cũng cảm nhận được một loại không giải thích được ấm áp, đó là một loại đó là linh hồn cùng nội tâm chỗ sâu nhất ấm áp. Rốt cục, Bạch Vũ quân đoàn cùng Nguyên Mông ngàn người đội đụng vào nhau, chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ quân đoàn liền lại một lần nữa rơi vào đến bị vây quanh quẫn cảnh trong vòng, bọc hắn phía trước, không có quang minh đường, có, chỉ có vô tận Nguyên Mông người cùng Nguyên Mông nhân thủ trong hiện lên hàn quang binh khí. Trong vòng chiến, ở Bạch Vũ dưới sự xuất lĩnh, Bạch Y huyết vệ trong thượng mà còn có sức đánh một trận chiến sĩ đều làm thành một cái vòng tròn hình, đem còn từ lâu đánh mất chiến đấu đồng bào vây ở hạch tâm, tránh cho tánh mạng của bọn họ bị Nguyên Mông người cướp đi. Bạch Vũ sinh mạnh như trước, hầu như là một người liền chia sẻ Bạch Y huyết vệ nhóm một nửa phòng thủ phạm vi, chỉ thấy Bạch Vũ cả người là máu, cầm trong tay chuôi này bất luận chém giết bao nhiêu người cũng không đã từng nhiễm lên một giọt máu tươi huyết ẩm thần kiếm, bừng tỉnh thiên thần thông thường đứng ở Bạch Vũ quân đoàn phía ngoài cùng. Một thân nhạt màu xanh biếc quang mang giống như là đến từ cửu u địa ngục đùa đòi mạng, mỗi khi Bạch Vũ huy động lên trong tay huyết ẩm thần kiếm. Lại đều biết tên Nguyên Mông binh sĩ mệnh tang ở Bạch Vũ dưới kiếm, lúc này, Bạch Vũ nghiễm nhiên hóa thân thành một máy chẳng biết mệt mỏi giết chóc máy móc, đang điên cuồng thu cắt Nguyên Mông người tính mệnh, ở Bạch Vũ cường hãn thực lực dưới sự đả kích, Nguyên Mô. NG binh sĩ căn bản là không có người có thể càng lôi trì một bước, cái này Bạch Vũ, rất có tạo ý niệm. Bạch Vũ bên này trái lại bằng vào thực lực cường đại ngạnh sinh sinh đích chế vào Nguyên Mông người thế tiến công, có thể bên kia, từ mười mấy tên bị thương Bạch Y huyết vệ nhóm tạo thành phòng tuyến cũng đã là tràn ngập nguy cơ, dù sao Bạch Y huyết vệ nhóm không có Bạch Vũ thực lực cường hãn, hơn nữa lại các mang thương, ở như vậy hoàn cảnh xấu dưới tình huống, bọn họ làm sao có thể ngăn trở Nguyên Mông người bước chân tiến tới. Chỉ là vài cái đối mặt công phu, Bạch Vũ quân đoàn tân tân khổ khổ chỗ tạo dựng lên phòng tuyến cuối cùng liền hoàn toàn phân băng tan rã.